Chương 1280, Cửu U Lãnh Phong Viêm tại Khôi Thủ trong tổ chức, hắn khống hỏa chi thuật có thể xếp vào trước 3. Kinh khủng hơn là, hắn trưởng khống hỏa diễm, là vạn giới bên trong lừng lẫy nổi danh hư hỏa Cửu U Lãnh Phong Viêm. Cái này hỏa diễm, lại hư hỏa bảng bài danh thứ 4, nghe nói là đản sinh tại Cửu U chi địa, bề ngoài nhìn như lãnh ý ung tùm, nhưng nơi trọng yếu lại là có đốt cháy hết thể nhiệt độ cao, có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Chỉ bất quá, Khôi Thủ đồng dạng rất ít vận dụng Cửu U Lãnh Phong Viêm, liền có thể đánh giết đối thủ. Vì vậy, trừ bọn họ trong tổ chức nhân vật trọng yếu ở ngoài, có rất ít người biết, Cửu U Lãnh Phong Viêm trên thực tế đã rơi vào Khôi Thủ trong tay. Tam muội chân hỏa cùng Khôi Thủ bắn ra hỏa cầu, trong nháy mắt chạm vào nhau. Kết quả không chút huyền niệm, tại thần kỳ hơn tam muội chân hỏa trước mặt, chỉ là hỏa cầu liền bọt nước đều không lật lên, liền bị tam muội chân hỏa triệt để thôn vệ. Thôn vệ những này hỏa cầu về sau, Diệp Minh tam muội chân hỏa càng khủng bố, nhìn qua tựa hồ liền thương khung đều có thể tiêu hủy tựa như. Cái gì? Khôi Thủ thấy thế, trong mắt bôi qua vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, trước mắt đứa trẻ này hỏa diễm, cư nhiên như thế khủng bố. Bất quá ta có Cửu U Lãnh Phong Viêm, nhưng cũng không sợ ngươi cái này không biết tên hỏa diễm. Cười lạnh một tiếng về sau, Khôi Thủ là không ở do dự, quả quyết cổ tay khẽ đảo, thả ra Cửu U Lãnh Phong Viêm. Làm Cửu U Lãnh Phong Viêm vừa xuất hiện về sau, bốn phía nhiệt độ không khí trong nháy mắt lạnh xuống. Lãnh ý ung tùm, âm phong đỡ tiệc, đang bị dị phong cảnh tông, cũng là lộ ra rất có vài phần độc đáo. Cửu U Lãnh Phong Viêm. Khương Tử Lan thấy thế, ngạc nhiên kinh hô. Cửu U Lãnh Phong Viêm làm hư hỏa bên trong chí bảo, Khương Tử Lan đương nhiên biết. Vì vậy, hắn tại nhìn thấy hắn Khôi Thủ trong tay hỏa diễm, hư hư thực thực trong truyền thuyết Cửu U Lãnh Phong Viêm về sau, nhất thời kinh hô lên. Còn lại như nghe vậy, đồng tử kịch liệt kéo lại. Bọn hắn không nghĩ tới, có sớm một ngày, thông gia gặp nhau mắt thấy đến giống Cửu U Lãnh Phong Viêm thần kỳ bực này hỏa diễm. Phải biết, vốn là lấy thân phận của bọn họ, chỉ sợ cả đời con đều chưa hẳn năng lực nhìn thấy hư hỏa trên bảng thần kỳ hỏa diễm. Cái gì Cửu U Lãnh Phong Viêm? Diệp Minh sau khi nghe được, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chỉ nghe nói qua bảng dị hỏa, cái gì hư hỏa bảng cùng Cửu U Lãnh Phong Viêm, hắn không chút nào không nghe nói qua. T. Cửu U Lãnh Phong Viêm phát ra từng tia hàn ý, giống như liền không khí đều có thể bị nó cứng lại, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Nhưng đừng nhìn cái này Cửu U Lãnh Phong Viêm, tựa hồ hàn khí bức người bộ dáng, trên thực tế, cái này hư hỏa kinh khủng nhất địa phương, là tâm ngọn lửa bên trong năng lực đốt cháy hết thể khủng bố nhiệt độ cao. Đây mới là Cửu U Lãnh Phong Viêm, năng lực danh liệt hư hỏa bảng thứ tư nguyên nhân. Giang giác giang giác. Đột ngột trong lúc đó, trong hư không linh khí, ngưng kết thành từng đoàn quả đấm lớn khối băng. Liên linh khí đều có thể đông kết, đây cũng quá kinh khủng a. Đám người thấy thế, nhịn không được hít vào một hơi, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Sau một khắc, ngưng kết thành băng khối linh khí, đột nhiên bị Cửu U Lãnh Phong Viêm nuốt chửng lấy, hóa thành hư vô chân khí, biến mất ở trong thiên địa. Lúc này, nguyên bản chỉ lớn chừng nắm tay Cửu U Lãnh Phong Viêm, trong nháy mắt tăng vọt một chút. Giống như vừa mới những cái kia bị ngưng kết thành băng khối linh khí, bị nó thôn phệ, để nó tại trong lúc vô hình to lớn lên. Trên thực tế, đây cũng là Cửu U Lãnh Phong Viêm đặc điểm một trong, năng lực thôn phệ vạn vật, lớn mạnh tự thân. Ngọn lửa này không tệ a. Diệp Minh thấy thế, mài mài răng nẹo, âm thầm nghĩ tới. Năng lực thôn phệ vạn vật hỏa diễm, cùng hắn cũng phải nghe xứng đôi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh trong hai con người, không tự giác lộ ra tiểu hồ ly giống như thần sắc. Đã như vậy, quyền tiêu bảo bảo liền đem nó đoạt tới. Chương 1281, thu phục hỏa diễm đốt cháy. Khôi Thủ trong lòng mặc niệm một tiếng, Cửu U Lãnh Phong Viêm nhất thời hóa thành một đạo tản ra ý lạnh âm u hỏa long, hướng phía Diệp Minh gào thét mà đi. Hỏa long toàn thân trong suốt, hiện lên trong suốt hình, nhưng nội bộ lại là đỏ thẫm như máu, nhìn qua yêu diễm đến cực điểm. Thật là đáng sợ hỏa long. Khương Tử Lan bọn người thấy thế, chỉ cảm thấy mồ hôi trên người mau đều dựng lên. Hỏa long này mục tiêu là Diệp Minh, nhưng Khương Tử Lan bọn người lại như cũ có thể cảm giác được một tia to lớn uy hiếp. Tới tốt lắm. Diệp Minh lại là không hề sợ hãi, vui vẻ mài mài răng nẹo. Giống. Tiếng gầm gừ bên trong, hỏa long mang theo vẻ gãy nghiền nát khí thế, bay thẳng mà đến. Thiên địa văn hỏa, cũng nghe ta hiệu lệnh. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Minh mãi thanh mại khí đồng âm vang lên. Tại đấu đế đại lục phó bản bên trong, Diệp Minh thôn phệ tiêu hỏa hỏa sen hồng địa tâm hỏa về sau, lĩnh ngộ hỏa diễm trưởng khống giả kỹ năng, bây giờ còn là lần đầu tiên xuất ra đây. Âm thanh sau khi rơi xuống, đầu kia gào thét trong thai hỏa long, thân hình nhất thời vì đó run lên. Chợt, một cỗ lực lượng vô danh, theo trong hư không tràn vào trong cơ thể của nó. Giang giác. Một tiếng phảng phất giống như là đồ sứ vỡ vụn vậy giòn vang, theo hỏa long trong cơ thể truyền ra. Khế ước bị giải trừ. Giòn vang âm thanh vừa mới truyền ra, Khôi Thủ nhất thời kinh hoàng bắt đầu. Hắn có thể được đoá này Cửu U Lãnh Phong Viêm, không biết hao tốn nhiều ít tâm tư, lúc này mới cùng Cửu U Lãnh Phong Viêm ký xuống khế ước. Nhưng dù là như thế, Khôi Thủ đối đãi Cửu U Lãnh Phong Viêm cũng cực kỳ khách khí, song phương cơ hội là bình đẳng ở chung. Mà bây giờ, hắn cùng Cửu U Lãnh Phong Viêm ký kết khế ước, lại ly kỳ bị giải trừ hết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khôi Thủ không thể tin được sự thật này, cả người hắn trong nháy mắt phát điên bắt đầu. Tiểu Hỏa Hỏa, nhanh đến bản bảo bảo trong chén tới. Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là chất đầy đủ cười, hắn hướng phía Hỏa Long ngoắc ngoắc ngón tay. Sau một khắc, ban đầu còn khí thế phi phàm, bẻ gãy nghiền nát Hỏa Long, nhất thời hóa thân thành một đầu ôn thuận tiểu xà, bay vọt đến Diệp Minh bên người, vốn lượn xoay quanh. Cái gì? Cái này sao có thể? Ta Cửu U Lãnh Phong Viêm. Khôi Thủ thấy thế, quá sợ hãi, nhịn không được nghẹn ngào. Hắn Cửu U Lãnh Phong Viêm, thế mà bị đứa trẻ này nắm trong tay rồi. Ngoan. Diệp Minh rỗi ra tay nhỏ, hướng phía Hỏa Long sờ lên. Ngâm. Hỏa Long phát ra một tiếng cực kỳ thoải mái tiếng kêu to, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần thu nhỏ. Chờ đợi hỏa long một lần nữa biến trở về lớn nhỏ cỡ nắm tay lúc, nó đã xuất hiện ở Diệp Minh trong lòng bàn tay. Cửu U Lanh Phong Viêm bị chủ nhân, thiếu chủ nắm trong tay rồi. Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền trợn mắt hốt một nhìn, trong gió lộn xộn. Phải biết, hư hỏa trên bảng hư hỏa cũng không phải tùy tiện liền có thể thu phục. Nhất là cái này Cửu U Lanh Phong Viêm, càng là bài danh thứ tư, với lại nó còn đã cùng Khôi Thủ ký xuống bình đẳng khế ước, ấn đạo lý là không thể nào đột ngột dồn bỏ Khôi Thủ, chuyển đầu Diệp Minh ôm ấp. Chủ nhân, thiếu chủ, chân thần người vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, anh em nhà họ Khương trong lòng đối với Diệp Minh kính ngưỡng, nhất thời đằng đằng một đường tăng bọn. Liên Cửu U Lãnh Phong Viêm cái này khủng bố hư hỏa đều có thể tiện tay thu phục, trên đời này còn có chuyện gì là chủ nhân không thể làm được. Một bên Trầm Hoành Nghiệp nhìn thấy anh em nhà họ Khương thần sắc về sau, trong lòng không tự chủ được đã tuôn ra một tia cảm giác ưu việt. Hắn lườm hai người liếc mắt, thản nhiên nói: "Ta tiểu huynh đệ thủ đoạn thần kỳ còn nhiều, thu phục chỉ là một đóa hỏa diễm, có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Cũng cùng ta lão Trầm học thêm lấy điểm, bình tĩnh, duy trì bình tĩnh." Chương 1282, thuật sĩ công hội vâng vâng vâng, ngài nói rất đúng. Anh em nhà họ Khương nghe vậy, không dám cùng Trầm Hoành Nghiệp phản bác, liên tục gật đầu xưng là. Theo tuổi tác tính, anh em nhà họ Khương đều đã sống mấy ngàn năm, chỉ sợ làm Trầm Hoành Nghiệp lao tổ tông cũng dư xài. Nhưng mà, bọn hắn lại biết Trầm Hoành Nghiệp là Diệp Minh đáng tin tâm phúc, căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Cho nên huynh đệ bọn họ tại Trầm Hoành Nghiệp trước mặt, luôn luôn duy trì vẻ định hót thân sắc. Biết rõ liền tốt, về sau cùng ta học thêm lấy điểm. Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, hài lòng gật đầu một cái, sắc mặt một mảnh vui vẻ. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt thu liễm tất cả đắc ý thần sắc, cúi người gật đầu chạy đến Diệp Minh bên người. Tiểu huynh đệ, quả nhiên như bức, liền trong truyền thuyết hư hỏa bảng thứ tư Cửu U Lanh Phong Viêm đều có thể tiện tay thu phục, phóng nhãn thiên hạ ai có thể làm đến? Ta liền hỏi, ai có thể như tiểu huynh đệ như vậy như bức? Nghe được Trầm Hoành Nghiệp như thế chẳng biết xấu hổ tiếng định bợ, anh em nhà họ Khương nhất thời cảm khái. Lão này quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm. Lão Trầm, khiêm tốn một chút, bạn bảo bảo thế nhưng là điệu thấp an tĩnh tốt bảo. Diệp Minh nghe vậy, hài lòng gật đầu một cái. Vâng vâng vâng, tiểu huynh đệ là trên đời này như bức nhất bảo, điểm này ai không biết? Trầm Hoành Nghiệp liên tục gật đầu, nhưng trong lời nói không chút nào không có đình chỉ chụp Diệp Minh mông ngựa. Đối diện Khôi Thủ nghe nói như thế lời nói về sau, nhất thời tức giận đến cái mũi cũng sai lệch. Trên đời này lại như thế người vô sỉ, đoạt hắn Cửu U gió lạnh hòa không nói, lại còn tự xưng là tốt bảo. Tiểu tặc, ngươi đoạt ta hỏa diễm, hủy ta cổ kiếm, ta tạm xa cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Gần như sắp giận điên lên Khôi Thủ, nhịn không được lớn tiếng gầm thét bắt đầu. Tâm tình của hắn dưới sự kích động, ngay cả mình tính danh không cẩn thận nói lộ miệng cũng vẫn không biết. Tạm xa, thuật sĩ công hội phó hội trưởng tạm xa. Những người khác không biết tạm xa danh tiếng, nhưng anh em nhà họ Khương lại làm sao không biết? Bọn hắn vừa nghe đến tạp xa hai chữ về sau, nhất thời lấy làm kinh hãi. Tại thời viễn cổ kỳ, thuật sĩ công hội không tính là thế lực cường đại, nhưng là từ khi 3 vạn năm trước, Diệp Hiên thuộc hạ một trong, đến từ dị vũ trụ đỏ rộ phát thần, phục Diệp Hiên mệnh lệnh tiếp trưởng thuật sĩ công hội sau, cái thế lực này liền nước lên thì thuyền lên, nhảy lên trở thành vạn giới đỉnh cấp một trong những thế lực. Đỏ rộ phát thần tại vị 3.561 năm, một lần nữa nhận được Diệp Hiên triệu hoán, đi trước dị vũ trụ, trước khi đi chuẩn bị cho mòn tạ phát thánh, đến nay đã chuyển thừa 19 đời. Bây giờ thuật sĩ công hội tại vị hội trưởng, danh xưng tịch diệt phát thánh, thực lực thâm bất khả chắc, là vạn giới cao cấp nhất một trong cường giả, chỉ bất quá hắn quanh năm bế quan, đến nay đã có mấy ngàn năm vị thế hiện thế. Mà cái này tạp xa, chính là tịch diệt pháp thánh thuộc hạ đắc lực, tại thuật sĩ công hội bên trong quyền hành rất nặng, thuộc hạ người cũng đem hắn xưng là khôi thủ. Có thể nói, tại tịch diệt pháp thánh bế quan dưới tình huống, cái này tạp xa tại thuật sĩ công hội bên trong, được xưng tụng một tay che trời. Hiện tại, Diệp Minh đắc tội có khủng bố như thế thân phận đại nhân vật, chỉ sợ tai họa không nhỏ. Ông già xấu này rất nổi danh sao? Diệp Minh sau khi nghe được, nhếch miệng hướng phía anh em nhà họ Khương hỏi. Anh em nhà họ Khương vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, bất quá khi bọn hắn nghĩ đến Diệp Minh là Diệp gia con em về sau, cảm thấy hơi nhẹ nhàng thở ra. Bất kể thế nào nói, Diệp gia mới là vạn giới bên trong là cao quý nhất huyết mạch. Tính toán ra, cái này thuật sĩ công hội cũng là Diệp gia thuộc hạ thế lực, chỉ là theo 1 vạn năm trước, Diệp gia diệp cùng tội vạn giới các đại thế lực về sau, các đại thế lực đối với Diệp gia dần dần có chút sơ biễn. Bây giờ, Diệp gia gia chủ Diệp Thiên Tiêu càng là cực kỳ khinh bị các đại thế lực, đến mức với nhau trong lúc đó, rất nhiều chết giả không lui tới với nhau thế thái. Nhìn thấy Diệp Minh thần sắc nghi ngờ, Khương Tử Lan giải thích nói: "Chương 1283, ta là Tạp Sa, mau thả ta." Khương Tử Lan là Thiên Đạo Công hội tổng bộ xuất thân, đối với vạn giới bên trong một chút bí văn, nhiều ít đều biết một chút. Diệp gia cùng thuật sĩ công hội ở giữa một chút ân ân đoán đoán, hắn cũng cực kỳ rõ ràng. "Bất quá, chủ nhân ngài dù sao cũng là Diệp gia người, nếu là Tạp Sa biết rõ thân phận của ngài, hắn chắc hẳn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ." Khương Tử Lan suy nghĩ một chút, tiếp tục nói: "Tạp Sa cá nhân thực lực, đương nhiên sẽ không để cho Khương Tử Lan quá mức cấm kỵ, nhưng hắn sau lưng thuật sĩ công hội, lại có thể sừng quái vật khổng lồ, không thể khinh thường." "Diệp gia, tôi..." Diệp Minh sau khi nghe được, hét lên cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lần trước Diệp Huyền sau khi xuất hiện, Diệp gia cũng không phái người liên hệ hắn, chớ nói chi là đem hắn đón về Diệp gia tổ địa Thương Lan Đình. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp gia đối với Diệp Minh, tuyệt không phải ngoại nhân trong tưởng tượng coi trọng như vậy, đối với điểm này, Diệp Minh lòng dạ biết rõ. Dù sao, hắn tại Diệp gia trong lịch sử, cơ hồ không có chút nào cống hiến, bây giờ những này Diệp gia con em, đương nhiên sẽ không chào đón hắn. Bất quá ai kêu Diệp Minh mất tích thời điểm, mới chỉ có 6 tuổi đâu, lấy ở đâu được đến là Diệp gia kiến công lập nghiệp. Coi như không có Diệp gia, bản bảo bảo cũng không sợ cái gì thuật sĩ công hội. Diệp Minh cọ sát lấy răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Tại Diệp Minh trong suy nghĩ, Diệp gia là Diệp gia, hắn là hắn, căn bản không có thể nói nhập là một. Diệp gia tất cả trong tộc nhân, hắn chỉ để ý Diệp Vô Đạo cùng Diệp Hiên hai người, những thứ khác tộc nhân cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Trên thực tế cũng là như thế, năm đó nếu không có Diệp Vô Đạo thu dưỡng hắn, chỉ sợ hắn sớm đã bị những cái kia tầm nhìn hạn hẹp, không có nửa điểm độ lượng Diệp gia tộc nhân đuổi ra khỏi gia tộc. Tất cả, tại Diệp Minh trong lòng, thực ra đối Diệp gia căn bản không coi trọng. Hắn lúc trước nhớ lại Thương Lan Đình, thứ nhất là bởi vì hệ thống nhiệm vụ, một cái nguyên nhân khác là muốn sớm một chút nhìn thấy Diệp Vô Đạo cùng Diệp Hiên. Bây giờ, Diệp Minh đều đã biết rõ Diệp Vô Đạo cùng Diệp Hiên, chinh chiến ngoại vũ trụ đi tới, hắn tự nhiên cũng sẽ không muốn về Thương Lan Đình. Ngay tại Diệp Minh nói chuyện với Khương Tử Lan ở giữa, Tạp Sa cũng đã lặng lẽ hướng phía rừng kiếm ở ngoài lách mình mà đi. Tại bản bảo bảo trước mặt còn muốn trốn. Diệp Minh thấy thế, nhất thời đã kéo xuống khuôn mặt nhỏ. Sau một khắc, hắn thủ đoạn vung lên, một vòng kim quang trong nháy mắt bắn ra. Bịch. Tạp Sa bị kim quang đánh trúng, nhất thời một cái lảo đảo, ngã nhào xuống đất. Đáng chết, đây là cái gì? Hắn vừa muốn dùng rằng bò lên, nhưng lại phát hiện trên thân một cỗ to lớn sức chói buộc, đột ngột đánh tới. Theo động tác của hắn, cỗ lực lượng này càng bó càng chặt, đến cuối cùng nhất Tạp Sa hoàn toàn không thể động đậy. Hi hi hi, bản bảo bảo Phược Long Tác uy lực như thế nào? Diệp Minh cười đùa, đi đến Tạp Sa trước mặt. Phược Long Tác là lúc trước Diệp Minh vẫn còn ở Ý Lam Tinh thời điểm, đánh chết Long Đằng mật điệp cao thủ, cướp được bọn họ cầm khí dây thừng, sau đó lợi dụng bại gia bảo bảo thiên phú, một lần nữa dung hợp mà thành. Kiện bảo bối này, hắn còn là lần đầu tiên sử dụng, nhưng hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Có thần thông cảnh thực lực Tạp Sa, thậm chí ngay cả tính chất tượng trưng chống cự đều không làm ra, liền bị Phược Long Tác bó thành một đoạn. Bùn tọa là thuật sĩ công hội Tạp Sa, ngươi tiểu hài này, còn không thả ta. Chuyện cho tới bây giờ, Tạp Sa cũng không cho phép bị giấu giếm thân phận, tâm hắn quét ngang, hướng phía Diệp Minh hung tợn uy hiếp nói. Hội trưởng tịch diệt pháp thánh không ra, thuật sĩ công hội bên trong liền lấy hắn vi tôn. Tuy nói, thuật sĩ công hội bên trong cường giả như vần, thực lực tu vi viễn siêu Tạp Sa người chỗ nào cũng có, nhưng người nào gọi Tạp Sa là tịch diệt pháp thánh tâm phúc đâu, những cường giả này tự nhiên cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Chỉ bất quá, theo tịch diệt pháp thánh chậm chạp không xuất quan, công hội bên trong một chút lòng dạ khó lường người cũng bắt đầu dục dịch. Chương 1284, thình lình xảy ra binh sĩ chính là bởi vì tại công hội bên trong quần quật sóng ngầm, Tạp Sa lại không biết hội trưởng tịch diệt pháp thánh rốt cuộc là chết hay sống. Hắn mới tâm hung ác, mạo hiểm đi vào hoang nguyên cổ cảnh, ý đồ tìm kiếm trong truyền thuyết tinh vẫn cổ kiếm. Bởi vì tại thuật sĩ công hội bí điện trên ghi chép, tinh vẫn cổ kiếm bên trong ẩn giấu một người vô cùng đại bí mật. Chỉ cần có thể phá giải bí mật này, có rất lớn xác suất sẽ nhận được thượng cổ lúc Diệp gia tiên tổ Diệp Hiên tu luyện diệt thế kiếm quyết. Vì vậy, Tạp Sa cũng không nói hoài tới điều kiện có được hay không quen, tự mình mang theo mấy tên thuộc hạ đắc lực đi tới hoang nguyên cổ cảnh. Chỉ tiếc, tinh vẫn cổ kiếm vừa xuất hiện về sau, liền bị Diệp Minh ăn. Cái này khiến hắn tất cả mưu tính triệt để trở thành hoa trong kính, trăng trong nước. Bản bảo bảo tại sao muốn thả ngươi? Diệp Minh kinh ngạc nhìn Tạp Sa liếc mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ khinh bỉ thân sắc. Bởi vì bổn tọa là thuật sĩ công hội Tạp Sa. Tạp Sa nghe vậy, ngạo nghễ trả lời. Hiển nhiên, hắn đối với mình thân phận cực kỳ tự tin. Trên thực tế cũng xác thực như thế, tại toàn bộ vạn giới bên trong, thật đúng là không có nhiều người dám đắc tội hắn. Nhưng tiếc là, Tạp Sa nhưng lại không biết, hắn đụng phải một cái cho tới bây giờ bất an lẽ thường ra bài người. Phi phi phi, thuật sĩ công hội lại như thế nào? Bản bảo bảo vẫn là cầm ý vậy đây. Diệp Minh nhếch miệng, khinh thường nói ra. Tạp Sa sau khi nghe được, nhất thời ngẩn người. Thứ nhất là cái gì cầm ý vệ tên, đem hắn nói một bức, thứ hai chính là bởi vì Diệp Minh lại dám coi thường thuật sĩ công hội, để cho hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ngẩn ra một lát sau, Tạp Sa dần dần lấy lại tinh thần, hắn vừa định quát mắng, lại đống nhiên nghe được bên tai chuyển tới tiếng bước chân rồn rập. Trong lúc nhất thời, lời đến khỏe miệng hắn, nhất thời miễn cưỡng nuốt xuống, đầu không tự chủ nhìn về phía tiếng vang chỗ. Diệp Minh bọn người cũng là quay đầu nhìn tới. Đã thấy, một đội thân mang đen kịt thiết giáp, bước chân cực kỳ chỉnh tề binh sĩ, đột ngột đội vàng chạy tới. Tình huống như thế nào? Hoang nguyên cổ cảnh bên trong lấy ở đâu binh sĩ? Tạp Sa thấy thế, trợn tròn mắt. Những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, ấn đạo lý cánh đồng hoang vu này cổ cảnh, không thể nào sẽ xuất hiện người sống sờ sờ mới lạ. Nếu không, hoang nguyên cổ cảnh như thế nào lại truyền ra chưa từng người còn sống nghe đồn tới? Mang đi. Đội kia binh lính rất nhanh liền xuất hiện ở đám người trước người. Cầm đầu một tên giáo úy trang phục đại hán, vung tay lên trầm giọng quát. Lúc này liền có binh lính như lang như hổ nhào tới. Đám người vừa muốn phản kháng, lại đột nhiên nghe được Diệp Minh mại thanh mại khí đồng âm vang lên. Không cần, chúng ta đi theo ngươi. Âm thanh truyền ra, mọi người nhất thời vừa sợ vừa nghi ngờ, bọn hắn không nghĩ ra, lần này Diệp Minh vì sao bất thình lình từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn nguyên ý đi theo đội kia binh lính đi. Giáo úy thấy thế, quát bảo ngưng lại một đám binh lính, hài lòng gật đầu một cái. Lần này ngoại lai giả, đến còn tức thời, không giống trước kia những người kia, cũng nên bỏ ra mấy đầu nhân mạng về sau, mới ngoan ngoãn đi theo đám bọn hắn đi. Bởi vì Diệp Minh đám người phối hợp, để cho giáo úy cùng thủ hạ của hắn, cũng coi là bất đi một phen công phu, bởi vậy giáo úy cùng những binh lính này, cũng không có khó xử Diệp Minh bọn người. Rất nhanh, giáo úy liền khẽ quát một tiếng quay về cốc, mang theo Diệp Minh bọn người, hướng phía rừng kiếm bên ngoài sơn cốc mà đi. Ngay cả bị trói Long Tác bó thành bánh trưng giống vậy Tạp Sa, cũng bị hai tên binh lính kiêng nhấc trở về trong sơn cốc. Sơn cốc khoảng cách rừng kiếm không xa, ước chừng chỉ có mấy dặm đường mà thôi. Đi nửa nén hương thời gian về sau, sơn cốc chính là ngay trước mắt. Tại đây quả nhiên có gì đó quái lạ, xem ra bản bảo bảo quyết định, thật sự là anh minh thần võ vô cùng nhà. Nhìn thấy trong sơn cốc, loáng thoáng lộ ra ngoài khu kiến trúc, Diệp Minh cảm thấy vui vẻ nghĩ đến. Chính là bởi vì hắn cảm thấy cái này đội binh lính đến mức như thế đột ngột, mới khiến cho hắn làm ra không chống cự, đi theo các binh sĩ tiến vào sơn cốc quyết định. Chương 1285, Vạn Lưu Cốc đến từ khách nhân phương xa, hoan nghênh các ngươi. Ngay tại Diệp Minh bọn người đi theo các binh sĩ, sau khi vào thung lũng, một lão giả mang theo một đám người ra đón. Lão giả kia một bộ vải bào, tóc bạc đồng nhan, nhìn qua rất có vài phần vẻ xuất trần. Diệp Minh bọn người thấy thế, trên mặt cũng bôi qua một tia thần sắc kinh ngạc. Trong truyền thuyết cánh đồng hoang vu này cổ cảnh chính là tuyệt địa, liền cường đại yêu thú đều không thể sinh tồn, nhưng mà những người trước mắt này thế mà sinh hoạt tại hoang nguyên cổ cảnh nội. Cốc chủ, giáo úy cùng các binh sĩ thấy lão giả về sau, tất cả đều rất cung kính hướng phía lão giả thi lễ một cái. Khô cực, lão giả nhẹ gật đầu, chợt vẫy lui giáo úy cùng các binh sĩ. Chư vị mời đến. Sau một khắc, lão giả lại dẫn vẻ mặt ôn hòa nụ cười, nhìn về phía Diệp Minh bọn người. Diệp Minh nghe vậy, không hề nghĩ ngợi, liền thản nhiên cất bước hướng về phía trước. Anh em nhà họ Khương, Liễu Phỉ Phỉ tam nữ cùng Trầm Hoành Nghiệp sau khi thấy, vội vàng đi theo. Trong sơn cốc kiến trúc san sát, mỗi một nhà kiến trúc cũng vô cùng khéo léo, hoặc dựa vào núi mà trúc, hoặc bay treo giữa không trung, hoặc đứng sững ở trên vách đá dựng đứng, nhìn qua tràn đầy kỳ tư diệu tượng. Đám người thấy thế, cảm thấy đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão giả nhìn thấy mọi người thân sắc, tựa hồ biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, thế là vừa cười vừa nói: "Những kiến trúc này cũng là ta Vạn Lưu Cốc năng nhân dị sĩ thiết kế, mỗi một nhà kiến trúc đều tràn đầy từng cái đời trước trí tuệ kết tinh." Nghe được lão giả lời nói, Diệp Minh cảm thấy âm thầm nghĩ tới: "Vạn Lưu Cốc? Sơn cốc này gọi là Vạn Lưu Cốc sao?" Vạn Lưu Cốc tên, Diệp Minh cùng đám người tự nhiên đều không nghe nói qua. Đúng lúc này, lão giả lại há miệng nói ra: "Những năm gần đây, ngoại giới lục tục ngo ngoe có không ít người xông vào ta Vạn Lưu Cốc, thực cũng đã ta Vạn Lưu Cốc nhân khẩu hưng bực lên." Lời vừa nói ra, Diệp Minh bọn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nghe lão giả ý của lời này, tựa hồ những cái kia tiến vào hoang nguyên cổ cảnh vũ tu, tất cả đều không chết, ngược lại cũng lưu tại cái này Vạn Lưu trong cốc. Trong lúc nói chuyện, lão giả mang theo đám người đã tiến nhập một tòa phong cách cổ xưa trong lương đình. Đình nghỉ mát ba mặt toàn thủy, bốn phía trồng đầy kỳ hoa dị thảo, gió nhẹ thổi tới, hoa hương đập vào mặt, tâm thần thanh thản. "Chư vị, mời ngồi." Lão giả vươn tay, hướng phía đám người làm một mời ngồi thủ thế. Chờ đợi sau khi ngồi vào chỗ của mình, một đám hất lên lụa mỏng, dáng người tuyệt diệu thị nữ, nối đuôi nhau mà vào. Các nàng trên tay cũng bưng một bàn bàn mới mẻ rau quả. "Những này rau quả đều là ta Vạn Lưu Cốc đặc sản đồ vật, ngoại giới nhưng là không ăn được." Lão giả mỉm cười nói, trong ngôn ngữ mang theo một tia nhàn nhạt ngạo ý hiển nhiên, hắn đối với mình Vạn Lưu Cốc tự đắc vô cùng. Diệp Minh trung thực không khách khí nắm lên trong mâm rau quả, á ô cắn một cái. Một cỗ ngọt ngào chất lỏng trong nháy mắt tràn vào trong miệng hắn. "Không sai, a ngon. Những này không biết tên rau quả, vị đạo thế mà ngoài dự liệu tốt, cái này khiến Diệp Minh rất là hài lòng." Nhìn thấy Diệp Minh ăn say sưa ngon lành, đám người mặc dù có chút trông mà thèm, nhưng không có một người đi động trên bàn rau quả. Lão giả thấy thế, cũng không để bụng, chỉ là mang theo một bộ nụ cười nhàn nhạt. "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang." Đột ngột trong lúc đó, một trận lang lãng tiếng đọc sách đột ngột truyền đến, từ xa mà đến gần. Đám người sau khi nghe được, ngăn không được hướng phía tiếng vang chỗ nhìn sang. Đã thấy một chiếc mô hình hóa phong cách cổ xưa mẹ trúc, chính theo dòng nước chậm rãi bay tới. Mẹ trúc bên trên, ngồi vững vàng 5-6 cái theo Diệp Minh không chênh lệch nhiều tuổi tác đồng tử. Bọn hắn mỗi người trong tay cũng bưng lấy một cuốn sách sách. Mà mẹ trúc phía trước, lại là đứng ở một người nhìn khoảng 40 tuổi, giữ lại đẹp dâu thư sinh trung niên. Chương 1286, Tà thư sinh Ngụy Di phong thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, nhật nguyệt doanh trác, thần tốc liệt trường. Thư sinh trung niên trầm đồng âm thanh truyền ra, ngay sau đó những cái kia đồng tử đi theo cũng đọc. Nhìn thấy một màn này, loại trừ đang tại đại cật đặc cật Diệp Minh ở ngoài, những người khác là kinh ngạc vô cùng. Hắn là Tà thư sinh Ngụy Di Phong. Từ khi thư sinh trung niên sau khi xuất hiện, nhìn chằm chằm vào hắn nhìn Khương Tử Lan, đột nhiên trong lúc đó, nghẹn nào. Càng thậm chí hơn, Khương Tử Lan cả người đều đã không tự chủ được đứng lên. Tà thư sinh Ngụy Di Phong. Đám người sau khi nghe được, không hiểu ra sao, không biết cái này Tà thư sinh Ngụy Di Phong rốt cuộc là người thế nào, đến mức để cho Khương Tử Lan kinh ngạc thành dạng này. Tà thư sinh Ngụy Di Phong các ngươi có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng hắn một cái tên khác Ác Sát Ngụy Liêu dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Khương Tử Lan giải thích nói. Ác Sát Ngụy Liêu bốn chữ vừa ra, loại trừ Diệp Minh ở ngoài, những người khác tất cả đều quá sợ hãi. Ngay cả Trầm Hoành Nghiệp, Liêu Phỉ Phỉ hai cái này đi vào Thiên Hồng Bực không lâu người, cũng đồng dạng sắc mặt biến đổi lớn. Ác Sát Ngụy Liêu, tên thật Ngụy Di Phong, hào Tà thư sinh, người này là 300 năm trước ngang dọc Thiên Hồng Bực, có thể làm cho tiểu nhi rừng đều nhân vật kinh khủng. Người này thủ đoạn hung tàn, ở trên Thiên Hồng Bực bên trong phạm vào ngập trời tội nghiệt, cho tới khi lúc Thiên Hồng Phân Hội cùng rất nhiều tông môn liên danh hạ lệnh truy nã, y đổ truy bắt Ngụy Di Phong. Nhưng mà cái này Ngụy Di Phong lại là thực lực cường đại đến chưa một bên, chúng thế lực cao thủ, đừng nói bắt được hắn, liền hắn một sợi lông đều không làm bị thương. Tương phản, Ngụy Di Phong dựa vào rào trá như hồ tính cách, cùng cường đại tu vi, công chúng thế lực cao thủ đuổi nghịch xoay quanh, càng thậm chí hơn lợi dụng điều hồ Lý Sơn, Dương Đông kích Tây loại mưu kế, cầm các đại thế lực tiêu diệt từng bộ phận, chém giết vô số cường giả. Đến cuối cùng, sự tình cuối cùng lớn chuyện rồi, không nứt đạo công hội tổng bộ đều nghe thấy Ngụy Di Phong tên. Cho nên, tại Thiên Đạo Công hội tổng bộ cường giả trợ giúp dưới, Ngụy Di Phong cuối cùng một cây chẳng chống được nhà, bắt đầu lẩn trốn. Các đại thế lực bày thiên la địa võng, để cho Ngụy Di Phong tránh cũng không thể tránh, một đầu xông vào hoang nguyên cổ cảnh bên trong. Từ nay về sau, vạn giới bên trong cũng không còn ác sát Ngụy Liễu người này, tất cả mọi người đều cho là hắn khẳng định chết tại hoang nguyên cổ cảnh nội. Nhưng người nào nghĩ, cái này Ngụy Di Phong thế mà sống rất tốt. Với lại, nhìn hắn lúc này một bộ uyên bác đại nho bộ dáng, ai có thể nghĩ tới người này trên tay đã từng dính đầy máu tươi. Ngụy Di Phong ánh mắt hướng phía Khương Tử Lan bọn người bàn tới, khóe miệng bất thình lình khơi gợi lên một tiếng đường cong, lộ ra dày đặc răng trắng. Khương Tử Lan tại 300 năm trước cũng đã là Thiên Hồng phân hội hội trưởng, Ngụy Di Phong đương nhiên biết hắn. Phải biết, năm đó Khương Tử Lan từng tự mình dẫn đội bắt Ngụy Di Phong, chỉ bất qua không thành công thôi. Nhìn thấy Ngụy Di Phong cái nụ cười này, Khương Tử Lan cảm thấy đột nhiên run lên, bản năng cảm thấy có chút không ổn bắt đầu. Hắn đúng vậy tin tưởng Ngụy Di Phong cái này ác sát sẽ ở ngắn ngủi trong vòng 300 năm liền cải biến tính tình. Nghiệt trướng, can đảm vô lễ. Đột ngột trong lúc đó, Vạn Lưu Cốc cốc chủ hướng phía Ngụy Di Phong quát to một tiếng. Nghe được cốc chủ âm thanh về sau, Ngụy Di Phong thân thể không tự chủ dùng mình một cái, chợt yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, khí diễm hoàn toàn không có. Hiển nhiên, hắn đối với Vạn Lưu Cốc cốc chủ là phát ra từ nội tâm e ngại. Trong lúc nhất thời, đám người cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Liên đường đường ác quán mãn doanh Ngụy Di Phong đều muốn e ngại trước mắt cái này gần đất xa trời lao đầu. Xem ra, cái này Vạn Lưu Cốc cốc chủ cũng tuyệt không đơn giản a. Chương 1287, Mạc Vận Hiên chư vị nếu nguyện theo lão hủ, đi trong cốc đi dạo. Cốc chủ tựa hồ không nguyện ý, để cho Diệp Minh bọn người tiếp tục tại Ngụy Di Phong trong chuyện này ngờ vực vô căn cứ xuống dưới, hắn cưỡng ép chuyển đổi đề tài. Đám người nghe vậy, ánh mắt rơi vào Diệp Minh trên thân. Bọn hắn những người này, đương nhiên là lấy Diệp Minh làm chủ. Cốc chủ thấy thế, trong mắt hơi hơi bôi qua một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn vốn đang coi là Khương Tử Lan mới là trong đám người nhân vật trọng yếu, nhưng người nào muốn lại là trước mắt cái này quỷ chết đói đầu thai giống vậy tiểu thí hải. Đi thôi. Diệp Minh chậm rãi đứng lên, đang khi nói chuyện, càng đem trong mâm rau quả cầm một sạch sẽ. Liêu Phỉ Phỉ tam nữ thấy dở khóc dở cười, cái này Diệp Minh thật không hổ là thiên hạ đệ nhất ăn hàng. Ngay cả cốc chủ cũng là nhịn không được cười lên, hắn lắc đầu, nói: "Tất nhiên tiểu hữu ai ăn, vậy lao hủ một hồi để cho người ta lại nhiều chuẩn bị một chút đi." "Rất tốt, người lão nhân này cũng không tệ lắm, một hồi coi như ngươi đắc tội bản bảo bảo cũng tha cho ngươi một lần." Diệp Minh nghe vậy, mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Cốc chủ sau khi nghe được, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không rõ ràng đứa trẻ này là nhìn ra một chút gì. Vẫn là đồng ngôn vô kỵ, thuận miệng nói. Bất quá lúc này cốc chủ cũng không muốn nói thêm cái gì, hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong, hắn tự nhiên cũng không muốn sinh nhiều chi tiết. Ngay sau đó cốc chủ liền lại dẫn Diệp Minh bọn người tham quan lên Vạn Lưu Cốc tới. Đây là Thiên Công Đường, hội tụ ta Vạn Lưu trong cốc cao cấp nhất người giỏi tay nghề. Đi vào một tòa tràn đầy máy móc cảm kiến trúc trước, cốc chủ nhàn nhạt giải thích một câu. Thiên Công Đường. Đám người nghe vậy, trừng lớn hai mắt, bọn hắn không nghĩ tới nho nhỏ này Vạn Lưu Cốc, thế mà cũng là ngũ tạng câu toàn, không nớt công đường cũng xếp đặt đi ra. Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền huynh đệ, càng là từ phía trên công trong nội đường bận rộn trong đám người, thấy được mấy cái quen thuộc thân ảnh. Mà đây một số người, đều không ngoại lệ, đều là năm đó đến đây thăm dò hoang nguyên cổ cảnh, sau đó như vậy lạ lùng biến mất thiên hồng ngực cứng, giả. Nhưng để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn là, những người này trên mặt cũng tràn đầy thỏa mãn thân sắc, tựa hồ bọn hắn là cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này Vạn Lưu trong cốc, mà cũng không nhận lấy cái gì bức bách. Xem ra, tất cả thăm dò hoang nguyên cổ cảnh về sau, liền không có đi ra người, tất cả đều bị lưu tại cái này Vạn Lưu trong cốc, chỉ là cái này Vạn Lưu cốc rốt cuộc có cái gì đáng giá bọn hắn lưu luyến. Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền huynh đệ, nhìn nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, những này vạn giới cường giả biểu lộ, để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc bất phần. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, Vạn Lưu cốc có cái gì hấp dẫn người địa phương. Đến, phía trước là Mạc Vận Hiên, đây là ta Vạn Lưu trong cốc, học vấn cao nhất một nhóm người. Cốc chủ lúc này, lại mở miệng nói ra. Nói xong, hắn liền dẫn Diệp Minh bọn người đi về phía trước đi. Một lát sau, mọi người đi tới Mạc Vận Hiên bên trong. Lúc này hiên bên trong tụ tập 7-8 cái làm ăn mặc kiểu văn sĩ trung nhân nhân, bọn hắn giữa lẫn nhau cao đàm phát luận, âm thanh dần dần biến vang dội, tựa hồ là đang tranh chấp lấy cái gì. Khu khu. Cốc chủ thấy thế, ho nhẹ một tiếng. Mấy cái kia văn sĩ sau khi nghe được, cũng nghiêng đầu lại. Sau một khắc, một cái khí độ ung dung, nổi bật bất phàm nam tử, trên mặt trong nháy mắt chất lên cười xong vẽ mặt. Cốc chủ, ngươi tới vừa vặn, ngươi cho chúng ta bình phán, nhìn xem rốt cuộc người nào nói có đạo lý. Nghe được người này lời nói, cốc chủ vỗ đầu một cái, mặt mũi tràn đầy im lặng. Chư vị, mấy vị này đều là đọc đủ thứ thi thư đại nho, bọn hắn thường xuyên sẽ vì học thuật vấn đề tranh chấp không ngừng, thói quen liền tốt. Chương 1288, văn đế đại nhân cái này Vạn Lưu Cốc càng phát ra thần bí, lại còn có đại nho tồn tại. Đám người nghe vậy cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Phải biết, nho sinh thuộc về văn đạo nhất mạch, cũng coi là vạn giới bên trong một cái trào lưu phái. Trong đó, năng lực đạt tới đại nho cấp bậc văn tu, nhất định gọi là lông phượng lân giác. Đây chính là tương đương với phá nát cảnh cấp bậc vũ tu, thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng mà những đại nho này cấp bậc văn tu, lúc này lại ở chỗ này tranh chấp đỏ mặt tiến hai. Cốc chủ, lời ấy sai rồi, học thuật chi đạo, không phân biệt không rõ, chính là bởi vì chúng ta thường xuyên biện luận, này mới khiến ta Vạn Lưu trong cốc văn đạo hưng thịnh. So với Ngụy Di Phong đối với cốc chủ cấm kỵ, trước mắt mấy cái này đại nho, lại tựa hồ như căn bản không sợ cốc chủ, lúc trước cái kia ung dung nam tử, càng là có lý chẳng sợ hướng phía cốc chủ nói. Là đạo lý này. Cốc chủ nghe vậy, tựa hồ cũng không muốn quá trải qua tội những đại nho này, gật đầu phụ họa một tiếng. Lời vừa nói ra, những cái kia đại nho nhất thời đều đắc ý lên, trên mặt thần sắc càng phát ra cùng nhiệt. Sau một khắc, năm mồm bảy miệng âm thanh bữa lập tức vang lên. Cốc chủ, người đến nói một chút, văn đế đại nhân trong tác phẩm, rốt cuộc cái nào bộ sách mới là hắn chân chính tác phẩm đắc ý? Thôi đi, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là thần cấp hùng hài tử hệ thống, văn đế đại nhân căn cứ cuốn sách này bước vào đại nho cảnh giới, là về sau chứng đạo văn đế, đặt xuống tốt đẹp cơ sở, tại văn đế đại nhân trong lòng, đương nhiên cực kỳ coi trọng bộ tác phẩm này. Hoang đường, vậy nói hoang đường đến cực điểm, nhất định nói bậy nói bạn, văn đế đại nhân tuy nhiên dựa vào hùng hài tử bước vào đại nho cảnh giới, nhưng hắn chuyển tu văn đạo, lại là dựa vào thần cấp phản phái hệ thống, vậy điên đảo nhân quả, há lại lời hay. Nhân vật phản diện. Tiểu chúng vậy, cuốn sách này bất quá là văn đế đại nhân gái chính làm, sức ảnh hưởng cực nhỏ, há có thể gọi là văn đế đại nhân tác phẩm đắc ý. Muốn ta nói, vẫn là văn đế đại nhân gần ban bố sách mới thần cấp hệ thống mỗi giây đều ở đây thăng cấp càng thêm như bước, đây mới là văn đế đại nhân tác phẩm đắc ý. Nói vậy, là nhân vật phản diện. Phi, rõ ràng là hùng hải tử. Không, là sách mới. Thanh âm huyên áo, xảo cốc chủ cùng đám người, trong hai ông tác hưởng. Bất quá, theo Diệp Manh đám người phản ứng không đồng dạng, cốc chủ lại là trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên. Văn đế đại nhân sách mới muốn ban bố. Cốc chủ, ngươi thật tưởng là văn đế đại nhân fan, liên đại nhân muốn tuyên bố sách mới cũng không biết. Chúng đại nho nghe vậy, cùng kêu lên chế rêu bắt đầu. Văn đế đại nhân sách mới, tháng 3 một bài phát, cũng chính là ngày mai, tên sách ta cũng không muốn nói nhiều, chắc hẳn cốc chủ sớm phải biết đi. Lúc trước cái kia khí độ ung dung văn sĩ, vừa cười vừa nói. Cốc chủ sau khi nghe được, ý mừng liên tục. Thần cấp hệ thống mỗi giây đều ở đây thăng cấp nhà, ta đương nhiên biết rõ, ngày mai liền có thể nhìn thấy văn đế đại nhân sách mới, ngậm lại liền kích động. Cốc chủ cùng chúng đại nho ở giữa đối thoại, nghe được Diệp Manh bọn người không hiểu ra sao. Văn đế đại nhân là ai? Những này cái gì nhân vật phản diện, hùng hài tử, còn có mỗi giây đều ở đây thăng cấp các loại, lại là cái gì đồ chơi? Nhìn thấy Diệp Manh bọn người buồn bực thần sắc, cốc chủ nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười. Để cho chư vị chê cười, thật sự là lão hủ nghe được văn đế đại nhân sách mới tin tức, tâm tình vô phương bình tĩnh, thất thố, thất thố. Văn đế đại nhân là ai a? Đám người không nói gì, nhưng Diệp Manh lại là không chút khách khí hỏi. Có thể làm cho trước mắt cái này cốc chủ cùng một đám đại nho cũng truy đuổi văn đế, chỉ sợ cũng không phải nhân vật đơn giản là gì, vì vậy Diệp Manh cảm thấy vô cùng háo kỳ. Chương 1289, người này họ Mặc tên điểm một các ngươi thế mà không biết văn đế đại nhân. Cốc chủ nghe vậy, trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Những cái kia đại nho càng là hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quát. Bất học vô thuật hạng người. Ngươi dám nói bản bảo bảo là bất học vô thuật hạng người. Diệp Manh sau khi nghe được, khuôn mặt nhỏ nhất thời kéo xuống. Sau một khắc, hắn âm thanh như trẻ đang bú quát. Để cho kia cái gì chó má văn đế đi ra, bản bảo bảo cùng hắn so tay một chút. Lời vừa nói ra, tại chỗ các đại nho, tất cả đều nhảy dựng lên. Đối bọn hắn mà nói, văn đế đại nhân thế nhưng là bọn hắn tín ngưỡng thần minh, há lại cho người khác làm bẩn. Phải biết, những đại nho này tại thành tựu đại nho cảnh giới trước, cũng chẳng qua là tầm thường văn tu thôi. Nhưng về sau, bọn hắn tại xem văn đế đại nhân tác phẩm về sau, tu vi một đường tăng vọt, cho đến đại nho cảnh giới. Có thể nói không có văn đế đại nhân những cái kia tác phẩm, liền không có bọn hắn hôm nay thành tựu. Cho nên, những đại nho này, há có thể cho phép Diệp Manh rèm pha văn đế. Đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ. Cốc chủ thấy thế, đội vàng hướng phía cái kia mấy tên đại nho cười xòa vài tiếng, chợt nhanh chóng lôi kéo Diệp Manh, vọt ra khỏi Mặc Bất Hiên. Khương Tử Lan bọn người sau khi thấy, đội vàng đi theo ra ngoài. Chờ đợi ra Mặc Bất Hiên, cốc chủ mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chư vị à, ta cái này vạn lưu trong cốc, ai cũng đối lão hủ ta cung cung kính kính, chính là này nhóm đại nho, lại vẫn cứ không sợ lão hủ, với lại thực lực bọn hắn cường đại, mấu chốt nhất, bọn hắn có văn đế đại nhân thư tịch tăng thêm, cơ hồ thuộc về vô địch trạng thái, lão hủ cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Thì ra là thế. Theo sát mà đến Khương Tử Lan bọn người, nghe được cốc chủ lời nói, cảm thấy nhất thời giật mình. Khó trách liền Ngụy Di Phong cũng e ngại cốc chủ, tại đối mặt bọn này đại nho lúc, sẽ sợ thành dạng này. Nguyên lai hết thảy đều theo người khác đế có quan hệ. Ngươi còn không có nói cho bản bảo bảo văn đế là ai chứ? Diệp Manh lại là không để ý cốc chủ lời nói, hỏi tiếp. Cốc chủ sau khi nghe được, trầm ngâm chốc lát, tổ chức thoáng một phát tìm tử, chậm rãi nói ra. Văn đế đại nhân là thời kỳ viễn cổ đại năng, có hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại, chỉ bất quá hắn trời sinh tính bạc, cực kỳ địa thấp, tuy nhiên thực lực cường đại, lại tự cam tịch mịch, lựa chọn ở thế tục bên trong viết sách lập làm. Hắn họ Mực tên điểm một, tự xưng một điểm mực. Một điểm mực? Cái quỷ gì? Đám người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Cái tên này thực sự lạ lẫm đến cực điểm, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Văn đế đại nhân cuộc đời các ngươi liền không cần hỏi nhiều, các ngươi chỉ cần biết rõ, phàm là văn tu, chỉ cần xem văn đế đại nhân thư tịch, tất cả đều thực lực tăng gọn, có thể xưng thần kỳ. Cốc chủ thẳng thắn nói, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhưng sau một khắc, trên mặt của hắn cũng không tự giác hiện lên một tia cuồng nhiệt biểu lộ. Ôi, ngày mai chính là văn đế đại nhân sách mới ngày phát hành, cũng không biết lao hủ lần này có thể hay không thuận lợi ngưng tụ ra văn cung, trước tiên xem đến văn đế đại nhân sách mới. Hắn lần này nói một mình, để cho Diệp Manh bọn người thấy mặt mũi tràn đầy im lặng. Dạng gì sách, đến mức để cho vừa nhìn liền không phải nhân vật đơn giản cấp chủ, đều lộ ra như thế biểu lộ. Cầm vài cuốn sách đến, để cho bản bảo bảo cũng nhìn xem cái này văn đế đại nhân viết những gì. Diệp Manh mài mài răng nẻo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Nghe được hắn, cấp chủ nhất thời nở nụ cười khổ. Vị tiểu hữu này, nói đến ngươi cũng không tin, văn đế đại nhân thư tịch chưa bao giờ có đôi câu vài lời lưu truyền tới, chỉ có tu luyện văn đạo văn tu, ngưng tụ ra văn cung về sau mới có thể xem đến, hơn nữa còn là tự động xuất hiện ở trong đầu. Diệp Minh nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua một tia kinh ngạc. A, thần kỳ như vậy. Chương 1290, thư tịch dị biến, chờ đợi bản bảo bảo cũng thử một chút. Ngay sau đó, Diệp Minh cũng không để ý cốc chủ ở bên người, tâm niệm nhất động, liền bắt đầu ngưng tụ lại văn cung tới. Sau một khắc, trong đầu của hắn bên trong đột ngột xuất hiện một tòa nguy nga hùng tráng, nhìn qua cực kỳ to lớn cung điện tới. Đây chính là văn cung sao? Tựa hồ cũng không thế nào a. Diệp Minh thấy thế, nhếch miệng, không cho là đúng lẩm bẩm một câu. Chỉ là hắn nhưng lại không biết, ngay cả vừa mới những cái kia đại nho có khả năng ngưng tụ ra văn cung, cũng chỉ bất quá một tòa lầu nhỏ lớn như vậy. Về phần cốc chủ văn cung, càng là chỉ có nhà lá cỡ như vậy. Nếu để cho bọn hắn biết rõ Diệp Minh văn cung như thế nguy nga hùng tráng, chỉ sợ liền nhãn cầu đều muốn bị kinh bạo. Theo văn cung xuất hiện, sau một khắc, văn cung bên trong nhất thời hiện ra ba quyển sách sách tới. Ngoài cùng bên trái nhất quyển sách kia sách, tản ra sâu đậm u mang bên trong càng là tràn ngập cực mạnh mùi máu tươi, lệnh người thấy một lần cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Ở giữa quyển sách kia sách, lại là hiện ra màu tím nhạt quang mang, hào quang rực rỡ đến cực điểm, lóa mắt tới cực điểm. Mà ngoài cùng bên phải nhất quyển sách kia sách, lại là bao phủ một tầng hư ảnh, nhìn qua như ẩn như hiện, hiển nhiên là bởi vì quyển sách này còn chưa chính thức ban bố nguyên nhân. Diệp Minh sau khi thấy, cũng không để ý những này, ý hắn niệm khẽ động, ngoài cùng bên trái nhất quyển sách kia sách, nhất thời từ từ mở ra, tự động lật giấy bắt đầu. Từng cái văn tự, trong nháy mắt tại Diệp Minh trong đầu, chuyển hóa thành gần như thực tế hình ảnh. A, đây là Diệp Hiên ca. Diệp Minh thấy thế, nhất thời sợ ngây người. Bản này ngoài cùng bên trái nhất thư tịch, lại là ghi chép Diệp Hiên ca cuộc đời sự tích thư tịch, cái này khiến hắn làm sao không cảm thấy chấn kinh. Cái này một điểm mực vẫn là điểm đen đến một lần lấy, hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao hắn có thể biết Diệp Hiên ca cuộc đời sự tích? Diệp Minh cảm thấy càng ngày càng hiếu kỳ, ẩn ẩn cảm thấy người này tựa hồ theo Diệp Hiên cùng hắn đều có quan hệ lớn lao. Vội vàng xem ngoài cùng bên trái nhất thư tịch một lát sau, Diệp Minh liền ngừng lại. Sau đó, ý hắn niệm chuyển qua ở giữa cái kia bộ sách bên trên. Sau một khắc, Diệp Minh cả người trực tiếp ngậy. Này làm sao là bản bảo bảo? Cái này một điểm mực viết như thế nào bản bảo bảo thư tịch? Hắn hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt, nhưng cái này bộ sách bên trong ghi lại văn tự cùng hình ảnh, lại rõ ràng nói cho hắn biết, những này hoàn toàn là sự thật. Diệp Minh cấp tốc lật xem sách, một lát sau, sách trên những cái kia văn tự im bặt mà dừng, đột ngột biến mất tại trong đầu hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Khi hắn lần thứ hai ấn mở thư tịch về sau, không có gì ngoài phía trước một bộ phận bảo lưu lấy văn tự ở ngoài, còn giữ lại logo, lại trở nên một mảnh trống không. Ngay tại Diệp Minh vẫn còn ở kinh ngạc thời điểm, xa xôi thủy lam tinh bên trên, hư vô trong tinh không, lại truyền ra một tiếng hơi ngạc nhiên thở dài. Là Diệp Minh, hắn cuối cùng xuất hiện. Diệp Hiên Minh, ta điểm đen tổng cộng tính không phụ ngươi nhờ vả, tìm tới hắn. Tiếng thở dài, như có như không, rất nhanh liền biến mất ở trong tinh không. Văn cung bên trong Diệp Minh thử mấy lần, nhưng thủy chung không cách nào làm cho sách phía sau văn tự hiện ra. Loại trừ ở giữa quyển kia ghi lại hắn cuộc đời sự tích sách, xuất hiện dạng này dị biến ở ngoài, bên trái ghi chép Diệp Hiên thư tịch, lại là không có chút nào biến hóa. Về phần ngoài cùng bên phải nhất thư tịch, vậy càng là ngay cả đánh cũng mở không ra. Bản bảo bảo nhất định phải tìm đến người này, hắn theo bản bảo bảo cùng Diệp Hiên ca khẳng định có quan hệ cực lớn. Lúc này, Diệp Minh đã hoàn toàn năng lực xác định, cái này gọi là điểm đen một gia hỏa, cùng hắn cùng Diệp Hiên trong lúc đó, tuyệt đối liên lụy từ sâu. Chương 1291, cổ quái bích họa Diệp Minh, Diệp Minh. Liêu Phỉ Phỉ nhìn thấy Diệp Minh ngây tại chỗ, không nhúc nhích, không khỏi nhẹ nhàng hoán hắn một tiếng. Diệp Minh sau khi nghe được, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, ý niệm của hắn theo ngưng tụ ra văn cung bên trong, lui ra. Liên quan tới điểm đen một sự tình, cũng không gấp tại nhất thời, về sau chậm rãi tìm tới người này chính là. Trước mắt, khẩn yếu nhất vẫn là đứng ở trước mặt hắn cái này cốc chủ. Trong truyền thuyết hoang nguyên cổ cảnh, không giải thích được nhiều hơn dạng này một cái sơ cốc, với lại cái này cốc chủ, nhìn qua cũng tuyệt không giống hắn bề ngoài như vậy người vật vô hại. Tốt, lao đầu, còn có địa phương nào muốn để chúng ta tham viếng? Diệp Minh ánh mắt rơi vào cốc chủ trên thân, có nhiều ý vị nói ra. Cốc chủ nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Ta bạn lưu cốc còn có một chỗ có chút thần kỳ, chư vị nếu là tham quan qua, chỉ sợ cũng muốn vui đến quên cả trời đất rồi. Cốc chủ lời nói cũng đồng dạng ý vị thâm trường. Chỉ bất quá, những người khác lại là không có chút nào nghe được. Ngay cả Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền huynh đệ cũng chỉ đạo đây là cốc chủ treo gẹo lời nói, một chút cũng không để ở trong lòng. Chỉ có Diệp Minh sau khi nghe được, cảm thấy như có điều suy nghĩ. Chỉ sợ người cốc chủ này chẳng mấy chốc sẽ lộ ra kế hoạch, ngược lại thời điểm hắn mục đích thực sự, liền đem bại lộ ra. Vậy thì đi thôi. Diệp Minh lắc lắc tay nhỏ, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Ngay sau đó, cốc chủ mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Một lát sau, một tòa kiến tạo tại trên vách đá tiểu hình cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. A, kiến trúc này ngược lại là theo thiên cát, có khác hẳn khúc cùng công tuyệt diệu a. Kiến trúc mê Khương Tử Lan sau khi thấy, nhịn không được kinh hô một tiếng. Ha ha ha, thiên cát, rất lâu chưa nghe nói qua danh tự này, vị tiên sinh này chẳng lẽ cũng đi qua thiên cát? Cốc chủ nghe vậy, cười ha hà nói. Đúng vậy a, rất nhiều năm trước đi qua một chuyến, thật là khiến người nhìn mà than thở. Khương Tử Lan trả lời một câu, trên mặt lộ ra một tia nhớ lại thần sắc. Muốn đến, lúc trước thiên cát hùng vĩ, để lại cho hắn cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Hai người câu được câu không nói, để cho người bên ngoài hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Trong lúc nói chuyện, cốc chủ đã mang theo đám người leo lên cái kia tòa nhà cung điện. Đi vào cung điện về sau, dẫn đầu nhảy vào đám người mi mắt là một bộ to lớn bích họa. Cái này bích họa cực kỳ khuyết trương, cơ hồ chiếm cứ cung điện một bên hơn phân nửa tòa mặt tường. Với lại, bích họa trên vẽ sự vật cũng không phải thường gặp sơn thủy, cung nữ, buôn mã đồ vân vân, mà là một cái trưởng thân ngọc lập, khí chất phi phàm thiếu niên. Thiếu niên này, thần sắc hơi lạnh lùng, cầm trong tay một thanh kiếm sắc, hai tròng mắt nhìn về phương xa, phảng phất là tại khinh thường chúng sinh đồng dạng. Mọi người ánh mắt tại vừa mới tiếp xúc đến cái này bích họa lúc, liền rốt cuộc không rời ra. Một bên cốc chủ thấy thế, khóe miệng hơi hơi câu lên, ánh mắt bên trong bôi qua một tia mừng thầm. Thiếu niên này là người nào? Tất cả mọi người trong lòng cũng nghi hoặc không thôi, càng làm cho bọn hắn khốn hoặc là bọn hắn biết rất rõ ràng cái này bích họa tựa hồ có gì đó quái lạ, nhưng lại hết lần này tới lần khác gì bất khai ánh mắt. Đến mức bọn hắn căn bản là không có phát hiện, bọn hắn phía trước cách đó không xa, đồng dạng còn đứng thẳng mấy chục cái chiều cao không đồng nhất vũ tu, ngơ ngác nhìn bích họa. Lại là một nhóm máu mới, muốn đến có nhóm người này, hẳn là có thể phá vỡ cái này chết nhà tù đi. Cốc chủ ánh mắt theo Diệp Minh bọn người trên thân lướt qua, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong thần sắc. Sau một khắc, hắn khe khẽ thở dài. Đáng tiếc, những năm này ngoại lai giả càng ngày càng ít, nếu không chúng ta thì đâu đến nổi, phí thời gian nhiều năm như vậy, đều không thể rời đi nơi này. Chương 1292, lộ ra kế hoạch tâm niệm chớp động ở giữa, cốc chủ chậm rãi đi lên trước, vươn tay, tại Khương Tử Lan trước mặt lung lay. Khương Tử Lan lại là không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ sững sờ nhìn chằm chằm bích họa. Cốc chủ sau khi thấy, hài lòng gật đầu một cái. Nhưng hắn tựa hồ vẫn như cũ vẫn chưa yên tâm, lại dần dần tại Khương Tử Hiền, Trầm Hoành Nghiệp, Liêu Phỉ Phỉ tam nữ trước mặt lung lay. Mọi người bộ dáng theo Khương Tử Lan không có khác nhau chút nào. Cốc chủ thấy thế, càng hài lòng. Sau đó, hắn quay đầu nhìn đoạn trước nhất Diệp Minh liếc mắt, chần chờ một chút về sau, mới chậm rãi đi tới. "Tiểu Bằng Hữu." Cốc chủ đầu tiên là nhẹ nhàng kêu một tiếng, gặp Diệp Minh không có bất kỳ cái gì phản ứng, lúc này mới vươn tay hướng phía Diệp Minh lung lay. Diệp Minh ánh mắt vẫn như cũ chừng chừng nhìn chằm chằm bích họa, tựa hồ tựa như căn bản không nhìn thấy cốc chủ thủ trưởng tựa như. "Xong rồi." Cốc chủ triệt để yên tâm hạ xuống, trên mặt không tự giác nổi lên nụ cười. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng nhất vỗ tay. Nhất thời, mấy tên thần sắc đờ đẫn nữ tử chậm rãi đi tới. Mấy cái này nữ tử, hành động, cử chỉ cũng là cực kỳ bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác biểu tình trên mặt lại phảng phất giống như là không có linh hồn đồng dạng. Cầm ba cô gái này mang về hậu điện, loại giờ lành đến, đưa các nàng tế hiến cho đế tôn. Cốc chủ hướng phía cái kia mấy tên nữ tử phân phó nói. Mấy cái kia nữ tử cũng không trả lời, tự mình đi đến Liêu Phỉ Phỉ tam nữ trước người, sau đó một cục đá bộ dáng đồ vật tại Liêu Phỉ Phỉ ba người trước mặt lung lay. Liêu Phỉ Phỉ, Lục Tiểu Yến, Cố Thiên Tiến ba người nhất thời trở nên theo mấy cái kia nữ tử một dạng, biểu lộ ngốc trệ, giống như là đã mất đi linh hồn đồng dạng. Chờ một chút, đem tiểu hài này cũng mang về hậu điện, tiểu hài này da miệng thịt mềm, đế tôn đại nhân nói không chắc chắn ưa thích. Đột nhiên trong lúc đó, cốc chủ âm thanh vang lên lần nữa. Sau khi nói xong, hắn cũng sẽ không để ý tới mấy cái kia nữ tử, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ trưởng. Tiếng vỗ tay rơi xuống, mấy tên dáng người khôi ngô chẳng hán đi đến. Cốc chủ, theo lúc trước cái kia mấy tên nữ tử không đồng dạng, mấy cái này chẳng hán lại là thần trí bình thường. Đem mấy cái này ngoại lai giả đưa đến huyết trì đi, trước mặt một nhóm ngoại lai giả giam trùng một chỗ. Cốc chủ hướng phía Tráng Hán ra hiệu nói. Tráng Hán nghe vậy, không người đáp ứng, lập tức liền cầm Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền cùng Trầm Hoành Nghiệp ba người nhấc lên, đi ra cung điện. Mọi việc sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. 10 vạn năm, dòng dã 10 vạn năm, ta Cam thị tộc nhân cuối cùng năng lực thấy mặt trời lần nữa. Chờ đợi Diệp Minh bọn người tất cả đều bị dẫn đi về sau, cốc chủ nhịn không được kích động lên, trong miệng tự lẩm bẩm. Bọn hắn Cam thị nhất tộc lúc trước bởi vì tiên tổ phạm tội mà bị liên lụy, bị giam giữ ở nơi này bỏ hoang hư kiếm thánh địa, lịch luyện bí cảnh bên trong. Cho đến ngày nay, đã dòng dã qua 10 vạn năm dài. Lúc trước nhân số rất nhiều, thế lực khổng lồ Cam thị nhất tộc cũng bởi vì thời gian trôi qua, từng cái thọ nguyên hao hết, vẫn lạc tại cái này trong lồng giam. Bây giờ, thế hệ trước Cam thị tộc nhân đã không còn tồn tại. Duy nhất trải qua chuyện năm đó người, chính là cốc chủ. Chỉ bất quá, ở lúc cốc chủ bất quá là một lời trẻ con trí tử, qua nhiều năm như vậy, trí nhớ của hắn đều có chút mơ hồ, duy nhất còn treo đọng chính là phá vỡ lồng giam, chỉ huy Cam thị nhất tộc rời đi nơi này. Đáng tiếc để cho cốc chủ tuyệt vọng chính là, Cam thị tộc nhân từng cái trước sau trôi qua, nhân khẩu càng ngày càng ít. May mắn, tại mấy vạn năm trước, vạn giới bên trong phát sinh một đại sự kiện, để cho cái này nguyên bản giam giữ bọn họ lồng giam, lại không biết vì sao, bất thình lình biến thành chuyển đi vô cùng kỳ diệu hoang nguyên cổ cảnh. Đây đối với trong cốc Cam thị tộc nhân mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chương 12, thần tướng đối mặt ta cuối cùng rồi sẽ đạp vào tên là anh hùng không đường về tác giả, Tinh Chi Dạ Rơi thời gian đổi mới, 2019-08-20-30-36-52 nổ nước bọn, 232 số lượng tử, 2171 lại bị móc vào. Chư thần ở trên, vậy thật không phải trùng hợp sao? Khi địch già đưa tay bẻ gãy ôm lấy hắn cự đại bao khỏa những cây. Hắn đã đi sắp một giờ, độc nhãn thổ phỉ trong miệng xuyên qua vùng rừng rậm này hắn đến bây giờ cũng không nhìn thấy đầu. Buồn với lại. Khi địch già có chút bất đắc dĩ nhìn từ chung quanh chậm rãi bao vây năm đầu dã lang. Chỗ này dã thú nhiều hơi quá đầu. Khi địch già vặn bẹo đốn éo cái cổ cầm bao khỏa treo ở một mặt tương đối cường tráng trên chặt cây, sau đó hướng về dã lang vùi tay. Tới đi, ta không thích độc các trà đạp, làm phiền các ngươi lưu loát một điểm cùng tiến lên. Một sói là không thể nào nghe hiểu loài người lời nói, nhưng là chúng nó hay là từ hy địch già trong động tác nhìn ra hắn đối với bọn nó khinh thường. Đem tên nhân loại này cắn chết. bốn đầu sói vô cùng ăn ý từ khác nhau phương hướng đánh về phía Hy Địch Già, phân biệt nhắm ngay Hy Địch Già tứ chi, lớn nhất một con sói mở ra miệng to như chậu máu muốn hướng Hy Địch Già cổ họng, Hy Địch Già thậm chí có thể ngửi được trong miệng sói mùi hôi thối. Tứ chi lời nói tùy cho các ngươi, lang vẫn chí ít đem ngươi miệng xoát xoát sạch sẽ, Hy Địch Già một mặt chê dùng tay trái nắm được cái mũi, tay phải vươn ra bóp chó sói cái cổ. Ba bị nắm cổ dã lang ngơ ngác trừng mắt Hy Địch Già, trợn tròn mắt dáng vẻ cùng cắn Hy Địch Già cổ tay hai đầu chó sói biểu lộ không có sai biệt. Bốn a cái quần bị căn phá, Hy Địch Già khổ não nhìn thoáng qua bên chân chưa từ bỏ ý định vẫn còn ở gặm hắn chân hai đầu sói, chỉ rộng giúp hắn làm ra thú cái quần bắp chân vị trí đều bị cắn nát. Mười thật hy vọng các ngươi có thể có chút tự mình hiểu lấy, Hy Địch Già vung vẩy tay phải cầm nắm dã lang ném ra ngoài, đồng thời đầu gói hơi gấp, đất ngay dưới chân bắt đầu xuất hiện vết nước, hiện tại ta không phải rất đói. Sáu bành, một Hy Địch Già như là phi tường đồng dạng nhảy qua cao nhất đại thụ ngọn cây, cắn lấy trên người hắn sói triệt để trợn tròn mắt. Bái mai. Hy Địch Già hai tay trước người giao nhau, cắn lấy trên cổ tay hắn dã lang trên không trung hung hăng đụng vào nhau, đồng thời thay đổi thân thể một cái xoay người đá cầm cắn hắn bắp chân dã lang văng ra ngoài. Giải quyết. Trái ngược vừa rồi quyết trương lên nhảy, Hy Địch Già vô cùng nhẹ nhàng rơi vào mặt đất, nhìn xem chung quanh tứ chi co giật năm đầu dã lang, Hy Địch Già duỗi người cầm máng trên cành cây bao khỏa một lần nữa cong trên lưng. Thân thể này bất ngờ không sai. Quá khứ có người đối với hắn như vậy nói qua, thân thể con người ẩn giấu đi vô hạn khả năng, hiện tại nhân loại triển hiện lực lượng bất quá là cự đại đập chứa nước bên trong chạy ra đến từng kia mà thôi, nhưng là loài người thân thể thật sự là quá yếu, tại to lớn đập chứa nước trước mặt, nhân loại liền như là bằng giấy ống dẫn, đủ khả năng dẫn dắt ra lực lượng thật sự là quá ít, vì phòng ngừa tự diệt nhân loại trên người có hạn chế, vì phòng ngừa chính mình phát huy ra cái này quá lớn lực. Lượng. 66 tại chỉ rồng trường học người đầu tiên nguyện, hắn chịu nhiều đau khổ, ấn chỉ rồng có ý tứ là thuật phòng thân trường học phương pháp nhanh nhất chính là thực chiến, cho nên hắn dạy học chính là không ngừng đánh Hy Địch Già, đồng thời không chỉ là đơn thuần cậy mạnh công kích, đằng sau thậm chí móc ra các loại các dạng vũ khí hướng về Hy Địch Già trên thân chào hỏi, bất hủ thân thể để cho hắn không cảm giác được thống khổ, nhưng là hắn không muốn hoàn toàn ý lại nó, không có người sẽ nguyện ý. Làm một cái bao cát, hắn cơ hồ dùng gần như thôi miên phương thức để cho mình quên đi thân thể của mình là bất hủ chuyện này, đem hết toàn lực đi xem thanh trị rồng động tác, sau đó né tránh hắn. Chín sau đó tại đã trải qua trọn vẹn nửa năm bao cát sinh hoạt về sau, một cái vô tình, tại săn thú thời điểm, đối mặt liền mũi tên đều không thể xuyên qua hùng, Hy Địch Già theo bản năng nắm chặt quyền đầu, một quyền quán xuyên thân thể của nó. Năm lúc kia hắn hiểu được một sự kiện, bất hủ thân thể không chỉ là chỉ có bảo chứng sinh mệnh mình an toàn một cái này tác dụng, có lẽ là bởi vì còn không có thích ứng thân thể biến hóa, trên người hắn hạn chế vẫn không có cải biến, nhưng là tại nửa năm côn đồng giáo dục để cho trên người hắn hạn chế đang chậm rãi giải khai, cự đại đập nước lực lượng đang bị hắn phóng thích. Tám hiện tại đến phóng thích đến loại trình độ gì, cho dù là chỉ rộng cũng không có cách nào phán đoán. Nhà ta chỉ muốn hòa bình thời gian, Hy Địch Già nhún vai. 12 giang giác. Nhánh cây gậy thanh thúy tiếng vang sau lưng hắn bất thình lình vang lên, Hy Địch Già biểu lộ đọc lại, hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Hy Địch Già chậm rãi tựa đầu chuyển hướng cái kia năm đầu bị hắn đánh ngất xỉu lang phương hướng, chẳng biết lúc nào một đầu to lớn sư tử xuất hiện ở nơi đó, đồng thời không khách khí chút nào hưởng dụng bày ở nơi đó mỹ thực, móng đuôi sắc bén nhẹ nhõm cắt chó sói cái bụng, cho dù là bị đau đớn đánh thức, dã lang chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem mình bị ăn. A, Hy Địch Già vuốt vuốt cái cổ, tùy tiện động người khác con mồi không tốt a. Sư tử ngẩng đầu nhìn sang Hy Địch Già, mười phần nhân tính hóa khinh thường cười nhạo một tiếng, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục gặm nhấm dã lang. Sách, tuy nhiên lý trí nói cho ta biết vì hòa bình thông thường sinh hoạt hẳn là xoay người chạy, nhưng là Hy Địch Già lấy ra cung nô nhắm ngay sư tử đầu, bất đắc dĩ cười bắt đầu, ai bảo ta là người ngu xuẩn loại đâu. Hai hưu, tại một tiếng xé gió chúng tên mũi tên lấy cực nhanh tốc độ chúng đích sư tử đầu, sau đó bột một tiếng rơi vào mặt đất. Giống. Sư tử gầm nhẹ ngẩng đầu lên, biểu tình tức giận giống như là lúc ăn cơm bị tiểu côn trùng hướng phía trên mặt ném đi thạch đầu, mặc dù sẽ không quá mức tức giận, nhưng là vẫn sẽ một cước giẫm lên. Ba sư tử đè ép thân thể chậm rãi hướng phía Hy Địch Già chậm rãi tới gần, nó sẽ để cho cái này nhỏ yếu côn trùng minh bạch cái gì là tuyệt vọng. Người gia hỏa này chẳng lẽ lại? Hy Địch Già trợn to hai mắt, lui về phía sau một bước. Sáu giống, thôi sau tại dã thú trước mặt chính là yếu thế, một khi yếu thế, dã thú hung mãnh liền sẽ bản năng đi tập kích, sư tử thật vất vả đánh về phía Hy Địch Già, móng đuôi sắc bén bắn ra hung hăng đập vào Hy Địch Già trên thân. Lực lượng to lớn để cho không phản ứng kịp Hy Địch Già trực tiếp bị đẩy đi ra, trên mặt đất chợt đi một hồi lâu sau mới dừng lại. Người ngu xuẩn loại. Sư tử ngồi trên mặt đất, liếm liếm mình móng vuốt. Tuy nhiên tên nhân loại này còn đứng, nhưng là nó đã có thể đoán được máu tươi phun trào hình ảnh. A, nhẽ nha nhẽ, là ta đồng loại hình thay. Thể chất sao? Hy Địch Già cũng không có như cùng sư tử dự đoán một dạng máu tươi dâng trào, mà là cùng người không việc gì một dạng vỗ ngực một cái bị sư tử lợi trào xé ra bờ miệng. Đây chính là ta duy nhất mấy bộ y phục. 32 sư tử đờ đẫn nhìn Hy Địch Già, ngay cả liếm móng vuốt đầu lưỡi cũng quên thu hồi. Vì sao? Chỉ là một cái nhân loại vì sao có thể chống cự ở công kích của hắn? Chẳng lẽ lại tên nhân loại này cũng phải? Bốn tuyệt đối không cho phép. Hai sư tử thu hồi chơi đùa ánh mắt, trên người cơ bắp bắt đầu nở ra. Nhất định phải săn bắn tên nhân loại này. Một không muốn thả qua ta sao? Hy Địch Già lắc lắc tay phải, ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm, thật là khéo. Ba ngay tại sư tử coi là Hy Địch Già cũng muốn xử lý nó thời điểm, Hy Địch Già bất thình lình về phía sau nhảy lên, nương theo lấy một trận cuồng phong, Hy Địch Già biến mất. Bốn giống, tức giận tiếng giống giận dữ vang dội toàn bộ rừng rậm. Ừm. Cái thanh âm này. Giờ phút này rừng rậm một bên khác, một cái to con người trẻ tuổi nhíu mày nhìn về phía gào to phương hướng. Sáu tìm được. Chương 1293, huyết trì lồng giam, Cam thị bí ẩn theo vài vạn năm thời gian tích lũy, càng ngày càng nhiều thăm dò hoang nguyên cổ cảnh vũ tu, khi tiến vào tại đây về sau, liền phát hiện tìm không thấy đường ra. Ngay từ đầu lấy cốc chủ cầm đầu Cam thị tộc nhân, còn có thể cùng những này vũ tu lẫn nhau liên thủ, ý đồ phá vỡ lồng giam. Nhưng sau cùng, bọn hắn phát hiện, hết thảy đều là phí công. Tuyệt vọng vũ tu nhóm, vẫn là giận lây sang Cam thị tộc nhân. Song phương bạo phát một trận đại chiến, cuối cùng thực lực càng mạnh một bậc Cam thị tộc nhân, thu được thắng thắng. Cái này khiến vốn là nhân khẩu thưa thớt Cam thị nhất tộc, càng thêm liên tiếp gặp tai nạn. Từ nay về sau, Cam thị nhất tộc liền cải biến sách lược. Phàm là phát hiện có ngoại lai giả xuất hiện ở Vạn Lưu Cốc, bọn hắn liền cầm ngoại lai giả tiêu diệt từng bộ phận. Bắt giữ những này từ bên ngoài đến vũ tu về sau, Cam thị tộc nhân hoặc ép buộc, hoặc uy hiếp, cầm những này từ bên ngoài đến vũ tu, xem như nô buộc sai sự. Nhiều năm như vậy hạ xuống, Cam thị nhất tộc cướp giật không ít từ bên ngoài đến vũ tu, trong đó một chút nữ vũ tu càng bị buộc gả cho Cam thị tộc nhân, đến cũng làm cho Cam thị huyết mạch từng bước lại bắt đầu lớn mạnh. Về sau, cốc chủ trong lúc vô tình tại một bản tiên tổ lưu lại trong điện tịch, phát hiện huyết tế đại pháp, nghe nói năng lực triệu hồi ra Cam thị một mạch mạnh nhất lão tổ. Cốc chủ nhất thời như nhặt được chí bảo, từ nay về sau, Cam thị nhất tộc thiết hạ tầng tầng cơ quan, giống minh họa, vẽ trúc, mặc vận các vân vân, trên thực tế tất cả đều là dùng để viễn hoặc từ bên ngoài đến vũ tu. Đồng thời, cốc chủ có lệnh người trong bóng tối kiến tạo huyết trì, huyết tế từ bên ngoài đến vũ tu. Bây giờ, tính cả Khương Tử Lan nhóm người này, đã đầy đủ cốc chủ khởi động huyết trì, triệu hoán mạnh nhất lão tổ. Thông, đi vào. Mấy tên chẳng hán, cực kỳ thô lỗ cầm Khương Tử Lan bọn người, đẩy vào bên trong huyết trì trong lồng giam. Đoán chừng đây là sau cùng một nhóm tế hiến vật a. Cầm Khương Tử Lan bọn người giam giữ tốt về sau, một tên tráng hán nhịn không được nói một câu. Hắn lời này vừa ra, mặt khác một chút tráng hán cũng liên tục gật đầu. Không sai, lần trước ta nghe cốc chủ nói qua, không sai biệt lắm có thể khởi động ao máu. Xem ra chúng ta rất nhanh liền năng lực rời đi nơi rách nát này, thật là khiến người kích động. Thật không biết ngoại giới rốt cuộc sẽ là cái gì dạng, ngẫm lại đều để người hướng tới. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần, đem cuối cùng này một nhóm tế hiến vật nhìn kỹ, nếu không vạn nhất xảy ra cái gì yêu thiêu thân, chịu đến cốc chủ trách phạt ngược lại là việc nhỏ, nếu làm hư huyết tế, vậy coi như là thiên cổ tội nhân. Một đám tráng hán không chút kiêng kỵ nghị luận. Bọn hắn những người này, tất cả đều là năm đó những cái kia từ bên ngoài đến vũ tu hậu duệ. Chỉ bất quá, những người này tiên tổ, rơi vào Cam thị nhất tộc trong tay về sau, vẫn chưa giống cái khác vũ tu như vậy ra sức chống lại, mà là chủ động đầu phục Cam thị nhất tộc. Bởi vậy, những người này tiên tổ cũng là bị lưu lại, còn bị Cam thị nhất tộc ban cho nữ vũ tu, để mà chuyển thừa đời sau. Cho nên, đối với những tráng hán này mà nói, ngoại giới đã lạ lắm, lại hướng tới. Không có cách, ai bảo bọn hắn từ nhỏ đã bị Cam thị nhất tộc cho tẩy não, đương nhiên cho rằng bọn hắn theo Cam thị nhất tộc mở dạng, đời đời kiếp kiếp đều ở nơi này vạn lưu trong gốc. Huyết trì trong lồng giam, Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền, Trầm Hoành Nghiệp ba người dần dần tỉnh táo lại. Chờ bọn hắn triệt để sau khi lấy lại tinh thần, mới phát hiện bọn hắn đã thân ở lồng giam. Trong lồng giam, trừ bọn họ ở ngoài, còn nhốt không ít người. Chỉ bất quá, những người này tinh thần trạng thái rõ ràng không thể cùng bọn hắn so sánh. Nhìn qua từng cái cực kỳ hệ hoại, một bộ tinh thần không dao động bộ dáng. Thần Kiếm Vương Cửu Tử Minh, Cầm Tông Công Lương Lặng Yên, Bách Thắng Đao Ma Vũ Thiên Viêm, tình hôn lại Khương Tử Lan, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, ngay sau đó trên mặt hắn thần sắc nhất thời bỗng nhiên đại biến, trong miệng nghẹn nào. Chương 1294, quốc âm thanh truyền ra về sau, đám kia tinh thần hệ bại vũ tu, có mấy người không tự chủ ngẩng đầu lên, nhưng chợt lại thật thà tựa đầu rủ xuống. Chơi ạ, còn có Trung Nô tiên sinh, hắn thế mà cũng ở nơi đây. Một bên Khương Tử Hiền cũng kinh ngạc hô lên. Anh em nhà họ Khương kêu lên những danh tự kia, đều không phải vô danh chỉ bối. Bọn hắn năm đó cũng là thiên hồng được nổi tiếng nhân vật, hoặc quát tháo phong vân, hoặc độc bá một phương, ngay cả Khương Tử Lan cái này thiên hồng phân hội hội trưởng, đối bọn hắn cũng muốn lịch thiệp ba phần. Nhất là Trung Nô tiên sinh, càng là một cái kinh khủng đại nhân vật, thiên hồng ngực cái thứ nhất đột phá thần thông cảnh vương cấp cảnh giới cường giả. Nhưng những người này, tại hơn trăm năm trước, tất cả đều đột ngột biến mất. Lúc đó, thiên hồng ngực liền lưu truyền ra Trung Nô tiên sinh bọn người, hẹn nhau thăm dò hoang nguyên cổ cảnh, lại toàn bộ ngã xuống tại cổ cảnh nội nghe đồn. Đối với cái tin đồn này, có không ít người là khịt mũi kinh bỉ, dù sao không nói Trung Nô tiên sinh, chỉ riêng là Thần Kiếm Vương bọn người, cũng tất cả đều là ngang dọc nhất phương tuyệt thế cường giả. Nhưng bây giờ xem ra, nghe đồn quả thật không phải không có lửa thì sao có khói. Tuy nhiên bọn hắn không có vấn lạc, nhưng lấy bọn hắn hôm nay trạng thái, theo vẫn lạc cũng không có gì khác biệt. Trung Nô tiên sinh, anh em nhà họ Khương nhìn xem trong đám người một người có mái tóc thưa thớt, vẻ mặt dán mua lão giả, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Được xưng là Trung Nô tiên sinh lão giả, phảng phất giống như không nghe thấy, một bộ si ngốc bộ dáng. Anh em nhà họ Khương thấy thế, cảm thấy nhịn không được một trận chua xót. Nhớ năm đó, cái Trung này Nô tiên sinh là bực nào phong thái, lấy ngàn năm tuổi, đặt chân thần thông cảnh, từ đó phản lao hoàn động, hóa thân thành hết lần này tới lần khác công tử ca, ngang dọc thiên hồng vực, không người có khả năng đối đầu. Trung Nô tiên sinh như mặt trời ban trưa thời điểm, anh em nhà họ Khương cũng chỉ là mới vừa từ Thiên Đạo công hội tổng bộ bị điều động đến Thiên Hồng Ngực. Lúc đó, anh em nhà họ Khương còn từng bái phỏng qua Trung Nô tiên sinh, hắn phong thái làm bọn hắn hai huynh đệ say mê không thôi. Ngay cả Khương Tử Lan lòng này nhớ không thể do được kẻ dạ tâm, đối với Trung Nô tiên sinh cũng là mười phần khâm phục. Nhưng cứ như vậy một cái tuyệt thế cường giả, bây giờ lại trở thành gần đất xa trời hỏng bét lao đầu tử, không nhìn thấy năm đó bất luận cái gì phong thái. Người sắp chết, còn lớn hơn hô gọi nhỏ. Anh em nhà họ Khương tiếng kinh hô, kinh động đến trông coi nhà tù chẳng hán. Sau một khắc, lập tức có một tên giữ lại râu quai nón người đàn ông cầm roi ra đi đến. Vừa vào lồng giam, hắn cũng không để ý 3721, vung lên roi ra, liền hướng phía anh em nhà họ Khương đổ ập xuống quất đi xuống. T. Cái này roi ra tựa hồ là đặc chế mà thành, quất vào anh em nhà họ Khương trên thân, để bọn hắn đau quất thẳng tới khí lạnh, mồ hôi lạnh tràn trề. Bốn phía những cái kia vũ tu, thật thà nhìn xem chật vật không chịu nổi anh em nhà họ Khương, không có chút nào bất kỳ khác thường gì thần sắc. Vê đút ho vê đút, cái này roi ra, quất trên người, sợ không phải muốn đem lão trầm ta cho hút chết. Tránh thoát một kiếp trầm hành nghiệp, lại một bên có chút cười trên sự đau khổ của người khác âm thầm nói thầm. Hắn theo anh em nhà họ Khương giao tình lại không sâu, đương nhiên sẽ không ngây ngốc tiến lên muốn ăn đòn, lại nói bọn hắn bây giờ trong cơ thể linh nguyên, tựa hồ đã bị người phong bế, để bọn hắn mảy may không phát huy ra bất luận cái gì thực lực. Căn cứ trầm hành nghiệp xu lợi tránh hại bản tính, hắn mới sẽ không tùy tiện ra mặt đây. Vẫn là chờ tiểu huynh đệ tới cứu đi. Nhìn thấy anh em nhà họ Khương đã bị quất ra chóc thịt bong, toàn thân máu me đầm địa, trầm hành nghiệp run lập cập, cảm thấy chờ đợi lên Diệp Minh tới. Về phần Diệp Minh có thể hay không cũng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trầm hành nghiệp căn bản không lo lắng, lấy hắn đối Diệp Minh hiểu rõ, cái này hùng hải tử có thể ăn thua thiệt mới là lạ. Chương 1295, pho tượng anh em nhà họ Khương tại trong lồng giam gặp bất thời điểm, Diệp Minh cũng không có ở không. Hắn cùng Liễu Phỉ Phỉ tam nữ bị những cái kia đờ đẫn thị nữ đưa vào hậu điện. Vừa vào hậu điện, nguyên bản nhìn xem rất thật thà Diệp Minh, nhất thời nháy mắt lên mắt to, ánh mắt bên trong tràn đầy giảo hoạt, nào còn có nửa giờ bị huyễn hoặc dáng vẻ. Người cốc chủ này cuối cùng là lộ ra cái đuôi hồ ly, hắn vừa mới nói cầm tiểu tỷ tỷ các nàng tế hiến cho đế tôn, cái này đế tôn rốt cuộc là người nào? Nếu không có vị cầm chân tướng sự tình biết rõ, Diệp Minh mới lười nhắc theo cốc chủ chơi cái gì tường kế tiểu kế trò chơi đây. Đổi thành hắn dĩ vãng tính tình, chỉ sợ sớm đã dùng bạo lực giải quyết, hình người đại búa một trận đập loạn. Đột nhiên, một tên tuổi tác dài nhất thị nữ, một mục đẩy ra phía trước một gian lầu các cửa phòng. Đến rồi. Theo ở phía sau Diệp Minh, cảm thấy nhất thời chấn động. Chợt, hắn lại phủi Liễu Phỉ Phỉ tam nữ liếc mắt, đã thấy tam nữ vẫn như cũ duy trì đờ đẫn thần sắc. Thôi, tiểu tỷ tỷ các nàng một hồi lại cứu đi, cũng không gấp ở nơi này nhất thời. Diệp Minh suy nghĩ một chút, tạm thời từ bỏ trước đem Liễu Phỉ Phỉ tam nữ cứu tỉnh ý nghĩ, mà là quyết định trước gặp một lần cái này cái gì đế tôn. Lúc này, Diệp Minh vượt lên trước một bước, bước vào lầu các. Một bên các thị nữ, tuy nhiên bản năng cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng các nàng dù sao thần trí đã mất, cũng chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem Diệp Minh cứ như vậy xông vào lầu các, mà không biết phát ra cảnh giác. A, lầu các này bên trong làm sao chỉ có một tòa tượng nặng. Xông vào lầu các về sau, Diệp Minh nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện trong lầu các trống rỗng, chỉ có một tòa ngọc thạch pho tượng bày đặt tại phía trước. Pho tượng này làm sao theo vừa mới vẽ lên người kia tương tự như vậy. Nhìn pho tượng liếc mắt về sau, Diệp Minh âm thầm nghĩ tới, trước mắt pho tượng nào chỉ là theo bích họa trên tên thiếu niên kia tương tự, nhất định chính là một cái khuôn mẫu khác ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn có lẽ là cùng là một người. Đế tôn, đó là thời kỳ viễn cổ xưng hô, bây giờ cái này vạn giới bên trong nào còn có đế cảnh tồn tại. Chẳng lẽ cái này tượng nặng trên thiếu niên là thời kỳ viễn cổ đại nhân vật? Diệp Minh thấy thế, không ngừng tính toán. Thời viễn cổ kỳ chỉ chính là hắn ca Diệp Hiên thống nhất vạn giới trước đó thời đại. Chỉ bất quá, Diệp Minh nguyên thân chuyển tiếp tương đối sớm, cũng không có tận mắt nhìn đến Diệp Hiên đăng lâm vạn giới. Vì vậy, hắn đối với thời kỳ viễn cổ đế cảnh đại năng biết rất ít. Ngay tại Diệp Minh trầm tư thời điểm, cốc chủ tiến quát, chuyển tới. Còn ở nơi này làm gì, còn không dẫn các nàng tiến vào đế cát. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh của hắn đã xuất hiện, trên thân cũng đổi một thân trang phục, không còn lúc trước như vậy già yếu lưng còn dáng vẻ, ngược lại nhìn xem có chút yêu dị. A, đứa bé kia đâu? Cốc chủ đi tới về sau, tựa hồ mới nhớ tới Diệp Minh, trên mặt bôi qua một tia kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, hắn nhưng lại tự mình nghẹn ngào nở nụ cười. Nguyên lai ngươi cái này bướng bỉnh ra hỏa, đã tiến vào. Hắn cũng không hoài nghi Diệp Minh, vừa nói, một mặt chậm rãi bước vào lầu các. Mấy cái kia thị nữ cũng mang theo Liễu Phỉ Phỉ tam nữ đi đến. Kẹt. Lầu các cửa phòng đột ngột tự động đóng bên trên, gian phòng bên trong nhất thời vì đó tối sầm lại. Hắn muốn làm gì? Diệp Minh phủi cốc chủ liếc mắt, đã thấy cốc chủ khi tiến vào lầu các về sau, nhất thời giống như là biến thành người khác vậy. Mời tiên tổ đế tôn thân trên. Cốc chủ y theo dập khuôn đi đến tượng nặng trước mặt, quỳ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, tượng nặng bên trên nhất thời tản ra một trận yêu dị hờ mang. Chương 1296, sắp hồi, an bản bảo bảo một quyền vũ vũ. Tiếng thanh minh vang lên, hồng mang vèo một cái theo trong pho tượng thoát ra. Triệu hoán bản đế chuyện gì? Hơi âm lanh âm thanh, theo hồng mang bên trong bay ra. Bất hiếu tử tôn Cam Nguyên Lâm, thỉnh thoảng lấy được tuyệt thế giai nhân, tế hiến tiên tổ. Cốc chủ nghe vậy, không người nói ra. Tuyệt thế giai nhân? Người lão già này, luôn luôn nhãn quang không được, ngươi biết cái gì gọi là tuyệt thế giai nhân à? Hồng mang bên trong âm thanh, đầu tiên là rêu cợt cốc chủ Cam Nguyên Lâm một câu, nhưng lời còn chưa dứt, hán tựa hồ cũng phát hiện Liêu Phỉ Phỉ tam nữ tồn tại. Chật chật chật, quả thật là tuyệt thế giai nhân, không nghĩ tới ngươi lão già này, lần này ngược lại nói câu lời nói thật. Hồng mang bên trong âm thanh, mang theo một tia ngạc nhiên bị đạo, hiển nhiên Liễu Phỉ Phỉ tam nữ, để cho hắn hài lòng không thôi. Hắc hắc, so với bản đế năm đó sủng hạnh mấy cái nữ đế xinh đẹp hơn, không tệ, không tệ. Mời tiên tổ thân trên. Cam Nguyên Lâm lần thứ hai cúi người hành lễ, rất cung kính nói ra. Lần này, Hồng mang không có thêm mục đích, bèo một tiếng, liền nhảy lên vào Cam Nguyên Lâm trong cơ thể. Sau một khắc, nguyên bản nhìn qua cực kỳ giản mua Cam Nguyên Lâm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên tuổi trẻ bắt đầu. vẹn vẹn sau một lúc lâu công phu, một cái trường thân ngọc lập, khí độ bất phàm thiếu niên xuất hiện ở Diệp Minh trước mắt. Đây không phải là bích họa trên người kia sao? Diệp Minh thấy thế, trong lòng cả kinh. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Cam Kết Lạnh còn có thể một lần nữa sủng hạnh như thế tuyệt sắc một ngày, thật sự là trời không tuyệt ta. Cam Nguyên Lâm ngửa mặt lên trời cười to, phát ra cười đắc ý vẽ mặt. Chỉ là hắn lại là tự xưng Cam Kết Lạnh, cái tên này Diệp Minh lạ lâm đến cực điểm, chưa từng nghe nói qua. Nhưng trên thực tế, cái này Cam Kết Lạnh tại thời kỳ viễn cổ bản giới cũng là phong vân nhân vật. Lúc trước không chỉ cùng Diệp Minh huynh trưởng Diệp Hiên đối nghịch qua, càng là còn trói lại một cái tên là mạnh nhất dâm tặc hệ thống, gieo họa không ít mỹ nữ. Sau cùng, Diệp Hiên lợi dụng thần bộ hệ thống sở hữu giả ẩn vũ, cùng Cam Kết Lạnh quyết đấu cơ hội, để cho hai người đồng quy vu tận. Từ nay về sau, dâm tặc Cam Kết Lạnh liền biến mất ở vạn giới bên trong. Bây giờ xem ra, cái này Cam Kết Lạnh tựa hồ không chết. Không đúng, đây căn bản cũng không phải là cái gì thời kỳ viễn cổ nhân vật, nó thậm chí ngay cả người đều không tính là. Nghi hoặc bên trong, Diệp Minh vận khởi hỏa nhãn kim tinh, hướng phía Cam Nguyên Lâm nhìn tới. Rơi vào Diệp Minh trong mắt, chỉ là một tia hắc khí, mà cũng không phải gì đó nhân loại, thậm chí ngay cả linh hồn đều không được xưng. Nguyên lai là dạng này, gia hỏa này chỉ là thời viễn cổ kỳ thiếu niên kia mang theo người tự hòa tượng, thời gian dài tiếp xúc thiếu niên kia về sau, hấp thụ một tia thiếu niên tàn niệm mà thôi. Tại hỏa nhãn kim tình quan sát, cấp chủ Cam Nguyên Lâm trong cơ thể đồ vật, căn bản không chỗ che thân. Sau một khắc, Diệp Minh cảm thấy nhất thời cười lạnh. Một tia tàn niệm cũng dám gây sóng gió, xem bản bảo làm sao thu thập ngươi. Ngay tại Diệp Minh tâm niệm chớp động ở giữa, khí độ bất phàm thiếu niên cũng đã xoa xoa hai tay, sắc mị mị hướng phía Liêu Phỉ Phỉ tam nữ chậm rãi mà đi. Hắn lúc này nào còn có khí độ gì đáng nói, hoàn toàn giống như là một sắc lang hóa thân. Mỹ nhân, một hồi bản đế để cho các ngươi dục tiên dục tử, ha ha ha. Sắc trong tiếng cười, bị thiếu niên phụ thể Cam Nguyên Lâm hổ gầm một tiếng, hướng phía ngoài cùng bên trái nhất Cố Thiến Thiến nhào tới. Trong số ba nữ, lấy Liêu Phỉ Phỉ nhan sắc tối cao, khí chất tốt nhất, Lục Tiểu Yến thứ hai, Cố Thiến Thiến thứ ba. Làm đại dâm tặc thiếu niên Cam Kết Lạnh, tự nhiên muốn đem đồ tốt lưu đến cuối cùng nhất ăn. Cho nên, hắn ngay từ đầu liền đã chọn xong mục tiêu Cố Thiến Thiến. Đáng tiếc là, thân hình của hắn vừa mới khẽ động, một cái mại thanh mại khí đồng âm thì đã vang lên. Sát thôi, an bản bảo bảo một quyền. Chương 1297, gõ chết ngươi cái hỏng bét lao đầu tử ẩm. Một tiếng nhỏ nhẹ giòn vang tiếng vang lên, chính đem chú ý lực toàn bộ đặt ở Cố Thiến Thiến trên người Cam Kết Lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực trong nháy mắt hướng về hắn đánh tới, thân thể của hắn nhất thời giống khối vải rách giống như bị quăng ra ngoài. Chợt, hung hăng đâm vào trên vách tường, cái mắt nổi đồng đóm, thất điên bắt đảo. Ôi, tiếng gào đau đớn truyền ra, Cam Kết Lạnh trong cơ thể lăn xuống ra một đoàn hồ mang, ngay sau đó cả người lần thứ hai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện biến hóa. Các bạc hoa dâm cốc chủ Cam Nguyên Lâm lại xuất hiện tại Diệp Minh trước mắt. Người ông già xấu này thật phế. Diệp Minh thấy thế hét lên cái miệng nhỏ nhắn khinh thường nói, còn không phải sao, thua thiệt hắn còn tưởng rằng đối phương lại là cái gì tổ tiên phụ thể, lại là cái gì đế tôn, có thể có bao nhiêu lợi hại, ai muốn chỉ là nhẹ nhàng nhất quyền liền để hết thể khôi phục nguyên dạng. Lão tổ Cam Nguyên Lâm dùng rằng bò lên về sau, trước tiên đem ánh mắt rơi vào hồng mang bên trên, thấy một lần phía dưới, hắn nhất thời nghẹn ngào. Cái này đoàn hồng mang lúc này lộ ra ảm đạm vô cùng, xa không còn lúc trước như vậy sáng chói chói mắt. Lao già đáng chết, còn không mau cầm bản đế đưa về pho tượng. Đột ngột trong lúc đó, hồng mang bên trong truyền ra thanh âm yếu ớt. Vâng vâng vâng. Cam Nguyên Lâm nghe vậy, cũng không để ý Diệp Minh vẫn còn ở một mặt nhìn chằm chằm, hoảng hốt cầm hồng mang nâng lên. Lao tổ lúc này cơ hồ thuộc về sụp đổ trạng thái, như lại chịu đến chút điểm ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng muốn tan thành mây khói. Vì vậy Cam Nguyên Lâm nào dám sơ suất, giao nó cho bản bảo. Diệp Minh thấy thế, thân hình uốn éo, chắn Cam Nguyên Lâm trước người. Cũng ngay, Cam Nguyên Lâm nghe vậy, trầm mặt xuống, quát. Lúc trước hắn cùng lão tổ bị Diệp Minh một quyền đánh bay, cũng không phải nói bọn hắn yếu đến liền Diệp Minh một quyền cũng không tiếp nổi cấp độ, mà là thân thể của hắn tạm thời bị lão tổ sở chiếm cứ, mà lão tổ tàn hồn có cực kỳ yếu ớt, liền định phong lúc một phần bạn đều không đạt tới, cho nên mới sẽ bị Diệp Minh thừa lúc. Nhưng bây giờ, lão tổ lại không có chiếm cứ thân thể của hắn, Cam Nguyên Lâm tự nhiên cũng không biết sợ Diệp Minh. Trong lúc nói chuyện, Cam Nguyên Lâm một cái tát đã hướng phía Diệp Minh văng ra ngoài. Sớm nhất trước đó, hắn còn nghĩ lão tổ có lẽ sẽ ưa thích Diệp Minh dạng này đồng tử, nhưng bây giờ nha, hắn nào còn có dư những này. Hừ, bản bảo gõ chết ngươi cái hỏng bét lao đầu tử. Nhìn thấy Cam Nguyên Lâm lại còn lớn lối như thế, Diệp Minh nhất thời lộ ra dày đặc răng trắng. Sau một khắc, hắn tay nhỏ lật một cái, hướng phía Cam Nguyên Lâm thủ trưởng đột nhiên bắt tới. Cam Nguyên Lâm thực lực, sát thực thập phần cường đại, so với anh em nhà họ Khương đều mạnh hơn mấy chủ. Nhưng mà, thực lực như vậy, đặt ở Diệp Minh trước mặt, lại hoàn toàn không đáng chú ý, hai tay trên không trùng chạm vào nhau, phát ra phịch một tiếng vang. Ngay sau đó, Diệp Minh thừa dịp Cam Nguyên Lâm còn chưa kịp phản ứng lúc, tay nhỏ đã bắt được Cam Nguyên Lâm cánh tay, một tay lấy hắn nhấc lên. Cách. Bắt lấy Cam Nguyên Lâm về sau, Diệp Minh không có bất kỳ cái gì lưu tình, hung hăng liền đem hắn hướng phía pho tượng đập tới. Không có khả năng. Tiểu hài này rốt cuộc là người nào, rơi vào trong tay hắn, ta thậm chí ngay cả động đều không thể động. Cam Nguyên Lâm nội tâm đã điên cuồng gầm hết lên. Hắn đường đường thần thông cảnh cửu trọng, gần đi vào phá nát cảnh cường giả, thế mà bị một đứa bé tùy ý nắm, liền sức phản kháng đều không có. Cái này khiến Cam Nguyên Lâm như thế nào dám tiếp nhận sự thật này? Đáng tiếc Cam Nguyên Lâm lại như thế nào biết rõ, Diệp Minh bây giờ lực lượng đạt tới hạng gì, câu chuyện đáng sợ trình độ. Có thể nói, phóng nhãn vạn giới, có thể ở trên lực lượng cùng hắn so sánh, lác đác không có mấy. Cho nên, chỉ cần hắn bị Diệp Minh bắt lại, có thể nhúc nhích mới là lạ. Chương 1298, lão tổ bị ăn rồi cái gọi là dốc hết sức hàng mười hội, không ngoài như vậy. Đối Diệp Manh mà nói, chính là đại lực xuất kỳ tích, để đó khổng lồ như vậy ưu thế, hắn cũng lười đi dùng thủ đoạn khác. Và anh, Diệp Manh dẫn theo Cam Nguyên Lâm, điên cuồng dùng hắn đấm vào pho tượng. Không chỉ chốc lát, pho tượng phía trên thì đã xuất hiện từng kia vỡ vụn văn. Bản đế tượng nặng, ngươi đáng chết. Nhìn thấy pho tượng ẩn ẩn muốn vỡ vụn, Hồng Mang nhất thời phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Cái này Cam Nguyên Lâm đến thật không hổ là hiếu tử hiền tôn, mình bị Diệp Manh đều đã đập bể đầu chảy máu, lại như cũ còn một mực nắm lấy Hồng Mang, không dám buông lỏng chút nào. Chậc chậc, ngươi lão già này, ngược lại là có mấy phần hiếu tâm. Diệp Manh thấy thế, mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Nhưng hắn lời nói thuộc về nói như vậy, trên tay lại không có nửa phần lưu tình, tiếp tục cầm Cam Nguyên Lâm trở thành đại bữa, không ngừng đập pho tượng. Ầm ầm. Cuối cùng, pho tượng chịu đựng không được mãnh liệt như vậy gõ, ầm ầm vỡ vụn ra. Xong. Xong. Nhìn thấy pho tượng vỡ vụn, Cam Nguyên Lâm cùng Hồng Mang nhất thể phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Pho tượng này là Cam Nguyên Lâm trăm cây nghìn đắng mới thu thập được dưỡng hồn ngọc điêu khắc mà thành, vì chính là ôn dưỡng Hồng Mang cái này tàn niệm. Tại Diệp Manh bọn người xuất hiện trước, cái này đoàn Hồng Mang đã thôn vệ không thiếu nữ tử tinh nguyên, cũng là lớn mạnh hơn không ít. Tuy nhiên, Hồng Mang còn vô phương hóa hình, nhất định phải mượn nhờ Cam Nguyên Lâm thân thể, nhưng ít ra so với Cam Nguyên Lâm vừa mới phát hiện Hồng Mang thời điểm, tình huống muốn tốt hơn nhiều. Nhưng tức là, hiện tại hết thể đều hóa thành hư không. Diệp Manh đã đem dưỡng hồn trạng ngọc giống đập bể, Hồng Mang cũng không còn cách nào sống nhờ trong đó, dựa vào thôn phệ nữ tử tinh nguyên, khôi phục cường đại hồn lực. Có thể nói, cái này đoàn Hồng Mang không bao lâu thì sẽ hoàn toàn hồn phi yên diệt. Cho nên, Cam Nguyên Lâm cùng Hồng Mang mới có thể như cha mẹ chết, như muốn phát cuồng. Lấy ra. Ngay tại Cam Nguyên Lâm cùng Hồng Mang kém chút điên cuồng thời điểm, Diệp Manh tay nhỏ duỗi ra, theo Cam Nguyên Lâm trong tay đoạt lấy Hồng Mang. "Đưa ta lão tổ." Cam Nguyên Lâm thấy thế, quá sợ hãi, giống lên. Sắc mặt của hắn dữ tợn, đầu đầy máu tươi, nhìn qua cũng là có mấy phần khí thế. "Dừng a." Diệp Manh nghe vậy, nhếch miệng. Sau một khắc, hắn nắm lấy Hồng Mang, á ôm một cái liền nuốt xuống. "Chết, chết tiểu hài tử." Hồng Mang âm thanh theo Diệp Manh trong miệng truyền ra, kinh hoàng vô cùng. Cam Nguyên Lâm càng là thấy muốn rách cả mí mắt, nổi giận đùng đùng. "Lão tổ, lại bị tiểu hài này ăn." "Có kẹt." "A." Cắn Hồng Mang một cái về sau, cái này đoàn nhìn qua giống như thạch vậy Hồng Mang, thế mà kiên cố rất, cái này khiến Diệp Manh có chút kinh ngạc bắt đầu. Hồng Mang chỉ là Cam gia lão tổ Cam Cách Lạnh chân dung, bởi vì thời gian dài tại Cam Cách Lạnh bên cạnh, dính vào Cam Cách Lạnh một tia khí tức về sau, hình thành tàn niệm mà thôi, liền hồn linh cũng không tính. Diệp Manh bắt đầu ăn tự nhiên không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ bất quá, hôm nay Hồng Mang mặc dù chỉ là tàn niệm, nhưng nếu là để nó thời gian dài sống nhờ tại giữa hồn ngọc, đồng thời không ngừng thôn phệ nữ tử tinh nguyên, có lẽ tại tương lai xa xôi, một cái mới Cam Cách Lạnh liền sẽ tái hiện nhân gian. Đương nhiên, hiện tại khả năng này đã không tồn tại nữa, bởi vì Hồng Mang kiên cố nữa cũng không chống chịu được Diệp Manh hàm răng sắc bén. "Quạc kẹt, quạc kẹt." Tiếng ngai không ngừng vang lên, Diệp Manh ăn mặt mày hớn hở, Cam Nguyên Lâm thấy lại là muốn rách cả mí mắt, như muốn phát cuồng. "Lão tổ, không có." Như cha mẹ chết tiếng nghẹn nào, theo Cam Nguyên Lâm trong miệng truyền ra. Sau một khắc, hắn tiếng giống giận dữ trong nháy mắt vang lên. "Chết tiểu hài tử, lão phu cùng ngươi không đội trời chung." Chương 1299, dâm tặc huyết mạch tiểu xuất sinh, ngươi có gan để cho ta hạ xuống. Cam Nguyên Lâm gầm thét liên tục, hắn hận không thể cầm Diệp Manh xé thành mảnh nhỏ, nhưng tiếc là lúc này hắn rơi vào Diệp Manh trong tay, ngay cả nhúc nhích đều không thể làm đến. "Bản bảo bảo tại sao muốn thả ngươi hạ xuống?" Diệp Manh nghe vậy, vừa nhai lấy Hồng Mang, một mặt âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Sau một khắc, hắn cầm Hồng Mang nhai càng phát ra vui sướng. "Cái này Hồng Mang, ăn ngon." Một lát sau, lây dính Cam Cách khí lạnh hơi thở tàn niệm, bị Diệp Manh triệt để ăn xong. Hệ thống khen thưởng cũng trong nháy mắt đưa tới. "Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thôn vệ viễn cổ tàn niệm, cấp hồn bảo bảo thiên phú mở ra. Cấp hồn bảo bảo, thần cấp thiên phú một trong, thu lấy vạn giới sinh vật linh hồn, đồng thời tùy cơ hội thu hoạch được cái tia linh hồn tùy ý thiên phú, huyết mạch, thần thông loại. Lại mở ra cái thiên phú, coi như không tệ." Diệp Manh thấy thế, vui vẻ mài mài răng nẹo. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Cam Nguyên Lâm trên thân, ánh mắt bên trong bôi qua một tia thần sắc quỷ dị. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị có ý đồ với Cam Nguyên Lâm. "Sẽ dùng ngươi ông già xấu này, thử một chút bản bảo bảo tân thiên phú." Tâm niệm nhất động về sau, Diệp Manh mặc niệm một tiếng hấp thu. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng quỷ dị nhảy lên vào Cam Nguyên Lâm trong cơ thể. "Đây là cái gì? Đi, đi, đi nhanh lên, chớ vào thân thể ta." Cam Nguyên Lâm cảm giác được, cái kia cổ quỷ dị lực lượng chính cứng rắn đem hắn linh hồn lôi ra ngoài, nhất thời giật mình hồn phi phách tán. "Thử." Một tiếng nhỏ nhẹ, giống như trang giấy xé rách lúc phát ra giòn vang, truyền ra. Cam Nguyên Lâm linh hồn trong nháy mắt rời đi nhục thân, mở mịt phiêu phủ ở trong hư không. Sau một khắc, lực lượng quỷ dị giống như phụ cốt mụn nhọt giống như hướng phía linh hồn của hắn quấn quanh đi lên. Xì xì, từng sợi khói xanh theo Cam Nguyên Lâm trên linh hồn bay ra. Diệp Manh thậm chí năng lực ngửi thấy đồ nướng vậy mùi thơm, ừ, khét. Chậc chậc, này thiên phú thật giống như có chút ít tà ác đây. Diệp Manh thấy thế, nghiến nghiến răng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thủ đoạn như vậy, thấy thế nào đều có chút tà ác. "Tiểu xuất sinh, thả ta." "Nhỏ, tiểu hài tử, bỏ qua cho ta đi." "Không, tiểu tổ tông." Linh hồn bị thiêu đốt, thống khổ như vậy, hiển nhiên vượt xa khỏi Cam Nguyên Lâm tưởng tượng, để cho hắn nhịn không được tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. "Bản bảo bảo cũng muốn buông tha ngươi à, đáng tiếc ngươi lão già này còn quá xấu rồi, bản bảo bảo lại không yên tâm. Diệp Minh nhìn Ca Nguyên Lâm linh hồn liếc mắt, âm thanh như trẻ đang bú nói câu. Cái này cốc chủ, từ vừa mới bắt đầu liền lòng mang ý đồ xấu, nếu như hắn bèn bèn chỉ là muốn phải huyễn hoặc Diệp Minh bọn người, Diệp Minh tối đa cũng liền hành hung hắn một trận, có lẽ như vậy xong việc. Nhưng tức là, ai kêu cái này Ca Nguyên Lâm, tâm tư quá mức bất chính, không chỉ muốn phải huyết tế anh em nhà họ Khương cùng Trầm Hoài Nghiệp, thậm chí càng đem tiểu tỷ tỷ ba người, tế hiến cho cái gì chó má đế tôn lão tổ. Đây chính là Diệp Minh trong lòng nghịch lần, cho nên dù là Ca Nguyên Lâm lúc này bộ dáng thảm đi nữa, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một lát sau, khói xanh biến mất, Ca Nguyên Lâm linh hồn cũng hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Cùng lúc đó, hệ thống giọng điện tử đúng hạn mà tới. Đinh, chủ ký sinh thành công hấp thu thần thông cảnh cửu trọng linh hồn, thu hoạch được cái kia linh hồn đặc biệt huyết mạch dâm tặc huyết mạch. Phốc phốc. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Minh thổi phù một tiếng, bật cười. Cái này cũng quá khôi hài, trước mắt cái này Cam gia tộc trưởng, thế mà người mang dâm tặc huyết mạch. Tâm niệm nhất động ở giữa, Diệp Minh ánh mắt rơi vào dâm tặc huyết mạch bên trên. Một nhóm văn tự nhất thời xuất hiện ở trước mắt. Dâm tặc huyết mạch, viễn cổ huyết mạch bảng xếp hạng thứ 61 tên, người mang cái kia huyết mạch người, lấy thôn phệ nữ tu tinh nguyên là tu luyện thủ đoạn, ngự nữ càng nhiều, tu vi càng mạnh, cái kia huyết mạch có thể dùng riêng hoặc chuyển tặng. Chương 1300, làm thái giám người mang dâm tặc huyết mạch thật tà ác, xấu hổ xấu hổ. Diệp Minh thấy thế, che lại hai mắt, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Dạng này huyết mạch, đối với hắn đương nhiên vô dụng. Bất quá hệ thống cũng đã nói, dâm tặc này huyết mạch, năng lực chuyển tặng người khác, vẫn là đưa cho người khác dùng đi, nhưng là đưa cho ai đây? Diệp Minh suy nghĩ một chút, quyết định đem dâm tặc này huyết mạch đưa ra ngoài. Dù sao, huyết mạch này tuy nhiên không rời một chút, nhưng cũng thật rất cường đại, hơn nữa còn là viễn cổ huyết mạch bảng xếp hạng thứ 61 đỉnh cấp huyết mạch, coi như cũng là có thể gặp mà không thể cầu. À, liền cho hắn, lão già này tự phản chính cũng chiếu vào bản bảo bảo lời nói, ngoan ngoãn đem chính mình thiến, cái này huyết mạch đưa cho hắn, lại không quá thích hợp. Một lát sau, Diệp Minh hai mắt sáng lên, nghĩ tới nhân tuyển. Người này chính là Khương Tử Lan. Khương Tử Lan tại quy hàng Diệp Minh về sau, liền dựa theo Diệp Minh phân phó, ngoan ngoãn cầm chính mình thiến sạch. Bây giờ, Diệp Minh lại muốn đem dâm tặc huyết mạch tặng cho hắn, như thế huyết mạch theo một cái yêm nhân hợp lại, sẽ sinh ra dạng gì phản ứng hóa học, Diệp Minh rất chờ mong. Bản bảo bảo thật sự là thiên tài, thế mà năng lực nghĩ tới đây dạng phương pháp. Vừa nghĩ tới, đã thái giám rơi Khương Tử Lan, kích hoạt lên dâm tặc huyết mạch, Diệp Minh đã cảm thấy hưng phấn. Ngay sau đó, hắn vui vẻ cầm dâm tặc huyết mạch thu vào hệ thống nhà kho. Chợt mới thản nhiên đi đến Liêu Phỉ Phỉ tam nữ trước mặt. Lúc này, Liêu Phỉ Phỉ, Lục Tiểu Yến, Cố Thiến Thiến vẫn như cũ một bộ đờ đẫn bộ dáng, vừa mới phát sinh hết thảy, không làm cho các nàng sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Cũng giống như thế còn có mấy cái kia thị nữ, cũng là giống robot, không lúc đích. Tỉnh lại, tiểu tỷ tỷ. Diệp Minh vươn tay, tại Liêu Phỉ Phỉ trước mắt lung lay, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Liêu Phỉ Phỉ bọn người, bất quá là bị cam cách lạnh chân dung bên trong tàn niệm chỗ huyết hoặc, thậm chí tạm thời bị áp chế lại mà thôi, cái này dĩ nhiên không làm khó được Diệp Minh. A a. Diệp Minh. Theo Diệp Minh âm thanh rơi xuống, Liêu Phỉ Phỉ trong nháy mắt tỉnh táo lại, trên mặt bôi qua một tia thần sắc kinh ngạc. Đây là nơi nào? Nàng trong đầu sau cùng chỉ nhớ, y nguyên vẫn là đi vào cung điện, nhìn về phía bích họa một khắc kia. Nhưng mà, lúc này thân ở địa phương lại hoàn toàn khác nhau. "Tiểu tỷ tỷ, bản bảo bảo một hồi giải thích với ngươi." Diệp Minh đáp một câu, chợt lại đi đến Lục Tiểu Yến, Cố Thiến Thiến trước người hai người, dần dần đưa các nàng khôi phục lại. Về phần những thị nữ kia, Diệp Minh cũng không có thể ra sức. Những này thị nữ hiển nhiên thời gian dài bị cái kia tàn niệm không ngừng cắn nuốt tinh nguyên, đến mức thần trí hoàn toàn không có, giống như cái xác không hồn. Đáng tiếc, Diệp Minh âm thầm lắc đầu, không tiếp tục để ý những thị nữ kia. Nếu là sớm nữa mấy năm, có lẽ những này thị nữ còn có thể cứu, nhưng bây giờ Diệp Minh coi như đưa các nàng làm tỉnh lại, các nàng cũng bất quá là biến thành một cái thần trí hoàn toàn không có ngu ngốc thôi. "Tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, lão Trầm bọn hắn vẫn còn ở bị giam tại huyết trì, chờ lấy bản bảo bảo đi cứu đây." Nhìn thấy Liêu Phỉ Phỉ tam nữ, tựa hồ còn muốn tiếp tục truy vấn, Diệp Minh vội vàng âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Lời vừa nói ra, Liêu Phỉ Phỉ tam nữ nhất thời ngậm miệng không nói, ngoan ngoãn đi theo Diệp Minh ra lầu các. Mới vừa đi ra mấy bước, Cố Thiến Thiến kinh ngạc thở nhẹ một tiếng. "A, những này thị nữ vì sao còn đi theo chúng ta?" Đám người nghe vậy, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy lúc trước mang theo bọn hắn tiến vào lầu các mấy cái kia thị nữ, thật thà đi theo bọn hắn. Diệp Minh nhìn cái kia mấy tên thị nữ liếc mắt, cảm thấy nhất thời giật mình. Các nàng tiếp nhận mệnh lệnh còn không có bị giải trừ, cho nên vẫn đi theo chúng ta. "Tốt, không cần phải để ý đến các nàng." Chương 1301, các minh đệ, theo ta đây tới, không cần phải để ý đến các nàng, chúng ta đi. Diệp Minh chỉ nhìn liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Ca Nguyên Lâm đã chết, những này thị nữ mệnh lệnh tự nhiên vô phương bị giải trừ, vì vậy các nàng vẫn còn ở tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy Ca Nguyên Lâm khi trước mệnh lệnh, theo sát Diệp Minh bọn người. Đương nhiên, mệnh lệnh này cũng không phải vô hạn lúc, chỉ học qua một thời gian ngắn, mệnh lệnh tự nhiên sẽ bị giải trừ. Cho nên, Diệp Minh mới có thể không để ở trong lòng chút nào, dù sao những này thị nữ cũng không có bất cứ uy hiếp gì, các nàng muốn cùng vậy hay theo chứ sao. Đi ra cung điện, Diệp Minh tiện tay bắt cái Ca Nguyên Lâm nô bộc, ép hỏi ra huyết chỉ phương vị về sau, liền dẫn Liêu Phỉ Phỉ tam nữ thẳng đến mà đi. Cùng bọn hắn đồng hành còn có mấy cái kia giống như cái sắc không hồn vậy thị nữ. Bất quá, các nàng theo lâu như vậy, đừng nói là Diệp Minh, ngay cả Liêu Phỉ Phỉ tam nữ cũng có thể thản nhiên xử chi. Đi về phía trước thời gian một nén nhang về sau, huyết trì lồng giam chính là ngay trước mắt. Theo địa phương khác không đồng dạng, huyết trì này trong lồng giam lại là thủ vệ sông nghiêm, rất nhiều tự cam làm nô vũ tu hậu duệ cầm huyết trì thủ vệ chật như nêm tối. Diễm Anh, làm sao bây giờ, chúng ta làm sao đi vào? Liêu Phỉ Phỉ thấy thế nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Như thế thủ vệ ai biết trong đó có hay không nhân vật lợi hại, cho nên Liêu Phỉ Phỉ không muốn để cho Diệp Manh lô mãng liền xông tới. Không có việc gì, xem bản bảo bảo. Chỉ là chừng trăm người lính gác mà thôi, như thế nào bị Diệp Manh để ở trong lòng. Hắn miết miệng, thiện tay bày một đạo dị thứ nguyên cánh cửa. Sau một khắc, dị thứ nguyên cánh cửa bên trong, phần phật đã tuôn ra một đống lớn yêu quái tới. Lại là Diệp Manh tại thiết hạ dị thứ nguyên cánh cửa lúc, thông qua hệ thống lực lượng, cầm những này ngũ hành sơn đám yêu quái, toàn bộ gọi tới. Gặp qua đại vương. Chúng yêu nhìn thấy Diệp Manh, nhất thời vui vô cùng, nhao nhao tiến lên hành lễ. Miễn đi miễn đi. Đi cho bản bảo bảo cầm những tên bại hoại này cũng cầm xuống. Diệp Manh khoát tay áo, hướng phía chúng yêu phân phó nói. Âm thanh vừa mới rơi xuống, yêu vương bên trong hùng bị quái, nhất thời nhảy ra ngoài. Giao cho ta lão hùng. Hắn oang oang quát to một tiếng, lập tức vung tay lên. Các huynh đệ, theo ta đây tới. Tại chúng yêu vương trùng, hùng bị quái nhất là dũng manh thiện chiến, đồng dạng cũng hiếu chiến nhất, vừa nghe đến chuyện tốt bực này, làm sao là hầu. Sư tử tinh, sơn hổ tinh loại yêu vương thấy thế, nhất thời lắc đầu. Chỉ là chừng trăm cái nhân loại vũ tu thôi, hùng bi xuất thủ liền dư xài, bọn hắn tự nhiên cũng lười đi cùng hùng bi tranh công. Giết! Hùng bi quái nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo thủ hạ tiểu yêu, phần phật hướng phía huyết chỉ bỏ tới. Cái gì âm thanh? Thủ vệ huyết chỉ mấy cái vũ tu, nghe được tiếng vang, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Tuy nhiên huyết chỉ thủ vệ sông nghiêm, nhưng trong thực tế những này vũ tu, nhưng xưa nay không nghĩ tới, sẽ có người tấn công huyết chỉ. Bọn hắn chấn giữ như vậy nghiêm trang, phòng cũng chỉ là trong huyết chỉ có từ bên ngoài đến vũ tu, y đồ chạy trốn mà thôi. Tiếng la giết càng ngày càng vang dội, huyết chỉ bọn thủ vệ đã rất rõ ràng nghe được, cảm thấy nhất thời hoảng loạn. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có người muốn tấn công chúng ta huyết chỉ? Không có khả năng, tất cả ngoại lai giả, tất cả đều nhốt ở chỗ này, cho dù có cá lọt lưới, cũng bị cốc chủ thiết lập Vũ Lâm quân đã sớm tiêu diệt, đâu còn sẽ có ngoại lai giả. Chờ một chút, Vũ Lâm quân. Các ngươi nói, có phải hay không là Vũ Lâm quân phản loạn rồi? Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, tại chỉ nghe được tiếng la giết, còn chưa nhìn thấy hùng bi loại yêu quái lúc, những thủ vệ này cũng nhịn không được lung tung suy đoán. Chương 1302, hiện đại hóa yêu quái quân đội sẽ ở đó chút ít thủ vệ vẫn còn ở suy đoán lung tung lúc, hùng bi loại yêu quái thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Thấy một lần phía dưới, những thủ vệ này nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng náo cửa. Thương hại bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua ngoại giới, cũng hoàn toàn không biết trên đời sẽ có yêu quái, yêu thú loại tồn tại này. Bởi vậy, bọn hắn tại nhìn thấy hắn hùng bi loại căn bản cũng không giống nhân loại bộ dáng về sau, bản năng đều sợ hãi bắt đầu. Vật trước mắt này, dáng dấp thực sự quá dọa người. Trời ạ, đây là cái gì? Đây là người sao? Làm sao cùng chúng ta dáng dấp không đồng dạng? Không không không, bọn hắn không phải là người, người sao có thể lớn lên quái dị như vậy? Ta đã biết, khi còn bé ra ra của ta đã nói với ta, trên thế giới xấu nhất chính là cam vương bác, bọn hắn xấu như vậy, nhất định là cam con rùa. Đám người kinh hô liên tục, đổi khôi hài là, có cái thủ vệ còn đem hắn ra ra trong tối nổ nước bọn cốc chủ cam nguyên lâm lời nói, tính như khuê cao, chắc hẳn phải vậy đem hùng bi bọn người, trở thành không biết sinh vật cam con rùa. Các minh đệ, xé bọn hắn. Thoáng qua trong lúc đó, chúng yêu đã xuất hiện ở bọn thủ vệ trước mặt, hùng bi quái càng lớn tiếng gầm hết lên. Vì tại đại vương trước mặt biểu hiện một phen, hùng bi quái cũng coi là ra sức cực kỳ. Giết! Cam con rùa nhóm đã gần trong gang tấc, những thủ vệ kia cũng không để ý đến sợ hãi, bản năng rút tay ra bên trong binh khí, hướng phía một đám yêu quái bổ tới. Yêu quái cùng thủ vệ trong nháy mắt đánh nhau, hỗn làm một đoàn, đã không phân rõ không phải yêu, không phải người, liếc nhìn lại, đều là nhân yêu. Cốc cốc cốc. Hiu hiu hiu. Loại trừ yêu vương hùng bi lạ thực lực, năng lực vững vàng thắng qua những thủ vệ này ở ngoài, còn lại tiểu yêu, bất quá cũng là chút ít vừa mới thành tinh yêu quái. Thật muốn cùng những cái kia tu vi không thấp thủ vệ so với, có lẽ còn kém một bậc. Nhưng là, những này yêu quái, bây giờ thật không đơn giản, toàn thân bọn họ trên dưới, tất cả đều trang bị Diệp Mạnh cung cấp hắc hoa kỹ cải tạo trang bị, thực lực há lại vẽ mặt khinh thường. Ngay sau đó, súng máy điên cuồng bắn phá âm thanh, bạ rủ cả bắn tiếng oanh minh, tiếng nổ mạnh vân vân, đan vào một chỗ. Quét ngang, nghiền ép, bẻ gãy nghiền nát. Những này từ đều không đủ lấy hình dung trận này giao chiến, suy nghĩ một chút cũng phải, Vũ Hành Sơn đám yêu quái, dựa vào Diệp Mạnh hắc hoa kỹ cải tạo trang bị, liền thiên đỉnh đại quân đều có thể đánh lui. Chỉ là vài cái nhân loại vũ tu, như thế nào lại là bọn họ đối thủ? Lão đại, những này người quái dị nhóm thật là đáng sợ, tiếp tục như vậy, chúng ta sợ rằng phải toàn quân bị diệt. Một tên thủ vệ hướng phía bọn họ lão đại, gấp giọng nói ra. Lui, rút lui, chú đóng ở huyết trì phòng ngự. Lão đại nghe vậy, quyết định thật nhanh, hạ rút lui mệnh lệnh. Ngay sau đó, chúng thủ vệ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, hướng phía bên trong huyết trì chậm rãi rút lui mà đi. Chỉ bất quá, cái này chừng trăm tên thủ vệ, lúc này đã chỉ còn lại có 1/3, những người còn lại cơ hồ tất cả đều bị đám yêu quái đánh gục tại chỗ. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Hùng bi quái kiến hình, vung tay lên, chỉ huy đám yêu quái đổi tới. Đại vương đều ở đây quan chiến đâu, hắn đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút một phen. Cách đó không xa Liễu Phỉ Phỉ tam nữ, trận mắt hốt một nhìn. Đám yêu quái các nàng trước đây chỉ thấy qua, nhưng là trang bị hắc hoa kỳ vũ khí yêu quái, các nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy. So sánh với cô Thiên Thiến, Lục Tiểu Yến, Liễu Phỉ Phỉ muốn càng khiếp sợ hơn. Dù sao, Liễu Phỉ Phỉ xuất thân hiện đại xã hội, liếc mắt liền có thể nhìn ra, những này yêu quái trong tay vũ khí, toàn bộ mẹ nó là hiện đại hóa trang bị. Diệp Manh tiểu quỷ này, lúc nào đem yêu quái cũng chế tạo thành hiện đại hóa quân đội. Tâm niệm chớp động ở giữa, Liêu Phỉ Phỉ quay đầu qua nhìn Diệp Minh liếc mắt, sóng mắt lưu chuyển, tựa như giận không phải giận. Chương 1303, huyết khí xung đột huyết trì oanh. Huyết trì đại môn bị oanh mở, lập tức yêu quái đại quân chen chúc mà vào. Đi, cùng theo bản bảo bảo đi vào chung. Diệp Minh thấy thế, vỗ tay nhỏ, vui vẻ nói ra. Ngay sau đó, Diệp Minh, Liêu Phỉ Phỉ tam nữ cùng sư tử tinh loại yêu vương, theo đuôi yêu quái đại quân, bước vào huyết trì lồng giam. Vừa mới bước vào huyết trì, một cỗ đậm đà mùi máu tươi liền đập vào mặt, để cho Diệp Minh bọn người không tự chủ nhíu mày một cái. Ao máu này, đến thật theo tên của nó một dạng, máu tanh rất đây này. Cố nén gây mũi mùi máu tươi, đám người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, từng tòa lồng giam xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những này lồng giam đại đa số không có mưa ai, nhưng mà bên trong lại là lũy đầy bạch cốt âm u tê. Liêu Phỉ Phỉ tam nữ thấy thế, ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Nhiều như vậy bạch cốt, cái này phải giết bao nhiêu người mới có thể tích lũy đến trình độ như vậy? Bản bảo bảo giết lao giả kia còn, thật sự là một chút cũng không sai. Diệp Minh nhìn thấy một màn này, cũng may mắn chính mình không có mềm tay, quả quyết dùng cấp hồn bảo bảo, cầm cấp chủ cam nguyên lâm giết chết. Cái này hung tàn lao đầu, giữ lại cũng là tai họa. Trước mắt những này bạch cốt, mặc dù không phải là cam nguyên lâm tự mình giết, nhưng hắn mới là chân chính kẻ cầm đầu. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, phía trước yêu quái đại quân, một đường thế như trẻ tre, đánh huyết chỉ thủ vệ liên tục bại lui. Rất nhanh, yêu quái đại quân liền cầm tất cả huyết chỉ thủ vệ, cũng tiêu diệt trống không. Quét sạch thủ vệ về sau, Diệp Minh bọn người tốc độ đi tới thì càng nhanh vượt qua một cái tiếp theo một cái chất đầy bạch cốt lồng giam về sau, đám người liền ngầm trộm nghe đến hữu cơ quát âm thanh truyền đến. Ngay sau đó, mấy tên dáng người khôi ngô chẳng hán, theo lòng đất đột ngột xông ra. Mấy cái này chẳng hán, chính là áp giải Trầm Hành Nghiệp, anh em nhà họ Khương những người kia. Mà giam giữ Trầm Hành Nghiệp đám người địa phương, cũng không phải là phổ thông lồng giam, mà là lòng đất tử tù bền vững. Tử tù bền vững nhốt cũng là thực lực cực kỳ cường đại vũ tu, bọn hắn tại vạn giới bên trong, không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiển hách hạng người, như Trung Ngô tiên sinh các loại. Bắt bọn hắn lại. Mấy tên tráng hán khôi ngô còn chưa kịp phản ứng, Diệp Minh âm thanh thì đã vang lên. Sau một khắc, con báo tinh vừa nhảy ra, kinh khủng yêu khí trong nháy mắt bao phủ xuống. Yêu phong gào rít giận dữ, cắt bay đá chạy. Đây là cái gì? Các tráng hán lúc này mới ý thức được không thích hợp, kinh hoàng thất tố, gầm thét liên tục. Nhưng tiếc là bọn hắn bất quá là tầm thường vũ tu, như thế nào yêu vương cấp bậc con báo tinh đối thủ? Yêu phong bao phủ mà qua, mấy tên tráng hán nhất thời nổn ngang té ở Diệp Minh trước mặt, buồn bã dê gì. Đại vương, người đã cầm xuống. Con báo tinh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Diệp Minh trước mặt, không người nói ra. Rất tốt. Diệp Minh thấy thế, hài lòng gật đầu một cái. Chợt, ánh mắt của hắn rơi vào cái này mấy tên trên người thanh niên lực lưỡng. Mấy tên này trên thân sát khí tận trời, không phải người tốt lành gì, bản bảo bảo liền giao cho các ngươi xử trí. Nhìn mấy lần về sau, Diệp Minh liền chuyển qua ánh mắt, hướng phía con báo tinh loại yêu vương nói ra. Vâng, đại vương. Con báo tinh loại yêu vương, tất cả đều đại hỉ. Nghe Diệp Minh trong lời nói ý tứ, mấy nhân loại này, mặc cho bọn hắn gây nên. Ngay sau đó, mấy cái yêu vương trong ánh mắt, nhất thời lộ ra nóng bỏng thần sắc, dương lên miệng to như chậu máu, càng là tí tách lưu tại nước bọn. Thân là yêu quái, làm sao có khả năng sẽ không thích ăn thịt người? Chỉ bất quá, bọn họ đại vương Diệp Minh là nhân loại, vì vậy những này yêu vương cũng thay đổi ngày xưa tác phong, không còn dám chạy đi ăn người rồi. Mà bây giờ, bọn hắn lấy được Diệp Minh cho phép, đâu còn kiềm chế được. Chương 1304, lại còn có nữ quỷ cầm cái kia mấy tên trên tay dính đầy máu tanh trắng hán, giao cho con báo tinh loại về sau, Diệp Minh liền dẫn Liêu Phỉ Phỉ tam nữ tiến nhập địa hạ lao lồng. Mấy tên thần trí thật thà thị nữ lại còn đi theo Diệp Minh bọn người, nhắm mắt theo đuôi, không có nửa điểm lạc hậu. Chờ đợi Diệp Minh bọn người biến mất về sau, con báo tinh loại yêu vương nhất thời hướng phía cái kia mấy tên trắng hán nhào tới. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên, tại trong huyết chỉ không ngừng quanh quẩn. Cái này mấy tên trắng hán rơi vào kết quả như vậy cũng là trừng phạt đúng tội. Cần biết mấy người bọn hắn cũng đều là cốc chủ cam nguyên lâm tâm phúc, há lại dừng là trên tay dính đầy huyết tinh mà thôi. Nói đến nhất định chính là gian dâm bôi nhọ cướp, không chuyện ác nào không làm. Cho nên Diệp Minh lợi dụng hỏa nhãn kim tinh khám phá mấy cái này tráng hán tội ác về sau, không chút do dự liền đem bọn hắn giao một chúng yêu vương. Đây cũng là ác nhân tự có ác nhân trị. Tiến vào địa hạ lao lồng về sau, dẫn đầu nhảy vào Diệp Minh mi mắt, không phải nhốt Trầm Hành Nghiệp đám người cự đại lồng giam, cũng không phải nhìn qua cực kỳ kinh khủng huyết trì, mà là từng cái phiêu phủ ở giữa không trung quỷ hồn. Những quỷ hồn này tất cả đều là nữ tính vũ tu, đại đa số khuôn mặt xấu xí, chỉ còn lại mấy cái thoáng năng lực thấy qua mắt, cũng đều là tư sắc bình thường, không có nửa điểm hấp dẫn người địa phương. Diệp Minh thấy thế kinh ngạc cực kỳ. Nhân loại sau khi chết, đại đa số người linh hồn đều sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, tiến vào kế tiếp trong luân hồi. Bất quá, đối với linh hồn cường đại vũ tu mà nói, ngược lại là có khả năng sẽ xuất hiện sau khi chết, linh hồn không tiêu tan, biến thành quỷ hồn khả năng. Các ngươi, cho bản bảo bảo tới. Nhìn mấy cái kia nữ quỷ hồn liếc mắt về sau, Diệp Minh hướng phía hư không vẫy vẫy tay. Mấy cái kia nữ quỷ hồn không dám thất lễ, phiêu phiêu đãng đãng lơ lửng tới. Một bên Liễu Phỉ Phỉ tam nữ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Diệp Minh. Cái này Diệp Minh thì thế nào? Làm sao đối không khí nói một mình? Ba người các nàng có thể nhìn không đến quỷ hồn tồn tại, phóng nhãn vạn giới bên trong, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Minh dạng này có hỏa nhãn kim tình người mới có thể đến quỷ hồn loại tồn tại này. Diệp Minh, ngươi thế nào? Liêu Phỉ Phỉ tò mò hướng phía Diệp Minh hỏi. Không có việc gì, bản bảo bảo đang cùng mấy con nữ quỷ nói chuyện đây. Diệp Minh nghe vậy, lắc lắc tay nhỏ, tùy ý nói ra. Hắn mãi thanh mãi khí đồng âm truyền ra về sau, Liễu Phỉ Phỉ tam nữ nhất thời giật mình nảy người. Quỷ hồn mà nói, tại vạn giới bên trong cũng cực kỳ lưu hành, với lại so với trên địa cầu những quỷ quái kia truyền thuyết, tại đây truyền lưu quỷ quái lại là muốn càng thêm quyết trương. Tại vạn giới trong truyền thuyết, quỷ hồn thế nhưng là năng lực sánh ngang thần linh tồn tại, ngay cả những cái kia vũ tu nhóm cũng đối này tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên, đang nghe Diệp Minh lời nói về sau, Liễu Phỉ Phỉ tam nữ tự nhiên là không khỏi kinh hãi. Quỷ, nữ quỷ. Cố Thiên Tiên lơm lớm lo sợ âm thanh truyền ra, liền hàm răng cũng bị hù khanh khách vang dội. Làm lá gan không lớn nữ vũ tu, theo thực chất bên trong liền sẽ sợ một chút quỷ quái, bởi vậy, Cố Thiên Tiên có này phản ứng, đúng là bình thường bất quá. Nói cho cùng, đừng nhìn các nàng là vũ tu, nhưng trên bản chất cũng bất quá là một chưa lịch sóng gió gì tiểu nha đầu phiến tử thôi. Ngược lại là Liễu Phỉ Phỉ, một đường đi theo Diệp Minh, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cảm thấy tuy nhiên cũng có chút sợ hãi, nhưng lại còn có thể miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh. Mấy cái nữ quỷ mà thôi, có quyền bảo bảo tại, không cần sợ. Mấy người các ngươi, đều cho bản bảo bảo hiện ra nguyên hình tới. Diệp Minh mãi thanh mãi khí an ủi Liễu Phỉ Phỉ tam nữ về sau, liền hướng phía cái kia mấy con nữ quỷ, nhẹ giọng quát. Nữ quỷ nghe vậy, không dám thất lễ, hiện lộ ra thân hình, trong chốc lát, âm phong gào thét, dày đặc khí lạnh đập vào mặt. Chương 1305, mất trí bọn thủ vệ đại. Đại nhân, cái kia mấy con nữ quỷ, lồm lộm lo sợ nhìn xem Diệp Minh, một bộ sợ hai bộ dáng. Thân là quỷ hồn, các nàng có thể so sánh người bình thường, càng có thể trực tiếp cảm nhận được Diệp Minh trên thân khí tức cường đại. Cho nên, những này nữ quỷ tại đối mặt Diệp Minh lúc, bản năng sợ hãi. Bản bảo bảo hỏi các ngươi đoán khí vì sao không tiêu tan, lưu lại nơi này? Diệp Minh trầm giọng hỏi, cảm thấy cũng ít nhiều có chút hiếu kỳ. Liền xem như vũ tu, cũng không phải tùy tiện liền có thể tại sau khi chết hóa thành quỷ hồn. Nếu là trong lòng oán khí không đạt tới trình độ nhất định, vũ tu linh hồn y nguyên vẫn là sẽ dần dần tan đi, rơi vào trong luân hồi. Đối với điểm này, Diệp Minh biết đến rất rõ ràng, cho nên hắn mới có thể đối trước mắt mấy con quỷ nữ tồn tại hiếu kỳ không thôi. Hồi đại nhân, chúng ta nguyên bản đều là đến từ thiên hồng vực vũ tu. Một cái bộ dáng xấu xí nhất nữ quỷ cả gan nói. Một bên Liễu Phỉ Phỉ tam nữ, từ khi nữ quỷ nhóm hiện thân về sau, cũng đã bị hù tóc gáy dựng đứng, miễn cưỡng chịu đựng không có kinh hô lên. Nhưng lúc này, các nàng nghe được quỷ nữ kể rõ về sau, lại là dần dần yên tâm bên trong sợ hãi, ngược lại trở nên lòng đầy căm phẫn. Thật sự là đáng giận, người cốc chủ này cùng Cam gia tộc nhân, tất cả đều đáng chết. Cố Thiên Tiên cùng Lục Tiểu Yến hai người, nắm bắt nắm tay nhỏ, tức giận bất bình nói: "Nguyên lai, những này nữ quỷ tất cả đều là đến từ Thiên Hồng vực Lân Hoa Tông đệ tử. Năm đó, Lân Hoa Tông chịu đến ma môn xâm lược, cơ hồ cả nhà bị diệt. Đại đa số xinh đẹp nữ đệ tử, tất cả đều bị ma môn cướp giật mà đi, chỉ còn lại có trước mắt mấy cái này tư sắc tương đối bình thường nữ vũ tu, trốn thoát một kiếp. Chỉ bất quá, ma môn tuy nhiên trướng mắt các nàng, nhưng không có từ bỏ đối với các nàng truy sát. Cái này mấy tên nữ vũ tu, bị ma môn đuổi giết thượng thiên không đường, xuống đất không cửa, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đâm đầu thẳng vào hoang nguyên cổ cảnh bên trong. Nhưng tiếc là, tiến nhập hoang nguyên cổ cảnh về sau, các nàng chân chính bi thảm thời gian nhập vào. Không có chút nào ngoài ý muốn, làm cái này mấy tên nữ vũ tu bị trong cốc Cam thị tộc nhân sau khi phát hiện, nhất thời bị bắt xuống dưới. Nguyên bản đám kia háo sắc Cam thị tộc nhân, chưa chắc sẽ buông tha bọn này nữ vũ tu, chỉ là các nàng tướng mạo thực sự quá bình thường, đến mức để cho một đám Cam thị tộc nhân cũng để không nổi khẩu vị. Cho nên, các nàng tất cả đều bị giam giữ tiến vào trong huyết trì. Chỉ là, để cho người ta không nghĩ tới là, Cam thị tộc nhân trướng mắt các nàng, nhưng trấn thủ huyết trì những thủ vệ kia, nhưng lại như là lấy được chí bảo. Dù sao, trong cốc nữ tính tư nguyên cực kỳ thưa thớt, dáng dấp đẹp mắt đều bị Cam thị tộc nhân chỗ chưa cát, chớ nói chi là những cái kia dùng để tế hiến Cam thị lao tổ đỉnh cấp mỹ nữ. Bởi vậy rất nhiều thủ vệ, tự nhiên liền nữ nhân tư vị đều không làm sao hưởng qua. Cái này mấy tên nữ vũ tu sau khi xuất hiện, nhất thời điền vào trong bọn họ tâm trống rỗng. Thế là, tu vi bị chế nữ vũ tu nhóm, trong mỗi ngày đều muốn chịu đến một đám bọn thủ vệ thay nhau làm đủ. Không quá dài thời gian, thì có người không cam lòng quất đủ, tại phẫn hận bên trong chết đi. Theo những này nữ vũ tu từng việc hương tiêu ngọc tổn, trong lòng các nàng tích lũy oán hận, làm cho các nàng linh hồn luôn luôn duy trì không tiêu tan, như vậy biến thành quỷ hồn. Nghe xong tên kia quỷ nữ kể rõ, Liêu Phỉ Phỉ tam nữ trong lòng cực kỳ không dễ chịu, đối với trong cốc Cam thị tộc nhân cùng một đám thủ vệ, cũng sâu đậm căm hận bắt đầu. Lúc trước, Liêu Phỉ Phỉ tam nữ còn cảm thấy đám yêu quái đồ sát thủ vệ có chút không chịu nổi, nhưng bây giờ, các nàng lại là ước gì những thủ vệ này sớm một chút xuống địa ngục đi. Diệp Minh sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Nguyên lai là dạng này, vậy các ngươi hiện tại có tính toán gì không? Chương 1306, bản bảo bảo có biện pháp đại nhân đã thay ta loại đã báo đại thù, chúng ta trong lòng oán khí cũng tan, có lẽ phải không được bao lâu, liền có thể trọng tiến luân hồi. Cái con kia nữ quỷ nhẹ giọng trả lời, trong ngôn ngữ lộ ra một cỗ thoải mái tâm ý, các nàng đã theo Liễu Phỉ Phỉ tam nữ trong miệng, biết được Diệp Minh đã đem đám kia thủ vệ toàn bộ chu diệt. Bởi vậy, cái kia mấy con nữ quỷ trong lòng oán khí tự nhiên dần dần tiêu tán. Dạng này a, các ngươi chờ chút, để cho bản bảo bảo suy nghĩ thật kỹ. Diệp Minh nghe vậy, ngẹo đầu trầm ngâm nói, đối với cái này mấy con quỷ nữ tao ngộ, hắn cũng là tương đối đồng tình, bởi vậy, hắn thật đúng là không hy vọng đã gặp các nàng cứ như vậy rơi vào luân hồi. Phải biết, đối với người bình thường mà nói, luân hồi không phải chuyện gì xấu, dù sao cái này biến tướng tương đương một mực đang kéo dài chính mình linh hồn tồn tại. Nhưng mà, đối vũ tu tới nói, luân hồi không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Mặc kệ cường đại dường nào vũ tu, chỉ cần thân tử, tiến vào luân hồi thời điểm, đều sẽ tao ngộ thiên khiển. Thiên đạo sẽ trừng phạt bọn hắn, kiếp trước tu luyện võ đạo nghịch thiên hành vi, cho nên 99 vũ tu đều sẽ gánh không được thiên khiển, như vậy thân tử đạm tiêu, bị đánh tản linh hồn, tan họp rơi vào các nơi, lưu lại một tiểu bộ phận hồn phách, một lần nữa đầu thai, trở thành người bình thường. Còn giữ lại những cái kia hồn phách, hoặc là biến thành yêu thú săn mồi đồ vật, hoặc là đụng tới tà đạo vũ tu, đem luyện chế thành các loại âm độc linh bảo. Tóm lại, đối vũ tu mà nói, luân hồi là đúng là không có biện pháp. Cho nên, đối nữ quỷ nhóm lòng mang đồng tình dị manh, tự nhiên không muốn nhìn thấy một màn này. Có, sao không dạng này? Ha ha ha, bạn bảo bảo thật sự là thiên tài. Suy tư thời điểm, mấy tên mất đi thần trí thị nữ đột ngột xuất hiện ở Diệp Minh trong ánh mắt, tâm hắn bữa sau lúc khẽ động, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. Những thị nữ kia đã mất đi thần trí, nói trắng ra là chính là thiếu khuyết linh hồn. Mà trước mắt những này nữ quỷ lại là chỉ có linh hồn mà không nhục thân. Nếu để cho hai cái này vừa kết hợp, tương đương với biến hình để cho song phương cũng kéo dài hạ xuống. Dù sao, những này mất đi thần trí thị nữ, chỉ sợ cũng là chút ít người cơ khổ. Đối với điểm này, Diệp Minh thậm chí đều không cần suy nghĩ, liền có thể đoán cái 8-9-0-10. Cứ làm như thế. Diệp Minh vui vẻ vỗ tay nhỏ, quyết định hạ xuống. Một bên Liễu Phỉ Phỉ tam nữ thấy thế, hiếu kỳ không thôi. Diệp Minh, ngươi định làm gì? Vẫn là Liễu Phỉ Phỉ đối Diệp Minh hiểu rõ nhất, biết rõ hắn nhất định là nghĩ ra cái quỷ gì ý tưởng tới. Bản bảo bảo nghĩ ra một cái phương pháp tốt, tiểu tỷ tỷ, ngươi chờ. Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú trả lời một câu, chợt quay đầu nhìn về phía không trung nữ quỷ nhóm. Bản bảo bảo có cái phương pháp để cho các ngươi năng lực tiếp tục sống sót, nhưng cái này a làm rất chịu năng lực sẽ có một chút mạo hiểm, các ngươi mong muốn mạo hiểm sao? Nghe được Diệp Minh lời nói, chúng nữ quỷ đầu tiên là sức sở, ngay sau đó đều vui mừng quá đổi. Đại nhân, mặc kệ ngài là nói cái gì phương pháp, nếu là có thể thành công, tự nhiên tốt nhất, liền xem như thất bại, cũng làm như là rơi vào luân hồi thôi. Nữ quỷ nhóm nhau nhau trả lời, hiển nhiên mấy người các nàng tâm tính giữ rất tốt. Ừm. Diệp Minh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau một khắc, hắn tay nhỏ vung lên, một đạo hư vô tiên linh khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Để cho linh hồn một lần nữa đoạt xá chiếm cứ nhục thân, chuyện như vậy, chỉ dựa vào vũ tu linh nguyên, gặp được mạo hiểm, không thể nghi ngờ sẽ lớn rất nhiều. Vì vậy, Diệp Minh vừa ra tay chính là áp đảo linh nguyên trên tiên linh khí, vì chính là cam đoan càng lớn tỷ lệ thành công. Hắn cũng không muốn bởi vì là chính mình nguyên nhân, ngược lại khiến cái này đáng thương nữ quỷ hồn phi yên diệt. Chương 1307, công đức lực lượng bù bù. Tiên linh khí vừa xuất hiện, giữa thiên địa thế mà sinh ra cộng minh. Hiển nhiên, đối với bạn giới bên trong linh khí mà thôi, tiên linh khí cấp bậc quá cao một chút. Cho nên, liền thiên địa cũng vì đó cộng minh bắt đầu. Có hy vọng. Diệp Minh thấy thế, vui mừng trong bụng. Dẫn hồn. Khẽ quát một tiếng về sau, Diệp Minh nắm vào trong hư không một cái, một tên nữ quỷ nhất thời theo cổ tay của hắn, phiêu đãng. Nhập thể. Sau một khắc, Diệp Minh tay hất lên, quỷ nữ kia nhất thời không tự chủ được hướng phía một tên nở đận thị nữ, nào tới. Linh hồn nhập thể, nữ quỷ biến mất không thấy gì nữa. Diệp Minh cổ tay động liên tục, trong hư không nhanh chóng viết xuống một chữ tới. Cái chữ này, đương nhiên đó là ngưng. Ngưng. Kim mang theo kiểu chữ trên chợt lóe lên, chợt tích lưu lưu tự hành bay đến thị nữ cái chán. Chiêu này dẫn hồn nhập thể thủ pháp, tất cả đều là lúc trước Diệp Minh soát bảo dương thời điểm đưa ra đạo kỹ năng. Trước đây, kỹ năng này vẫn không có cử đi cho ích lợi gì, hôm nay lại vừa bản phế phẩm lợi dụng. Theo ngưng chữ trên kim mang lần thứ hai hiện ra, tên kia thị nữ trên mặt thần sắc bắt đầu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Từ lúc mới bắt đầu mặt không biểu tình, đến phía sau khuôn mặt có chút động, lại đến sau cùng hoa dung thất sắc, đổ mồ hôi tràn trề. Diệp Minh, năng lực thành công sao? Nhìn thấy thị nữ thần sắc, Liêu Phỉ Phỉ hơi có chút lo lắng hỏi. Diệp Minh cẩn thận nhìn thị nữ vài lần về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất lên cười xong vẽ mặt. Tiểu tỷ tỷ yên tâm, bản bảo bảo xuất mã, há có thất thủ lý lẽ. Nghe được Diệp Minh như vậy xú thí tự biên tự diễn, Liêu Phỉ Phỉ không khỏi vì đó mỉm cười, bất quá nàng đối Diệp Minh lời nói, ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ. Từng cọc, từng kiện tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, sớm đã chứng minh, Diệp Minh thần kỳ, đã đột phá chân trời, trên đời này, giống như không có chuyện gì là hắn làm không được. Một lát sau, tên kia thị nữ thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh, ngay sau đó con mắt của nàng cũng xuất hiện hơi hơi chuyển động. Xong rồi. Diệp Minh thấy thế, vỗ tay nhỏ, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Lại là mấy hơi thở về sau, tên kia thị nữ triệt để khôi phục bình thường. Nàng đầu tiên là nháy mắt một cái, lộ ra một tia không thể tin thần sắc, sau đó trên mặt mừng như điên biểu lộ, trong nháy mắt hiện lên. Ân công ân tái tạo, Vũ Thanh Thanh vĩnh viễn không quên, kiếp này nguyện vì ân công làm trâu làm ngựa, đi theo làm tùy tùng. Nàng bịch một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Minh trước mặt, cúi bít dập đầu. Đối với tên này gọi là Ngũ Thanh Thanh nữ quỷ tới nói, Diệp Minh đối với nàng ân tình, so như tái sinh phụ mẫu, há có thể không vì cảm giác kích động rơi nước mắt. A, nha nha, mau dậy đi. Diệp Minh thấy thế, vung tay lên, liền cầm Ngũ Thanh Thanh hư không đỡ dậy. Ngũ Thanh Thanh sau khi thấy, cảm thấy càng kính nể. Lúc này, nàng liền khôn khéo đi đến Diệp Minh sau lưng, bắt đầu lấy hắn thị nữ tự cư. Liêu Phỉ Phỉ đối với cái này cũng không coi là cho phép, nàng đối với mấy cái này nữ quỷ, đồng tình còn không kịp đây, há có thể hội kiến trách các nàng. Có cái thứ nhất thành công ví dụ, đón lấy thuận tiện xử lý nhiều. Diệp Minh bắt chước làm theo, cầm còn dư lại mấy tên nữ quỷ, từng việc dẫn hồn nhập thể. Trung hợp là, thị nữ nhục thân, vừa vặn cùng nữ quỷ số lượng tương đương, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Giống như trong cõi U Minh tự có chú định, liền đợi đến Diệp Minh, tạo xuống cái này công đức tới. Theo các thị nữ từng việc thanh tỉnh, trong hư không đột nhiên giáng xuống một đạo màu vàng quang mang, cầm Diệp Manh bao phủ ở chúng nữ thấy thế, kinh ngạc không thôi, trừng lớn hai mắt, nhìn xem tại kim quang dưới nổi bật, lộ ra cực kỳ thần thánh Diệp Manh. Các nàng tự nhiên không biết kim quang này là cái gì, nhưng Diệp Manh lại là đã lớn mừng quá đỗi. Kim quang này, đương nhiên đó là có thể gặp mà không thể cầu công đức lực lượng. Chương 1308, tiểu huynh đệ, cứu chúng ta cái gọi là công đức lực lượng, đừng nói hôm nay bạn ở giới, coi như đặt ở cổ xưa hồng hoang thời kỳ, cũng là có thể gặp mà không thể cầu thiên đại cơ duyên. Diệp Manh xuyên việt đến nay, làm chuyện tốt tuyệt đối không ít, nhưng lại chưa từng có từng thu được công đức lực lượng. Nhưng lần này, hắn chỉ bất quá thay mấy cái nữ quỷ, một lần nữa tìm được nhục thân, làm cho các nàng lần thứ hai xuống lại, lại lấy được thiên đạo hạ xuống công đức lực lượng. Cái này khiến Diệp Manh mừng rỡ sau khi, cũng sâu đậm nổi lên nghi ngờ. Vạn giới bên trong, thế nào sẽ có công đức lực lượng đâu? Theo đạo lý, vạn giới cùng hồng hoang thế giới, hoàn toàn phong mãng như mà không liên quan a. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Diệp Manh thủy chung khó lường đầu mối. Lúc này, đã đem mấy tên tráng hán ăn con báo tinh loại yêu vương, hết sức phấn khởi đi tới. Diệp Manh thấy thế, cảm thấy nhất thời khẽ động. Biết, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân a. Nhìn thấy con báo tinh loại yêu vương, Diệp Manh mới hoàn toàn minh bạch, vì sao thiên đạo sẽ hạ xuống công đức lực lượng. Hiển nhiên, đây là bởi vì hắn đã mở ra Tây Du thế giới, đến mức Tây Du thế giới thiên đạo kiểm tra được hắn mới vừa hành vi, lúc này mới giáng xuống công đức lực lượng. Công đức lực chỗ tốt, cũng không cần nói tỉ mỉ, tuyệt đối là tương đối như bức đồ vật. Bây giờ, Diệp Manh có công đức gia thân, hắn lại đi Tây Du thế giới, liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ. Không sai, thật sự là người tốt có tốt báo. Vui vẻ nói thầm một câu về sau, Diệp Manh vung lên tay nhỏ, mang theo Liễu Phỉ Phỉ bọn người, cùng vừa mới nhận lấy những thị nữ kia, tiếp tục tiến lên. Con báo tinh loại yêu vương sau khi thấy, đội vàng đi theo. Tiến lên chừng trăm bước về sau, giam giữ Trầm Hoành Nghiệp đám người lồng giam chính là ngay trước mắt. Loại trừ Trầm Hoành Nghiệp bọn người ở ngoài, lồng giam ở ngoài, còn lưu lại hai tên tráng hán. Cái này hai tên tráng hán, nhìn thấy Diệp Manh một bọn người, nhất thời sắc mặt đại biến, bật thốt lên kinh hô. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước, yêu quái đại quân giết chóc bọn thủ vệ lúc, phát ra tiếng vang cực lớn, tự nhiên cũng kinh động đến nơi này tráng hán. Cho nên, mới có lúc trước những cái kia tráng hán chạy đến dò xét tình huống. Chỉ bất quá, nhàn hạ đã lâu các tráng hán, vẫn chưa quá mức cầm phía ngoài dị động để ở trong lòng. Cho nên, tại Diệp Manh bọn người xuất hiện trước, cái này hai tên tráng hán vẫn còn ở quất lấy anh em nhà họ Khương tìm niềm vui đây. Tiểu huynh đệ, cứu chúng ta. Chủ nhân. Thiếu chủ. Trầm Hành Nghiệp mừng rỡ như điên đồng thành, cùng anh em nhà họ Khương thanh âm yếu ớt đồng thời băng lên. Hai tên tráng hán bên trong nghe vậy, nhất thời quay đầu quát lớn. Sau một khắc, một tên tráng hán cầm trong tay roi ra, hung tợn liền hướng phía Trầm Hành Nghiệp quất tới. Lao già này, lúc trước bỏ qua cho hắn, không nghĩ tới này lại là kêu cứu đi lên. Diệp Manh bọn người gần trong gang tấc, cái này hai tên tráng hán lại như cũ như thế không kiêng nể gì cả, có thể nghĩ bọn hắn bình thời là bực nào phết lối. Thật can đảm. Ngay tại roi ra gần rơi vào Trầm Hoành Nghiệp trên người một khắc kia, Diệp Manh sau lưng con báo tinh giống như chớp giật bắn nhanh mà ra, gần như chỉ ở trong chớp mắt, con báo tinh thì đã xuất hiện ở tráng hán trước người, đoạt lấy roi ra. Ngươi, trời ạ, quái vật! Tráng hán thấy thế giận tí mặt, nhưng chờ hắn thấy rõ con báo tinh dung mạo lúc, nhất thời giật mình hồn phi phách tán. Trời ạ, trên thế giới này làm sao còn có kỳ quái như thế, xấu xí người, nhất định giống như là quái vật sao? Hắc hắc hắc! Con báo tinh lộ ra dày đặc răng trắng, cười gằn. Vừa mới mấy tráng hán kia nhất định mỹ vị đến cực điểm, nó còn không có nhấm nháp đủ tư vị đây. Bây giờ nhưng lại toát ra hai cái, so với lúc trước những người kia càng thêm cường tráng người đàn ông, cái này khiến con báo tinh làm sao không mừng rỡ như điên. Chương 1309, thần kiếm vương cựu tử minh đối với yêu quái ăn thịt người, Diệp Manh đương nhiên rất phản cảm, nhưng nếu là những cái kia yêu quái ăn là giống như tráng hán dạng này đại ác nhân, hắn cũng phải sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, đơn thuần làm không thấy được. Tại đại vương, con báo tinh loại yêu vương thấy thế, vui vẻ cúi chào, chợt liền kéo lấy tráng hán đi ra ngoài. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tráng hán dọa sợ, hắn bản năng cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Hắc hắc hắc, con báo tinh loại yêu vương, tất cả đều cười ha hả. Lần này, chúng nó thật sự là ăn no bụng, thoải mái. Tốt, đừng quản những cái kia bẩn thỉu hàng. Nhìn thấy sau lưng Liễu Phỉ Phỉ bọn người, trên mặt lộ ra một chút kinh nghi thần sắc, Diệp Manh hết lên cái miệng nhỏ nhắn, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Sau một khắc, hắn thản nhiên đi đến Trầm Hoành Nghiệp trước mặt. Lao Trầm, chịu khổ. Tất cả mọi chuyện, trên thực tế đều ở đây Diệp Manh trong khống chế, duy nhất không để cho hắn dự liệu được, chính là những cái kia chẳng hắn sẽ đối với anh em nhà họ Khương thi hình. Bất quá, cũng may hắn đáng tin tiểu đệ Trầm Hoành Nghiệp cũng không có bị tổn thương gì. Tiểu huynh đệ, ngươi tới được chính là thời điểm. Trầm Hoành Nghiệp lúc này đã triệt để yên tâm, vui vẻ nói ra. Cầm Trầm Hoành Nghiệp cùng anh em nhà họ Khương cứu ra về sau, Diệp Manh bức cho anh em nhà họ Khương mấy cái chữa thương đan dược về sau, ánh mắt rơi vào bốn phía chúng ta công bọn người trên thân. Những người này là người nào nha? Cũng là bị lão giả kia tử cốc chủ trảo đến sao? Chủ nhân, xác thực như thế, những người này đều là thiên hồng vực, thậm chí những giới khác vực bên trong, tiếng tăm lừng lây hàng người, nhưng người nào nghĩ bọn hắn cũng là bị thai họa thành cái này bộ dáng, theo cái xác không hồn cũng không có khác biệt. Khương Tử Lan vừa mới dùng xong đan dược, thương thế trên người lập tức tốt 7-8 phần, trong lòng còn chưa tới kịp chấn kinh, liền nghe được Diệp Manh tra hỏi, hắn không dám thất lễ, vội vàng trả lời. Nguyên lai là dạng này a. Diệp Manh nghe vậy, nhẹ gật đầu, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Bọn gia hỏa này cũng là thật đáng thương, bản bảo bảo có nên hay không cứu bọn họ đâu. đối với Diệp Minh mà nói, tiện tay cứu chữa thoáng một phát chúng ta công bọn người, cũng là tiêu phí không có bao nhiêu tay chân. Chỉ bất quá nếu là muốn cho những người này khôi phục như lúc ban đầu, cái kia lại là tương đối khó. Thậm chí, dù là để bọn hắn trở nên theo Ngũ Thanh Thanh loại thị nữ một dạng, cũng không dễ dàng làm được. Dù sao, chúng ta công bọn người, tuy nhiên nhìn xem giống như là cái xác không hồn, nhưng linh hồn còn chưa tan đi đi, chỉ là bọn hắn linh hồn đã bị cực lớn tổn thương, điểm này Diệp Minh tạm thời cũng không rất tốt biện pháp, vì bọn họ chữa trị. Thôi, chết tử tế không bằng vô lại sống. Bản bảo bảo trước hay là đem bọn hắn cứu chữa một phen đi. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh nói thầm một tiếng. Sau một khắc, hắn đi đến một tên lôi tha lôi thôi, nhìn qua so với ăn mày không khá hơn bao nhiêu vũ tu trước mặt ngừng lại. Cái này vũ tu chính là lúc trước bị anh em nhà họ Khương nhận ra thần kiếm vương. Ha ha, ha ha. Đột nhiên trong lúc đó, thần kiếm vương phát ra một trận cười ngây ngô. Hắn bình tĩnh nhìn xem Diệp Minh, khoe miệng chảy nước miếng, không ngừng chảy xuôi hạ xuống, cũng không biết chút nào. Diệp Minh, người này tựa hồ điên rồi. Nhìn thấy thần kiếm vương bộ dáng như vậy, Liêu Phỉ Phỉ có chút đồng tình nói ra. Liêu tiểu thư, người này kêu làm Cửu Tử Minh, là chúng ta Thiên Hồng Bực cực kỳ nổi danh thần kiếm vương. Nhớ năm đó, Cửu Tử Minh một bộ thanh sam, tay cầm trường kiếm, đơn thương độc mã tự sáng tạo Hắc U Tông, là chết thảm tại Hắc U Tông dân chúng vô tội báo thù. Đó là bực nào phong thái, bây giờ lại trở thành bộ dáng này. Ôi! Một bên Khương Tử Lan thấy thế, nhịn không được thở dài, yếu ớt nói ra. Chương 1310, thất bảo tụ hồn đan nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Liêu Phỉ Phỉ nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái mới nhìn qua này si ngốc ra hỏa, năm đó vậy mà lại như thế phong quang. Nghe Khương Tử Lan cầu khí, tựa hồ hắn đối cái này thần kiếm vương Cửu Tử Minh cũng có chút bội phục. Tốt, khắc cảm khái, bạn bảo bảo cái này cứu hắn. Diệp Minh sau khi nghe được, nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Sau một khắc, hắn tay nhỏ lật một cái đan dược trong nháy mắt xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Thất bảo tụ hồn đan. Nhìn thấy Diệp Minh trong tay đan dược, nhãn quang tốt anh em nhà họ Khương nhất thời kinh hô lên. Thất bảo tụ hồn đan, hoàng cấp trong thuốc viên cực phẩm, ở trên Thiên Hồng Bực rất nhiều vũ tu trong mắt có thể gặp mà không thể cầu. Đây là chuyên môn dùng để trị liệu linh hồn tổn thương cực phẩm diệu dược, chân quý vô cùng. Diệp Minh phân giải tốt nhiều dược tài, cũng mới chỉ là hợp thành ra một bình thất bảo tụ hồn đan mà thôi, có thể nghĩ đan dược này là bực nào chân quý. Tới tới tới, nhanh nuốt vào. Diệp Minh ngón tay búng một cái, cầm thất bảo tụ hồn đan xuất vào thần kiếm vương Cửu Tử Minh trong miệng. Một bên Khương Tử Lan cùng Khương Tử Hiền thấy thế, thần sắc nhất thời khẩn trương lên. Cái này Cửu Tử Minh lúc trước cùng bọn hắn huynh đệ cũng có qua một chút giao tình, bởi vậy Diệp Minh nếu là thật sự có thể đem hắn cứu tỉnh, đối với anh em nhà họ Khương mà nói, đó cũng là vui với nhìn thấy. Một lát sau, dược hiệu bắt đầu phát tác, Cửu Tử Minh si ngốc trên mặt nhất thời xuất hiện một tia thống khổ thần sắc. Hột to mồ hôi theo trán hắn trên lan xuống, khuôn mặt của hắn bắt đầu hơi hơi xuất hiện bặm mẹo. Anh em nhà họ Khương sau khi thấy, thần sắc nhất thời khẩn trương lên, Cửu Tử Minh có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu, thì nhìn thời khắc mấu chốt này. Các ngươi suy nghĩ nhiều, thất bảo tụ hồn đan tối đa chỉ có thể để cho hắn khôi phục thần trí, nhưng hắn trí nhớ trước kia sẽ xuất hiện trống không, thậm chí IQ đều sẽ xuất hiện nhất định hạ xuống. Diệp Minh nhìn thấy anh em nhà họ Khương thần sắc, âm thanh như trẻ đang bú nói. Anh em nhà họ Khương trong lòng ý nghĩ, hắn há có thể không biết. Chỉ bất quá, linh hồn là giữa thiên địa, ảo diệu nhất đồ vật, đừng nói là chỉ là thất bảo tụ hồn đan, liền xem như trong truyền thuyết cựu bảo ngưng phách đan, cũng chưa chắc có thể trị hết Cửu Tử Minh. Anh em nhà họ Khương nghe vậy, cảm thấy một trận thất vọng. Nhưng là bọn hắn cũng biết, Diệp Minh có thể làm cho Cửu Tử Minh khôi phục thần trí, đã là lưu bước tới cực điểm thủ đoạn. Lại qua chỉ chốc lát, Cửu Tử Minh trên mặt thống khổ thần sắc dần dần rút đi, thay vào đó là bình tĩnh, thong dong. Cái kia nguyên bản đờ đẫn trong hai con người, cuối cùng khôi phục một tia thanh minh. Đây là đâu? Ta là ai? Thanh âm yếu ớt theo Cửu Tử Minh trong miệng truyền ra. Anh em nhà họ Khương thấy thế, nhất thời vui mừng quá đỗi. Tuy nhiên Cửu Tử Minh tựa hồ đã mất đi trí nhớ, người cũng không có trước kia giống như linh động, nhưng ít ra hắn cuối cùng năng lực giống người, mà không phải một cái xác biết đi. Ngươi gọi Cửu Tử Minh là Thiên Hồng Bực tiếng tăm lừng lẫy thần kiếm vương, ngươi. Một bên Khương Tử Lan không kịp chờ đợi nói, trước kia rất sớm, hắn còn từng mời chào qua Cửu Tử Minh đây. Chỉ bất quá, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thành công, nhưng bất kể như thế nào, hắn cùng Cửu Tử Minh ngược lại là kết rất sâu giao tình. Bởi vậy, tất cả mọi người tại chỗ bên trong, nhìn thấy Cửu Tử Minh khôi phục lại, Khương Tử Lan tuyệt đối là cao hứng nhất một cái. Cửu Tử Minh, thần kiếm vương, Thiên Hồng Bực. Cửu Tử Minh nghe được Khương Tử Lan lời nói về sau, ẩn ẩn cảm thấy cái này ba cái từ mấu chốt quen thuộc tới cực điểm, nhưng trong đầu lại vẫn cứ lại không có bất cứ trí nhớ gì. Chỉ bất quá, Cửu Tử Minh tuy nhiên nghĩ không ra trí nhớ trước kia, nhưng lại rõ ràng nhớ kỹ, là trước mắt tiểu hài tử này, đem hắn từ lúc sắp sụp bại tình cảnh bên trong giải cứu ra. Cho nên, Cửu Tử Minh thở phào về sau, liền thông một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Ân công ở trên, xin nhận tiểu nhân túi đầu. Chương 1311, huyết trì huyết tế đứng lên đi. Diệp Minh thấy thế, lắc lắc tay nhỏ. Hắn chỉ là nhìn đối phương đáng thương, mới hao tốn một cái thất bảo tụ hồn đan, cứu chữa đối phương, bản thân cũng không đổ Cửu Tử Minh cái gì. Ân công đối tiểu nhân ân cùng tái tạo, tiểu nhân không thể báo đáp, nguyện ý vì ân công đi theo làm tùy tùng, sông pha khói lửa. Cửu Tử Minh ngược lại là một cao người, hắn cuống quýt dập đầu, hướng phía Diệp Minh không ngừng nói lời cảm tạ. Trong ngôn ngữ, càng là ẩn ẩn có bái nhập Diệp Minh môn hạ làm nô ý tứ. Chủ nhân, Cửu Tử Minh thực lực bất phàm, ngài không ngại nhận lấy hắn, nhiều ít làm một trợ lực. Một bên Khương Tử Lan thấy thế, nhỏ giọng khuyên. Diệp Minh gây dựng cầm ý vệ, nhưng bây giờ Cẩm Ý vệ tuy nhiên có Thiên Hồng phân hội lưu lại đại bộ phận lực lượng, nhưng dù sao lúc trước Diệp Mạnh trừ đi Thưởng Thiện trưởng lão loại một nhóm lớn cường giả, đến mức tại chỉnh thể thực lực phương diện, dù sao cũng hơi hạ xuống. Tuy nhiên hắn về sau bổ sung Bách Hoa Tông đám người, nhưng Bách Hoa Tông những người kia thực lực, làm sao có thể theo Thưởng Thiện trưởng lão bọn người so sánh bây giờ, cái này Cửu Tử Minh đã để lộ ra nguyện ý đi theo Diệp Mạnh ý tứ, cái này tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Cứ như vậy, cũng tương đương với Cẩm Ý vệ lại thêm một không kém hơn Khương Tử Lan cường giả. Với lại cái này Cửu Tử Minh, một khi cầm khôi phục thực lực đến đỉnh phong thời kỳ, ngay cả Khương Tử Lan cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng tốt, ngươi sau này thì đi theo bản bảo bảo đi, bất quá về sau ngươi cũng đừng gọi Cửu Tử Minh, liền cứ gọi là cây Minh đi. Diệp Minh hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu trả lời. Chuyện này đối với hắn trăm điều lợi mà không một điều hại, hắn vì sao không đáp ứng? Lại nói, bây giờ Cửu Tử Minh, trí nhớ trống không giống như một tấm giấy trắng, Diệp Minh khống chế trong tay thì càng thêm dễ dàng. Tương phản, nếu là Cửu Tử Minh vẫn như cũ còn bảo lưu lấy ban đầu trí nhớ, Diệp Minh ngược lại không nghĩ như thế nào muốn. Tại chủ nhân bàn tên cho. Cửu Tử Minh, hôm nay là cây Minh, nghe vậy nhất thời đại hỉ, hướng phía Diệp Minh cuốn quýt dập đầu. Đứng lên đi. Diệp Minh thấy thế hài lòng gật đầu một cái. Cuộc mua bán này không lỗ, dùng xong một khỏa thất bảo tụ hồn đan, lại đổi lấy một cái thần thông cảnh vương cấp cường giả thần phục, vẫn là tương đối tính toán. Sau đó, Diệp Minh bắt chước làm theo, cầm Trung Ta Công, Công Lương Lặng Yên, Võ Thiên Viêm bọn người, từng việc cứu tỉnh. Chỉ bất quá, còn giữ lại những người kia, Diệp Minh cũng chỉ đón nhận Trung Ta Công, Công Lương Lặng Yên, Võ Thiên Viêm ba người thần phục, còn lại Vũ Tu, hắn chướng mắt. Dù sao, những cái kia Vũ Tu, đối với Diệp Minh mà nói, thực lực quá mức thấp một chút, muốn bọn hắn làm gì dùng. Đi, cùng theo bản bảo bảo đi huyết trì nhìn xem. Cứu chữa xong trong lồng giam Vũ Tu về sau, Diệp Minh tay nhỏ vung lên, mang theo đám người, hướng phía huyết trì mà đi. Huyết trì, đây là viễn cổ bí điển bên trong, ghi lại chuyên môn dùng để huyết tế sinh linh, sau đó triệu hồi ra cường đại tiên tổ linh hồn tế đàn. Muốn phải kích hoạt huyết trì, chỉ ít cần 9999 cái nhân loại cường giả huyết dịch tới lấp đầy huyết trì. Chỉ bất quá, đây chỉ là sơ cấp huyết tế mà thôi. Cao đoan một điểm, chỉ ít cần 99999 cái sinh linh máu tươi, như thế mới có thể triệu hồi ra cực kỳ cường đại tiên tổ linh hồn. Đương nhiên, còn có cao cấp nhất huyết tế, loại kia kích thước cũng không phải chỉ là một cái cam gia năng lực làm cho đi ra. Cao cấp nhất huyết tế thường thường sẽ lấy một cái giới vực hoặc là một cái tinh cầu sinh linh tới huyết tế tiên tổ. Với lại, còn có mấu chốt nhất một điểm, đó chính là cái này trong gia tộc nhất định phải xuất hiện qua tiên đế cấp bậc tiên tổ mới có thể sử dụng ra cao cấp nhất huyết tế. Cam gia tổ tiên tuy nhiên xuất hiện qua cam cách lạnh cái này đế cảnh cường giả, nhưng không thể nghi ngờ còn thiếu sót một điểm. Vì vậy, Cam Nguyên Lâm chuẩn bị cũng chỉ là sơ cấp nhất huyết tế mà thôi. Nhưng dù là như thế, cái này cũng tốn Cam Nguyên Lâm dòng dã 3 vạn năm lâu, mới gom góp thích hợp huyết tế 9999 cái cường giả. Chương 1312, Hoa Nguyên cổ cảnh thật có bảo vật, nếu không có xuất hiện Diệp Minh bọn người, chỉ sợ Cam Nguyên Lâm thật đúng là khả năng huyết tế thành công, triệu hồi ra cường đại cam gia tiết độ. Bất quá bây giờ nha, hết thảy đều đã không tồn tại nữa. A, đây chính là huyết trì a, quả nhiên rất tà ác. Làm Diệp Minh nhìn thấy tràn đầy nồng đậm mùi máu tanh huyết trì về sau, không khỏi mài mài răng mèo, nói thầm bắt đầu. Bốn phía anh em nhà họ Khương, cùng lá cây Minh bọn người, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Về phần Liễu Phỉ Phỉ đám người và một đám thị nữ, càng là hoa dung thất sắc, toàn thân nổi da gà ứa ra. Cái này đậm đà mùi máu tươi, thực sự quá khó ngửi, lệnh người như muốn buồn nôn. Diệp Minh, đem nó hủy đi. Liễu Phỉ Phỉ che mũi, nếu mày nói ra. Giống như vậy tà ác tế đàn, giữ lại chính là tai họa, ai biết một số năm sau, sẽ có hay không có người phát hiện cái tế đàn này, đồng thời sinh ra tà niệm tới. Tiểu tỷ tỷ nói không sai, vật như vậy vẫn là hủy tốt. Diệp Minh nghe vậy, nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó được xuất hiện một tia nghiêm túc thần sắc. Sau khi nói xong, hắn tay nhỏ lật một cái, sen hồng địa tâm hỏa đột nhiên bắn ra. Sen hồng địa tâm hỏa là tới từ đấu đế thế giới kỳ dị hỏa diễm, năng lực đốt cháy hết thể sự vật. Trước mắt huyết chỉ tuy nhiên tà ác, nhưng ở sen hồng địa tâm hỏa trước mặt lại là căn bản không đủ xem. Suy suy suy, khói xanh ứa ra, trong huyết chỉ máu tươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất ở trong thiên địa. Làm trong ao máu tươi toàn bộ biến mất về sau, toàn bộ huyết chỉ phát ra vang một tiếng tiếng vang, lập tức ầm ầm sụp đổ. Cuối cùng hủy diệt cái này tà ác tế đàn. Đám người thấy thế, cảm thấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đừng nói là lá cây Minh loại bị hại nặng nề các cường giả, ngay cả chỉ là bị giam giữ đến trong lồng giam trầm hành nghiệp, cũng là lấy tay nâng chán, may mắn không thôi. Tốt, đi thôi. Huyết trì đã hủy, tiếp tục lưu lại tại đây, cũng không có bao lớn ý nghĩa, cho nên Diệp Minh âm thanh như trẻ đang bú nói câu, liền dẫn đám người rời đi huyết trì. Trở về mặt đất về sau, đánh trước gửi một chúng yêu quái, Diệp Minh liền chuẩn bị mang theo đám người trở về thiên hồng ngực. Đúng lúc này, bị Diệp Minh cứu ra trong vũ tu, có một người bất tình lình đứng dậy. Trên mặt của hắn vẫn như cũ còn mang theo vẻ hơi do dự. Thế nào? Khương Tử Lan thấy thế, hướng phía người này quát hỏi. Cái này vũ tu, nghe nói là đến từ một cái tên là Thao Thiết giới giới vực, thanh danh vừa phải, lúc trước vẫn không có nói chuyện qua, nhưng hắn lúc này lại là bất thình lình đứng dậy, hiển nhiên là nói ra suy nghĩ của mình. Ân công, tiểu nhân nói ra suy nghĩ của mình. Vũ tu kia tựa hồ làm ra quyết định, hắn hít vào một hơi, trầm giọng nói ra. Ân công, trong sơn cốc này có một cái chí bảo tồn tại. Thanh âm của hắn truyền ra, để cho tất cả mọi người đều sững sờ. Hoa Nguyên cổ cảnh bên trong tồn tại bảo vật tin tức, vạn giới bên trong người người đều biết, nhưng ở tràng đám người, khi tiến vào Hoa Nguyên cổ cảnh về sau, rất nhanh cũng đã rơi vào Cam gia tay, đến mức căn bản không biện pháp đi tìm bảo vật gì. Với lại, Cam gia thế ở nơi này, e là cho dù có bảo vật gì, cũng sớm đã bị bọn hắn cầm đi. Lời ấy thật chứ? Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người đều mừng rỡ, Khương Tử Lan càng là không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Vũ Tu kia nhẹ gật đầu, nói: "Thiên chân vạn sắc, trên thực tế tiểu nhân xuất thân từ Thao Thiết giới Tầm Bảo Tông, Tầm Bảo trong tông đã sớm đối Hoang Nguyên cổ cảnh nội bảo vật làm ra tường tận suy đoán, cho nên tiểu nhân có thể bảo chứng tin tức này tuyệt không hư giả." Khương Tử Lan sau khi nghe được, vui mừng trong bụng, hắn hướng phía Diệp Manh nhỏ giọng nói: "Chúc mừng chủ nhân, bảo vật này chỉ sợ không phải chủ nhân không còn ai." Chương 1313, còn có cá lọt lưới vậy thì đi xem một chút đi. Diệp Manh đối với bảo vật gì, thật cũng không làm sao để ở trong lòng, bất quá có náo nhiệt đi xem một chút cũng không tệ. Ngay sau đó, đám người đi theo tên kia Tầm Bảo Tông Vũ Tu, lại xuất hiện tại trong sân cốc. Chính là chỗ này. Chờ đợi tên kia Vũ Tu, mang theo trước mọi người đi đến một tòa quái mô quái dạng kiến trúc ở ngoài, hắn nhất thời chỉ lấy cái kia nóc nhà, kích động nói: "Ngươi đùa gì thế?" Nhìn người nọ chỉ lấy kiến trúc, Khương Tử Lan nhất thời không vui bắt đầu. Nhà này kiến trúc rõ ràng chính là Cam gia kiến tạo, bảo vật thế mà lại ở nơi này trong kiến trúc. Thiên chân vạn sát, ta tại không có bị bắt được trước, liền từng lẹn vào đến nhà này trong kiến trúc, ở trong đó trấn giữ sơ nghiêm, Cam gia các tộc nhân toàn bộ tụ tập ở chỗ này, tựa hồ chính là đang nghiên cứu như thế nào lấy ra món bảo vật này. Vũ Tu kia nghe được Khương Tử Lan lời nói, liền vội vàng giải thích bắt đầu: "Vậy thì vào xem một chút đi." Diệp Manh khoát tay áo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra: "Có cái gì tốt cãi, bảo vật là không phải ở chỗ này, đi vào vừa nhìn liền biết." "Ân công, trong này thủ vệ sông nghiêm, cường giả như vân." Tâm Bảo Tông Vũ Tu thấy thế, hơi có vẻ ngưng trọng nói câu. Nhưng Diệp Manh lại là không để ý đến hắn, tay hắn lật một cái dị thứ nguyên cánh cửa xuất hiện ở trước mắt. Sau một khắc, vừa mới biến mất đám yêu quái, phần phật một lần nữa lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người thấy thế, giật mình nảy người, cảm thấy đối với Diệp Manh càng kính sợ hơn, thủ đoạn như thế, nhất định quỷ thần khó đoán. Thay bản bảo bảo cầm xuống nhà này kiến trúc, Diệp Manh hướng phía chúng yêu phất phất tay. Một đám yêu quái nhất thời gào thét lên, hướng phía nhà cửa kia mạnh mà qua. Oeng! Một cái đạn hỏa tiện bắn ra, cầm kiến trúc đại môn, ầm ầm nổ tung. Sau một khắc, đám yêu quái giống như thủy triều, tràn vào trong kiến trúc. Giao phong âm thanh nhất thời vang lên. Cục cục cục. Rầm rầm rầm. Bị tên kia Tầm Bảo Tông Vũ Tu, hình dung cường giả như vân, thủ vệ sâm nghiêm kiến trúc, vẹn vẹn chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, cũng đã bị đám yêu quái triệt để công chiếm. Đại vương, loại trừ một bộ phận bị mất mạng tại chỗ, còn dư lại đều bị ta lão hùng bắt làm tù binh. Rất nhanh, hùng bi quái ồm ồm âm thanh vang lên, hắn mang theo một đám tiểu yêu, áp giải rất nhiều tù binh, theo trong kiến trúc nối đuôi nhau mà ra. Nguyên lai ngươi nói những thủ vệ kia chính là bọn họ a? Vừa nhìn thấy tù binh bên trong xuất hiện mấy khuôn mặt quen thuộc, Diệp Manh nhất thời giật mình. Trong những tù binh này chính là xuất hiện lúc ấy đem bọn hắn mang vào sơn cốc giáo úy loại tướng sĩ. Lúc trước Diệp Manh diệt Cam Nguyên Lâm cùng huyết chỉ thủ vệ về sau, hắn còn kỳ quái những binh lính kia trang phục người đi chỗ đó, nguyên lai bọn hắn nhưng đều là nhà này kiến trúc thủ vệ. Trừ những thứ này ra binh lính cùng giáo úy ở ngoài, còn có một nhóm người Diệp Manh cũng không nhận ra. Những người này mặc trên người trang phục rõ ràng muốn lộng lẫy một chút, hoàn toàn không phải giáo úy cùng các binh sĩ có thể so sánh. Những này chính là Cam gia tộc nhân đi. Diệp Manh thấy thế, mở miệng hỏi: "Tiểu xuất sinh, nếu biết chúng ta là Cam gia con em, còn dám ở chỗ này phách lối?" Trong đám người, một tên tuổi chừng 20, nhìn qua cả nhóm người trẻ tuổi, phách lối hô lên. Hắn tựa hồ vẫn như cũ không làm rõ ràng tình huống, chỉ nói là có một đám tặc tử, thừa dịp trong cốc thủ vệ thư giãn cơ hội, mới lẻn vào đến nhà này kiến trúc bên trong, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nếu là Cam gia tộc nhân, vậy thì hết thể diện. Diệp Manh nghe vậy, phất phất tay. Sau một khắc, con báo tinh loại yêu vương nhất thời cầm một đám Cam gia tộc nhân kéo xuống. Trong cốc Cam gia trên dưới liền không có một người tốt, bởi vậy Diệp Manh mới sẽ không khách khí với bọn họ đây. Chương 1314, công nghệ cao phòng thí nghiệm tiểu xuất sinh, tiểu tạp trùng. Bị kéo đi người trẻ tuổi, dùng răng tức miệng mắng to: "Dám mắng chúng ta đại vương, một hồi không ăn nhiều ngươi mấy ngụm, ta con báo cũng không họ báo." Con báo tinh ngay vậy, đùng một bạt thai quan tới, đánh người tuổi trẻ kia, triệt để một bước. Xử lý xong những này cá lọt lưới về sau, Diệp Manh mang theo đám người tiến nhập trong kiến trúc. "Ngươi nói bảo vật ở đâu?" Khương Tử Lan lại như cũng còn nghĩ về bảo vật, đi vào về sau, liền hướng phía Tầm Bảo Tông Vũ Tu hỏi: "Để cho ta suy nghĩ một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là liền tại bên trong." Tầm Bảo Tông Vũ Tu gãi đầu một cái, trầm ngâm nói: "Vậy còn chờ gì, đi mau a." Khương Tử Lan vỗ hắn một cái, thúc giục. Ngay sau đó, đám người tiếp tục tiến lên, theo càng lúc càng thâm nhập nhà này kiến trúc về sau, bên trong xuất hiện một ít dụng cụ, thấy đám người hoa mắt, không hiểu ra sao. Nhưng là Diệp Manh, Liễu Phỉ Phỉ, Trầm Hành Nghiệp ba người, lại là trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt đầy kinh nghi. Những người khác không hiểu rõ trước mắt những thiết bị này, nhưng Diệp Manh bọn hắn còn không biết sao. Những thiết bị này, thế mà tất cả đều là công nghệ cao thời đại mới phải xuất hiện sản phẩm. Liên phảng phất, đám người giống như là về tới một cái phòng thí nghiệm, bên trong tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. "Tiểu huynh đệ, nơi này có cổ quái à, vì sao những này công nghệ cao sản phẩm sẽ xuất hiện ở nơi này hoang nguyên cổ cảnh bên trong? Cái này không đạo lý a." Trầm Hành Nghiệp hướng phía Diệp Manh nhỏ giọng nói, trên nét mặt lộ ra một tia cảnh giác. Một bên Liễu Phỉ Phỉ sau khi nghe được, cũng là liên tục gật đầu. "Thực sự quá cổ quái, ấn đạo lý cái này hoang nguyên cổ cảnh, tại thời viễn cổ kỳ liền đã tồn tại, nhưng vì sao nhà này kiến trúc bên trong sẽ xuất hiện công nghệ cao sản phẩm đâu?" Nếu nói đây là Cam gia tộc nhân làm ra, hiển nhiên cũng không khả năng. Cam gia từ khi 10 vạn năm trước bị lưu đày tới hoang nguyên cổ cảnh về sau, liền ngoại giới đều không thể tiếp xúc, sao có thể lấy được những vật này? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một khả năng, cái kia chính là những này công nghệ cao sản phẩm tại viễn cổ trước đó liền đã xuất hiện ở hoang nguyên cổ cảnh, nếu không cũng giải thích không thông. Diệp Minh nhẹ gật đầu, hướng phía những dụng cụ này, dụng cụ ngưng thần nhìn tới. Những thiết bị này dụng cụ so với Uy Lam Tinh rõ ràng muốn càng thêm trí năng, hiển nhiên chế tạo ra những thiết bị này địa phương khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao hơn Uy Lam Tinh. Ấn công bảo vật ngay ở phía trước cách đó không xa. Lúc này tên đia tầm bảo tông Vũ Tu bất thình lình nói ra, đi xem một chút. Nếu nói lúc trước Diệp Minh đối với bảo vật còn không làm sao cảm thấy hứng thú, lúc này tâm hắn xuống lại là tràn ngập tò mò. Kết hợp trước mắt những khoa học kỹ thuật này sản phẩm, món bảo vật này hiển nhiên không thể nào là cổ xưa linh bảo, pháp bảo loại hình, rất có thể sẽ theo công nghệ cao có quan hệ. Tiến lên mấy trăm bước về sau, một cái to lớn kim loại của nhà đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên cây cột nổi lơ lửng một hạt châu, tản ra mãnh liệt từ trường. Bốn phía một chút ghế dựa dụng cụ tán loạn một chỗ, nhìn qua giống như là vừa mới trải qua một trận giao phong kịch liệt đồng dạng. Trên thực tế cũng là như thế, yêu quái đại quân tại đánh vào nơi đây về sau gặp cực mạnh chống cự. Nếu không có dựa vào hùng bi quái loại yêu vương thực lực, những cái kia có hắc hoa kỳ vũ khí tiểu yêu nhóm rất có thể công không được tại đây. Dù sao ở chỗ này cũng không khuyết thiếu chống cự công nghệ cao dụng cụ. Ân công, thấy không, hạt châu này chính là bảo vật. Tâm bảo tông Vũ Tu chỉ lấy hạt châu, kích động nói, cái quả hạt châu này nhìn qua không có gì kỳ lạ địa phương, nhưng tâm bảo tông Vũ Tu có từng tận mắt thấy hạt châu kia là bực nào thần kỳ. Chương 1315, kinh khủng nhiệt độ cao. Hạt châu kia liền cao cấp nhất linh minh linh bảo đều có thể trong nháy mắt đem hóa thành một bãi nước sôi. Nó bề ngoài ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao, vậy để cho tầm bảo tông Vũ Tu đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Với lại loại trừ khủng bố nhiệt độ cao ở ngoài, đáng sợ hơn là nó năng lực thôn vệ thiên địa linh khí. Tầm bảo tông Vũ Tu lúc trước thế nhưng là nhìn tận mắt Cam gia tộc nhân lợi dụng những cái kia công nghệ cao dụng cụ rút lấy phần lớn thiên địa linh khí tới bẩn dưỡng hạt châu này. Hạt châu tại thôn vệ linh khí về sau, thậm chí năng lực giống nhân loại mở dạng, phát ra ở một cái âm thanh, quả thực vô cùng kỳ dị. Tầm bảo tông là vạn giới bên trong am hiểu nhất tìm kiếm bảo vật tông môn, bên trong cửa đệ tử từng cái cũng kiến thức rộng rãi. Trước mắt cái này Vũ Tu tại tâm bảo trong tông cũng coi là thiên tài đệ tử, hắn cuộc đời thấy qua bảo vật đâu chỉ ngàn ngàn vạn, liền hắn đều đối hạt châu này cảm thấy chấn kinh. Có thể nghĩ hạt châu này sẽ có thêm cổ quái. Diệp Minh kiên nhẫn nghe xong tâm bảo tông Vũ sửa về sau, rơi vào trong trầm tư. Hạt châu này nhìn qua không giống bảo vật, ngược lại là như cái ma vật. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh bật lên hỏa nhãn kim tinh, hướng phía hạt châu nhìn sang. Nhưng nhảy vào hắn mi mắt là một đoàn mờ mờ sương mù, giống như là hỗn độn không mở thời điểm cái chủng loại kia trạng thái. Chẳng lẽ hạt châu này cùng hỗn độn hồng hoang có quan hệ? Diệp Minh âm thầm hơi kinh ngạc bắt đầu. Mặc kệ, chờ đợi bản bảo bảo trước đem nó lấy tới lại nói. Suy nghĩ một chút, Diệp Minh cảm thấy làm ra quyết định. Sau một khắc, hắn thản nhiên hướng phía hạt châu đi tới. Ân công, đừng đi. Tâm bảo tông Vũ Tu thấy thế, giật mình nảy người, đội vàng hô to. Vì sao? Ta tiểu huynh đệ bản lãnh lớn đâu, chỉ là một hạt châu, có thể đem hắn như thế nào? Một bên Trầm Hoành Nghiệp nghe vậy, không cho là đúng trả lời một câu. Nhưng này tâm bảo tông Vũ Tu lại là vẫn như cũ một bộ sợ hãi thần sắc. Nhiệt độ cao. Cái kia nhiệt độ cao thật là đáng sợ. Bất quá, ngay tại hắn nói chuyện trong lúc đó, Diệp Minh đã cách hạt châu không đến một mét. Lúc này, Diệp Minh bước chân ngừng lại. Hắn thủ đoạn lật một cái, hướng phía hạt châu ném ra một vật. Vật này hàn mang lấp lóe, phong nhuệ vô cùng, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Siêu phẩm đỉnh cấp linh minh. Bốn phía đám người thấy thế, nao nao. Đỉnh cấp siêu phẩm linh minh, giá trị bất phàm, cực kỳ chân quý. Liền xem như một chút nguyên cương cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể có một cái siêu phẩm đỉnh cấp linh minh. Linh minh lấy nhanh như tia chớp tốc độ, trong nháy mắt bắn về phía hạt châu. Đám người trừng lớn hai mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm hạt châu cùng linh minh, bọn hắn ngược lại muốn xem hạt châu này là có hay không có tầm bảo tông Vũ Tu nói khủng bố như vậy. Chỉ ở trong nháy mắt, linh minh liền nhích tới gần hạt châu. Lúc này, nguyên bản bình thường không có gì lạ hạt châu, đột nhiên toát ra chói mắt hồng mang. Sau một khắc, bên trong cả gian phòng nhiệt độ trong nháy mắt bốc lên. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt vào đầu bao phủ mà đến, để bọn hắn hô hấp cũng trở nên không trôi chảy bắt đầu. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo trên mặt mọi người quần quần xuống. Gây mũi mùi khét lan tràn tại bên trong cả gian phòng. Mau lui lại. Tâm bảo tông Vũ Tu ngạc nhiên kinh hô, thần sắc hốt hoảng. Đám người nào còn dám sơ suất, nhao nhao lui về phía sau. Mấy cái cách hạt châu hơi gần Vũ Tu, trên thân thể đã bốc lên khói xanh. Lần này, mọi người nhất thời giật mình hồn phi phách tán. A, vì sao bản bảo bảo không có việc gì? Diệp Minh thấy thế, kinh ngạc quay đầu nhìn một cái bốn phía. Đã thấy trừ hắn ra, còn dư lại tất cả mọi người, cũng là chật vật không chịu nổi. Tiểu huynh đệ, mau trở lại. Diệp Minh, trở về. Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hành Nghiệp hai người nhìn thấy Diệp Minh vẫn như cũ đứng ở hạt châu trước, nhất thời kinh hô liên tục. Chương 1316, nghịch ngợm hạt châu bản bảo bảo không có việc gì. Diệp Minh nghe vậy, ngại thanh mại khí đáp một câu. Chợt, ánh mắt của hắn đã rơi vào cái kia đem linh binh bên trên. Chỉ là lúc này linh binh sớm đã hóa thành một bãi nước sôi, bị khủng bố nhiệt độ cao cho triệt để bốc hơi. Liêu Phỉ Phỉ trên mặt mang theo một vẻ khẩn trương thần sắc, Diệp Minh tiểu hài này rốt cuộc là tại cậy mạnh đâu, hay là thật không sợ cái kia nhiệt độ cao? Tiểu huynh đệ, cẩn thận. Trầm Hành Nghiệp vẫn như cũ chưa quên nhắc nhở Diệp Minh một câu. Diệp Minh nhẹ gật đầu, cất bước hướng phía hạt châu đi đến. Một ô nóng bỏng nhiệt độ cao, trong nháy mắt hướng phía Diệp Minh đập vào mặt. Thôi đi, muốn nuốt bản bảo bảo. Không có cửa đâu. Diệp Minh thấy thế, không ngoài ý muốn mà nhếch miệng. Chỉ là nhiệt độ cao, còn không làm gì được hắn. Bèn, đột ngột trong lúc đó, trên hạt châu hồng mang hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Hồng mang lướt qua, trong hư không nhất thời bốc cháy lên. Cái này hồng mang, thậm chí ngay cả không khí đều có thể thiêu đốt. Đám người thấy thế, sợ đến tê cả da đầu, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ. Chỉ bất quá càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là Diệp Minh, đứa trẻ này, vậy mà không sợ chút nào nhiệt độ cao, đón hồng mang không ngừng tiến lên. Hai ba bước về sau, Diệp Minh đã cùng hạt châu gần trong gang tấc. Hạt châu tựa hồ cũng cảm thụ được Diệp Minh không dễ trọng, thế mà bắt đầu khẽ run lên. Đồng thời còn phát ra dịu rít thanh âm, nghe vào cực kỳ cổ quái. A, lại là vật sống. Diệp Minh sau khi thấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mới dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát, rõ ràng nhìn thấy trong hạt châu là một đoàn mờ mờ sương mù, cái gì khác đều không có. Nhưng lúc này, hạt châu thế mà biểu hiện ra giống như vật sống giống vậy linh tính. Siêu. Đột ngột trong lúc đó, hạt châu bay lên không, hướng phía ngoài cửa phòng bắn nhanh mà đi. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo hồng mang thì đã lướt qua, ngay sau đó trong hư không mang theo một đường thật dài hỏa diễm. Truy. Diệp Minh khẽ quát một tiếng, thân hình như thiểm điện lao ra ngoài. Những người còn lại thấy thế, liền theo mà lên. Hồng mang ở nơi này tỏa tràn ngập công nghệ cao cảm gian phòng bên trong, bốn phía tán loạn. Theo nó lướt qua, gian phòng bên trong không ngừng có máy móc ầm ầm nổ bể ra. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, một chỗ bừa bộn. Nhanh lên ra ngoài, cái nhà này phải sụp đổ. Theo hạt châu tàn phá bừa bãi, cả tòa gian phòng đã bị phá hư không còn hình dáng. Bốn phía vách tường bắt đầu lay động, nóc nhà xà nhà nhao nhao rơi xuống. Siêu, siêu. Hai tiếng xé gió xẹt qua chân trời. Nhanh như tia chớp hồng mang, đằng không mà lên, ngay sau đó chính là Diệp Minh thân ảnh. Chuyện cho tới bây giờ, hạt châu này đã thành công câu lên Diệp Minh lòng hiếu kỳ, hắn cái nào vẽ mặt đối phương như vậy chạy trốn. Một người một châu, không ngừng truy đuổi, chỉ một lát sau ở giữa, toàn bộ vạn lưu gốc đã bị tao đạp không còn hình dáng. Đây đều là hạt châu kinh khủng nhiệt độ cao tạo thành, phàm là hạt châu đi qua chỗ, không một may mắn thoát khỏi. Đây là cái gì? Tốc độ thật nhanh, lão phu chưa từng nghe thấy. Ngâm Chiến Thi, cầm nó ngăn lại, nếu không ta vạn lưu gốc cầm không còn tồn tại. Cốc chủ đâu? Cốc chủ đi nơi nào? Làm sao không ra quản quản? Theo hồng mang lướt qua mặt vật cát, đang tại tranh luận học thuật các đại nho, nhao nhao bị kinh động, hô to gọi nhỏ chạy ra. Mau nhìn, đằng sau còn có một thân ảnh. Đông nhiên trong lúc đó, một tên đại nho chỉ lấy Diệp Minh thân ảnh, bật thốt lên kinh hô. Là lúc trước đứa trẻ kia. Một tên khác đại nho ngưng mắt vừa nhìn, trầm giọng nói ra. Đối với cái này bất kính văn đế hùng hải tử, hắn ấn tượng cực sâu. Khá lắm vị tinh lịch, thế mà cầm ta vạn lưu cốc trà đạp thành dạng này. Mấy tên đại nho thấy thế, nhao nhao nổi giận đùng đùng. Chương 1317, cẩn thận bản bảo bảo ăn ngươi. Đối với bọn này đại nho mà nói, vạn lưu cốc mặc dù là cầm tù bọn họ địa phương, nhưng cái này ai nhiều năm qua, bọn hắn ở lâu dài ở chỗ này. Nơi này nhất hoa nhất thảo, cũng dốc vào bọn hắn cực lớn tâm huyết cùng cảm giác, há lại cho người khác phá hư. Ngay sau đó, chúng đại nho một mặt ngâm sướng thi tử, một mặt bay lên không, hướng phía Diệp Minh đuổi tới. Ở nơi này có chút lớn nho xem ra, đây hết thệ cũng là Diệp Minh cái này hùng hài tử dở trò quỷ. Bọn này lao đầu thế mà đuổi theo tới. Nghe được sau lưng động tĩnh, Diệp Minh quay đầu nhìn lại, không khỏi nhếch miệng. Bất quá, hắn rất nhanh liền cầm bọn này đại nho, quên sạch sành sanh, chuyên tâm truy đuổi lên hạt châu tới. Vòng quanh vạn lưu cốc dòng dã đi đi lại lại truy đuổi hơn 10 vòng tròn về sau, hạt châu tốc độ dần dần chậm lại, nó bề ngoài tán phát hồng mang cũng biến thành mở đi một chút. Nó hẳn là có thể lượng không đủ. Diệp Minh thấy thế, cảm thấy hơi hơi giật mình. Lúc này, hắn lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Một lát sau, hồng mang càng bay càng chậm, nhìn qua càng là lung lay sắp đổ. Lại chạy, bản bảo bảo ăn ngươi. Diệp Minh sau khi thấy, mài thanh mại khí nói câu. Hồng mang tựa hồ vô cùng có linh tính, giống như năng lực nghe hiểu Diệp Minh lời nói tựa như, ngừng lại, không còn chạy trốn. Sớm dạng này không phải tốt, nhất định phải bản bảo bảo truy ngươi lâu như vậy, thật là. Nhìn thấy hạt châu đã dừng lại, Diệp Minh nhếch miệng, bay đi. Sau một khắc, hắn duỗi ra tay nhỏ, một cái hướng phía hạt châu bắt tới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Hạt châu liền lặng lặng nằm ở Diệp Minh trong lòng bàn tay. Ố a ồ. Đột ngột trong lúc đó, hạt châu phát ra một tiếng hàm hồ không rõ âm thanh tới. Ngươi đang nói cái gì? Là để cho bản bảo bảo chớ ăn ngươi sao? Diệp Minh tự nhiên nghe không hiểu hạt châu lời nói, hắn mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Ý ý ý ý. Hạt châu một trận run rẩy, phát ra ý ý ý âm thanh. Được rồi, quyển kia bảo bảo sẽ không ăn ngươi. Nhìn thấy hạt châu trí tuệ như vậy, Diệp Minh trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười. Nuốt cái kia hùng hải tử, cho lão phu tới. Nhưng vào lúc này, mấy tên đại nho thở hổn hển bay tới. Phen này truy đuổi, thật là đem bọn hắn mệt muốn chết rồi. Có trời mới biết cái này hùng hải tử, làm sao như vậy có thể dày vò, nhìn xem không có chút nào mệt mỏi tựa như. Ngươi gọi bản bảo bảo sao? Diệp Minh nghe vậy, xoay người, đang lúc trở tay, đã đem hạt châu thu vào hệ thống nhà kho. Tiến vào hệ thống kho hàng hạt châu, nhất thời phát ra một tiếng vui sướng reo hò, ngay sau đó hồng mang mãnh liệt. Ngoại giới, bốn phía trong hư không linh khí, giống như không muốn sống tựa như, hướng phía Diệp Minh trong cơ thể điên cuồng tràn vào. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Minh hơi sững sờ. Mấy cái kia đại nho, càng là không hiểu ra sao, hai mặt nhìn nhau. rốt cuộc đây là thế nào? Đầu tiên là đáng sợ hờ mang, hiện tại lại linh khí bạo động, từng cái làm sao đều không bất lo. Rầm rầm rầm. Theo phần lớn linh khí tràn vào, Diệp Minh bỗng cảm giác trong cơ thể khí huyết một trận lục lọi. Ngay sau đó, những cái kia linh khí thô bạo hướng phía hắn đại náo mạnh mà qua. A, đây là. Nhìn thấy linh khí động tĩnh, Diệp Minh cảm thấy nhất thời có chút giật mình. Nhất định là hạt châu kia giở trò quỷ, lúc trước Tầm Bảo Tông Vũ Tu kia không phải đã nói rồi sao, hạt châu này còn có thể thôn vệ linh khí. Hiện tại nó trốn ở hệ thống trong kho hàng, cư nhiên như thế không chút kiêng kỵ thôn vệ linh khí, như vậy sao được? Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Minh ý thức tiến nhập hệ thống không gian. Mấy cái kia đại nho, nhìn thấy Diệp Minh không nhúc nhích bộ dáng, cảm thấy càng nghi hoặc. Chẳng lẽ chúng ta mấy cái dọa sợ cái kia hùng hải tử? Nếu thật như thế, vậy thì thật là lỗi. Chương 1318, ý nghĩ rất mỹ diệu bất quá, lúc này Diệp Minh thế nhưng là không để ý tới những đại nho này, hắn đang tại hệ thống trong không gian, gian dạy hạt châu này đây. Thật là một cái quỷ tinh nghịch, liền biết giày vò, không có chút nào sống yên ổn, người đến theo bản bảo bảo học một ít, làm một cái an tĩnh đẹp bảo bảo mới là. Diệp Minh hư ảnh, một tay chống lạnh, một ngón tay chỉ hạt châu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Ý ý ý ý. Hạt châu nhẹ nhàng nhất trận run rẩy, phát ra tới vui sướng tiếng hô. Tựa hồ bởi vì vừa mới thôn vệ phần lớn linh khí, hạt châu này cái đầu rõ ràng càng lớn hơn rất nhiều. Diệp Minh lúc này đã rất xác định, hạt châu này tuyệt đối là một cái vật sống. Có lẽ nó là một loại nào đó sinh vật, không ấp trứng trứng. Điểm này Diệp Minh không dám xác định, bất quá mặc kệ nó, chỉ cần rơi vào trong tay hắn, hạt châu này còn có thể chạy đi nơi nào. Khiển trách xong hạt châu về sau, Diệp Minh tối lui ra khỏi hệ thống không gian. Lần này, hạt châu rất ngoan ngoãn không có ở dậy vò xẻ ra cái gì thủ đoạn bị bợm, lặng lặng nằm ở hệ thống trong kho hàng. Có lẽ nó là ăn no rồi. Tiểu hài này di chuyển. Cái kia xương một bên, các đại nho nhìn thấy Diệp Minh thân thể bỗng lúc đích, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra giống như ở bị lên. Là một nhóm rất hiền lành đại nho, bọn hắn tự nhiên không hy vọng nhìn thấy, bởi vì bọn họ truy đuổi mà dẫn đến một đứa bé xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên đứa trẻ này lúc trước còn để bọn hắn hận nghiến răng. A, các ngươi đang làm gì? Nhìn thấy khoa tay múa chân các đại nho, Diệp Minh tò mò hỏi một câu. Khu khu, người cái này hùng. Tiểu hai tử, vừa mới thật sự là đem chúng ta giật mình, về sau cũng ngàn vạn lần chớ như vậy đạo đản, trong sơn cốc này nhất hoa nhất thảo cũng kiếm không dễ, ngươi cũng đã biết phải hao phí chúng ta bao nhiêu tâm huyết. Một tên đại nho tay vướt trong râu, sụ mặt nói ra. Vốn là hắn còn muốn thật tốt răn dạy thoáng một phát cái này hùng hải tử, nhưng nghĩ tới đối phương về sau cũng sẽ ở tại vạn lưu trong cốc, vạn nhất cái này hùng hải tử cảm thấy đi hận, vụ trộm cùng bọn hắn phải dối, vậy phiền phức cũng lớn. Cho nên hắn mới tạm thời cải biến thái độ, vô thưởng vô phạt nói Diệp Minh một câu. Tiểu hải tử, hồ lão lời ấy có thể nói dụng tâm lương cổ, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ không xem ra gì. Sau này à, chúng ta cũng là hàng xóm, nói không chừng ngươi mưu học sẽ còn bởi chúng ta mấy cái làm thay đây. Lời ấy không giả, chúng ta đi vào cốc đã nhiều năm như vậy, cũng còn không hảo hảo dạy bảo ra một người học sinh đến, đứa nhỏ này tuổi tác vừa vặn, tự nhiên bởi chúng ta tới dạy bảo. Lão phu am hiểu nói chuyện học, cái này nói chuyện học chi đạo, liền từ lão phu tới dạy bảo đi. Chúng đại nho lao nhau, nói, bọn này đại nho tư duy cũng là ngựa thần lướt gió tung mây, vừa mới còn chuẩn bị phải thật tốt gian dạy Diệp Minh đâu, này lại đột nhiên biến thành, làm như thế nào dạy bảo Diệp Minh ngôn học. Chậc chậc chậc. Diệp Minh nghe được không biết nên khóc hay cười, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước mắt mấy cái này đại nho, hiển nhiên còn chưa hiểu tình huống, căn bản không biết rõ liền vạn lưu cốc cốc chủ Cam Nguyên Lâm đều đã chết. Cái này vạn lưu cốc còn có tồn tại hay không, cũng không biết. Bạn bảo bảo mới không cùng ngươi nhóm học đây. Ngạo Kiêu nói một câu về sau, Diệp Minh liền hướng phía đã thở hồng hộc đuổi tới Trầm Hoành Nghiệp bọn người vây vây tay. Lao Trầm, bạn bảo bảo ở chỗ này. Tiểu huynh đệ, nhưng lo lắng chết ta rồi. Trầm Hoành Nghiệp nhìn thấy Diệp Minh về sau, triệt để thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới hồng mang biểu hiện khủng bố như thế, thật tốt một tòa công nghệ cao kiến trúc, ngay tại trong chốc lát, bị nó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Minh lẻ loi một mình đổi tới, cái này khiến hắn cùng Liêu Phỉ Phỉ hai người như thế nào yên tâm được. Vì vậy, hắn mới không ngừng thúc giục đám người tăng thêm tốc độ, một đường đuổi theo. Chương 1319, tốt một đám giai nhân tuyệt sắc các ngươi. Nhìn thấy lập tức đến rồi nhiều người như vậy, chúng đại nho tất cả đều lấy làm kinh hãi. Sau một khắc, khi bọn hắn nhìn thấy hỗn tạp trong đám người chúng ta công bọn người về sau, càng là thân hình thoát một cái, lảo đảo một cái, kém chút từ không trung ngã chồng vó hạ xuống. Cái này, những người này làm sao tất cả đi ra? Chẳng lẽ trong cốc xảy ra đại sự gì hay sao? Chúng đại nho tất cả đều kinh hãi. Đối với bạn lưu cốc, bọn hắn những đại nho này cảm giác từ sâu, nhưng đối với cốc chủ cùng Cam gia nha, vậy thì chưa chắc. Dù sao, bất kể thế nào nói, bọn hắn những người này cũng đều là bị Cam gia cầm tù ở chỗ này. Đơn giản chính là, bọn hắn là văn tu gia thân, khí huyết không bằng vũ tu cường đại. Coi như cầm lấy đi huyết tế, cũng không chịu đựng được cái gì tác dụng quá lớn. Lại thêm, Cam gia con nối dõi, có đôi khi lại yếu nhân tới phủ cập kiến thức mới, bởi vậy Cam Nguyên Lâm mới đánh nhịp, cầm mấy cái này đại nho, biến hình nuôi nốt ở Mạc Vận Hiên bên trong. Chỉ bất quá theo bọn hắn tại vạn lưu cốc ở thời gian thành dài về sau, lại liên tiếp chứng đạo đại nho cảnh giới. Cam Nguyên Lâm đối với bọn hắn cũng bắt đầu trở nên khách khí, không dám tùy ý gây khó dễ. Lúc này mới có Diệp Minh bọn người, trước kia ở Mạc Vận Hiên trông được đến một màn kia. Lão hổ, cốc chủ Cam Nguyên Lâm đã chết, Cam gia cũng đã hủy diệt, chúng ta cũng tự do. Trong đám người, tên kia Tầm Bảo Tông Vũ Tu cũng là một cái duy nhất còn có trí nhớ người, hướng phía đại nho bên trong lão hổ cao giọng nói ra. Hắn cùng lão hổ là cùng một đám tiến vào hoang nguyên cổ cảnh, đồng thời bị cùng một chỗ bắt được người, với nhau trong lúc đó, tự nhiên nhận biết. Ngươi là?
Đồng Kỳ.
Tầm Bảo Tông Đồng Kỳ. Lão Hồ sau khi nghe được, ngây ra một lúc, sau một lúc lâu về sau, hắn mới rốt cục nhận ra đối phương thân phận tới.
Đúng, chính là ta, nếu không có ân công, ta Đồng Kỳ kiếp này, chỉ sợ không có cơ hội nặng hơn nữa thấy mặt trời.
Tầm Bảo Tông Vũ Tu Đồng Kỳ, hơi kích động nói. Đang khi nói chuyện, lại có một đám người đột ngột xuất hiện. Những người này đại đa số cũng hung thần ác sát, chỉ có cầm đầu một người trung niên nam tử, nhìn qua lại là nho nhã đến cực điểm. Người này đương nhiên đó là, lúc trước Diệp Manh bọn người ở tại Bệ Trúc nhìn lên đến Ngụy Di Phong. Mà phía sau hắn đi theo, cũng là vạn giới bên trong nghe tiếng đã lâu đại ác nhân. Những người này ham hoang nguyên cổ cảnh bảo vật, xông vào hoang nguyên cổ cảnh bên trong, nhưng lại không muốn, bị Cam Gia một mẹ hút gọn. Đối với những người này, nguyên bản Cam Gia là định dùng tới huyết tế, nhưng sau cùng lại từ bỏ ý nghĩ này, ngược lại cầm nhóm người này thu làm nênh bớt, chuyên môn dùng để đối phó mới vừa tiến vào sơn cốc ngoại lai giả. Cho nên bọn hắn cũng may mắn, bảo vệ tính mạng. Làm những người này nghe được cốc chủ thân tử, Cam Gia đã diệt về sau, nhất thời tận tình hoan hô. Chỉ bất quá, đám người này ác tính, sớm đã thâm nhập cốt thủy. Đợi bọn hắn sau khi bình tĩnh lại, cảm thấy bất giác sinh ra một tia tà niệm. Tất nhiên cốc chủ đều đã chết, Cam Gia cũng không phục tồn tại, đây chẳng phải là nói bạn lưu cốc bây giờ không người trưởng khống. Bọn này ác nhân, cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Trong lúc suy tư, trong ánh mắt của bọn hắn đã lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Hoang nguyên cổ cảnh, chỉ có thể vào không thể ra, điểm này bọn hắn đã sớm thử qua vô số phương pháp, sau cùng mới đến nơi này dạng kết luận. Bởi vậy, bọn này ác nhân từ lâu dập tắt đi ra tâm tư. Bọn hắn bây giờ muốn, chính là làm sao có thể lợi dụng cơ hội này, đem bạn lưu cốc nắm ở trong tay. Sau đó, một khi có ngoại lai giả tiến vào, bọn hắn liền có thể nô dịch đối phương, làm cho đối phương biến thành mình tôi tớ. Tựa như Cam Nguyên Lâm đối phó bọn hắn lúc, dùng thủ đoạn liếc mắt. Nếu có thể lại có đàn bà, vậy cũng tốt, lão tử đã dòng dã 300 năm, không hưởng qua nữ nhân mùi vị. Bọn ác nhân trong lòng miên man bất định thời điểm, Liễu Phỉ Phỉ mang theo chúng thị nữ, cũng đội vàng chạy tới. Chúng ác nhân thấy thế, nhất thời hai mắt tỏa sáng. A, tốt một đám giai nhân tuyệt sắc. Chương 1320, dạ tâm bừng bừng Ngụy Di Phong đối với một đám đói khát hàng trăm hàng ngàn năm bọn ác nhân tới nói, theo mẹ đều có thể thi đấu điều thiện, không phải đề cập đến nói chuyện là Liễu Phỉ Phỉ một đám người, tất cả đều là người cực đẹp. Lão đại, mấy cái này cô nàng không sai, nếu không. Một tên độc nhãn long người đàn ông, cười dâm hướng phía Ngụy Di Phong nói ra. Ta thư sinh Ngụy Di Phong thực lực siêu cường, tại một đám ác nhân bên trong hạt giữa bầy gà. Vì vậy, bọn này ác nhân, ai cũng không phục, lại vẫn cứ cầm Ngụy Di Phong tôn làm lão đại. Ý miệng, khát phức tạp. Ngụy Di Phong nghe vậy, quát mắng độc nhãn long một câu. Chợt, trên mặt của hắn hiện lên một tia nụ cười ấm áp, dạo bước hướng phía Diệp Manh đi tới. Ngụy Di Phong năng lực xông ra lớn như vậy thanh danh, tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Sớm tại Bệ Trúc trên thời điểm, hắn liền đã yên lặng quan sát qua Diệp Manh một đám người. Lúc đó, hắn đối với quan sát kết quả, khiếp sợ dị thường. Diệp Manh lại là đám người này thủ lĩnh, liền Khương Tử Lan, Khương Tử Hiền hai cái này nguyên cương cảnh cường giả, đều đối Diệp Manh rất cung kính. Cho nên, Ngụy Di Phong rất nhanh liền đánh giá ra, Diệp Manh đứa trẻ này tuyệt đối không phải phàm nhân. Chờ đợi Diệp Manh bọn người sau khi rời đi, hắn liền triệu tập tất cả ác nhân. Tâm hắn xuống ẩn ẩn cảm thấy, hôm nay Vạn Lưu Cốc nhất định sẽ phát sinh đại sự. Hiện tại xem ra, quả thật đúng là không sai. Cốc chủ Cam Nguyên Lâm cùng Cam gia tất cả đều bị diệt, rất có thể bọn hắn chính là vẫn lạc tại tiểu hài này trong tay. Vị tiểu huynh đệ này, tại hạ Ngụy Di Phong. Ngụy Di Phong tại Diệp Manh trước mặt, không có bất kỳ cái gì khinh thường, ngược lại khiêm tốn vô cùng. Sau lưng hắn những cái kia ác nhân sau khi thấy, đều kinh ngạc bật phần. Bọn họ lão đại, thế mà đối cái này bao đầu tiểu tử khách khí như thế, nhất định để cho người ta không thể tin được. A, bản bảo bảo nhớ kỹ ngươi, ngươi chính là bẻ trúc trên người thư sinh kia. Nhìn thấy Ngụy Di Phong, Diệp Manh mài mài răng nẹo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Chính là tại hạ, tiểu huynh đệ tốt ánh mắt. Ngụy Di Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Sau một khắc, hắn giả bộ vô tình hỏi. Bây giờ cốc chủ thân tử, Cam gia cũng không phục tồn tại, lại không biết tiểu huynh đệ có tính toán gì không. Ngụy Di Phong nói ra lời này, rõ ràng cho thấy đang thử thăm dò Diệp Manh. Hắn muốn nhìn một chút, Diệp Manh phải trang đối cái này Vạn Lưu Cốc có hay không ý đồ. Nếu là Diệp Manh đối Vạn Lưu Cốc biểu hiện ra một tia mơ ước ý tứ, vậy hắn liền tạm thời từ bỏ chiếm lấy Vạn Lưu Cốc kế hoạch, lưu lại chờ ngày sau hay nói. Nhưng nếu là Diệp Manh đối Vạn Lưu Cốc không cảm thấy hứng thú, vậy không tốt ý tứ, cái này Vạn Lưu Cốc, hắn Ngụy Di Phong chắc chắn phải có được. Bản bảo bảo đương nhiên là về nhà, chẳng lẽ còn ở chỗ này cái địa phương rách nát. Diệp Manh sau khi nghe được, lơ đễnh đáp một câu. Hắn mới lười nhắc quản đối phương có phải hay không có ý đồ gì đâu, dù sao cái này thư sinh cũng không đánh lại hắn, đối phương nếu là dám lòng mang ý đồ xấu, hắn cũng liền một đũa gõ lật sự tình. Về nhà. Ngụy Di Phong nghe vậy, hơi sững sờ. Hắn nhìn tính và tính, làm thế nào cũng không tính tới Diệp Manh thế mà lại trả lời hai chữ này. Lúc này, hắn nhịn không được cười lên, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, cánh đồng hoang vu này cổ cảnh có thể đi vào không thể ra, chúng ta ở đây đã dừng lại mấy trăm năm lâu, nhưng thủy chung không có phát hiện đường ra, cho nên tiểu huynh đệ, ngươi nhà này sợ là trở về không được. Thôi đi, một cái pha sơn cốc, còn có thể lưu được bản bảo bảo." Diệp Manh bĩu môi khinh thường. Nếu là hắn đi, phân phân miểu miểu sự tình, tùy tiện bày một dị thứ nguyên cánh cửa, liền có thể rời đi, làm sao có cái gì phiền phức. Đương nhiên, Ngụy Di Phong bọn người cũng không biết Diệp Manh thủ đoạn. Bọn hắn sau khi nghe được, không tự chủ được nở nụ cười, hiển nhiên Diệp Manh lời nói, để bọn hắn cảm thấy buồn cười không thôi. Liên tại bọn hắn trước đó thần thông cảnh vương cấp cường giả, đều không thể rời đi nơi này, chỉ là một đứa bé, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Chương 1321, nhạn qua nhổ lông Diệp Mạnh tiểu huynh đệ, cánh đồng hoang vu này cổ cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy ra ngoài. Ngụy Di Phong nhẫn lại tính tình, mở miệng nói ra. Chỉ là, hắn chưa nói xong, liền gặp Diệp Mạnh tay hất lên, một vệt ánh sáng sáng lạn đại môn xuất hiện ở trong hư không. Chợt, Diệp Mạnh thử chuẩn mất một tiếng, cả người liền đã biến mất không gặp. Cái này, Ngụy Di Phong trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, một bộ ngày hờ kỳ biểu lộ. Thật mẹ nó đánh mặt, hắn vừa mới chân thành thề nói xong, hoa nguyên cổ cảnh chỉ có vào chứ không có ra, này lại đứa bé kia, cứ như vậy biến mất ở trước mắt. Tình huống như thế nào? Đứa bé kia tại sao không thấy? Cánh cửa kia vẫn còn, chẳng lẽ hắn chui vào trong cửa đi tới? Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Một đám ác nhân nghị luận ầm ĩ, sắc mặt mang theo tràn đầy thật không thể tin. Vậy, sau một khắc, Diệp Mạnh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Trong tay hắn cầm một cái hồng đồng đồng trái cây, chính nhất bên cạnh gặm, một mặt hướng phía Ngụy Di Phong bọn người, làm lấy nhăn nhó. Hơi lượng, bản bảo bảo đều đi nghe quang giới đi một chuyến, cái này phá sơn cốc có gì đặc biệt hơn người? Nghe được Diệp Mạnh lời nói, tại chỗ Ngụy Di Phong, chúng ác nhân cùng mấy cái kia lại nho, tất cả đều ngạc nhiên thất sắc. Trong truyền thuyết, chỉ cần đi vào về sau, cho tới bây giờ liền không có người năng lực đi ra hoang nguyên cổ cảnh, ở nơi này tiểu hài tử trước mặt, thế mà như dẫm trên đất bằng, tới lui tự nhiên. Cái này thực sự làm cho người quá mức kinh hãi. Đương nhiên trong lúc đó, Ngụy Di Phong nghĩ tới một cái khả năng, sắc mặt của hắn cấp tốc đại biến, mang theo một tia kinh hỉ, lại dẫn một tia lo lắng không yên. "Tiểu huynh đệ, ngươi chính là từ nơi này trong cửa đi ra a? Này môn người khác có thể qua được hay không?" Ngụy Di Phong sau khi nói xong, trên mặt lộ ra mong đợi thần sắc. Nếu là cái này quạt cổ quái cánh cổng ánh sáng, bọn hắn cũng có thể tùy ý tiến vào, đây chẳng phải là bọn hắn đều có thể rời đi cánh đồng hoang vu này cổ cảnh. Tuy nhiên, Ngụy Di Phong lúc trước còn nghĩ muốn đoạt lấy Vạn Lưu Cốc, nhưng so với năng lực lần nữa đạt được tự do đến, chỉ là Vạn Lưu Cốc tính là cái gì? Vạn giới là bực nào rộng lớn, lại sao là một cái nho nhỏ Vạn Lưu Cốc có thể so sánh? Hắn nghĩ đến muốn chiếm cứ Vạn Lưu Cốc, cũng không phải là bởi vì không nhìn thấy đi ra hy vọng, lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn thôi. Đương nhiên năng lực a, bất quá này nhất định phải bản bảo đồng ý mới được. Diệp Mạnh nghe vậy, ngại thanh mãi khí nhất miệng, chợt lại tiếp tục gặm khởi thủ bên trong trái cây tới. Thật có thể. Ngụy Di Phong cảm thấy lại chấn, trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên. Sau một khắc, hắn thận trọng hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ngươi có thể hay không mang bọn ta cũng ra ngoài?" Sau khi nói xong, Ngụy Di Phong cảm thấy bất giác bắt đầu thấp thỏm không yên. Vạn nhất tiểu hài này không đồng ý, hắn nên như thế nào? Là dùng võ lực uy hiếp đứa bé kia, vẫn là giả bộ đáng thương khẩn cầu? Trong lúc nhất thời, Ngụy Di Phong trong lòng lo được lo mất, làm sao cũng không bình tĩnh được. "Muốn đi ra ngoài a?" Diệp Mạnh nghe vậy, mài mài răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra, bất quá nói xong lời cuối cùng, hắn lại là dừng lại một chút. Ngụy Di Phong thấy thế, hô hấp nhất thời dồn dập lên. Ngay cả những cái kia bọn ác nhân cũng không tự giác khẩn trương lên, từng cái trừng lớn hai mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Mạnh. Có thể, bất quá bản bảo dị thứ nguyên cánh cửa, cũng không phải ai cũng có thể vào, không để bản bảo hài lòng bất bà phí, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chết già ở nơi này đi. Diệp Mạnh cọ sát lấy răng mèo, mài thanh mại khí nói ra. Hắn không chút khách khí liền lựa chọn xảo trá Ngụy Di Phong bọn người. Tốt như vậy cơ hội, hắn nếu không hung hăng kiếm bộn chỗ tốt, chẳng phải là quá có lỗi với tự mình rồi. Chương 1322, bắt ngươi tự mình tới cho đủ số a phải. Ngụy Di Phong nghe vậy, vui mừng trong bụng, luôn miệng nói: "Chỉ cần có thể ra cái này chết hoang nguyên cổ cảnh, đừng nói là bỏ ra một chút vật ngoài thân, coi như để cho hắn bỏ ra giá lớn hơn, hắn đều nguyện ý dù sao, hắn bị giam giữ ở chỗ này đã ròng rã hơn 300 năm. Đã sớm chịu đủ rồi cuộc sống như vậy, trong lòng đối với ngoại giới thế gian phồn hoa, càng là hoài niệm tới cực điểm. Vậy ngươi có thể lấy ra cái gì tới?" Diệp Mạnh hai ba miếng cầm trái cây, hụt cùng một chỗ nuốt xuống bụng về sau, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Nhất một tiêu, ngụy mỗ trên thân chân quý nhất, chính là này kiện linh binh nhất một tiêu, không biết tiểu huynh đệ còn hài lòng hay không. Ngụy Di Phong không hề nghĩ ngợi, liền theo trên thân móc ra một nhánh toàn thân trong suốt như ngọc tiêu ngọc, đưa cho Diệp Mạnh. Diệp Mạnh thấy thế, khinh bị nói: "Cái này phá tiêu, bản bảo muốn tới làm gì?" "An không." Nghe được Diệp Mạnh lời nói, Ngụy Di Phong nhất thời ngây ngẩn cả người. Nói thật, nếu không phải vì năng lực ra ngoài, hắn căn bản không bỏ được xuất ra cái này chí nhất một tiêu. Phải biết, cái này nhiếp hồn tiêu thế nhưng là cực kỳ thưa thất, đồng thời có linh minh, linh bảo hai đại chức năng kỳ chân. Cái này chi nhiếp hồn tiêu cũng là Ngụy Di Phong yêu mến nhất đồ vật. Nhưng bây giờ, Diệp Mạnh thế mà trước mắt, hơn nữa còn đem xưng là phá tiêu, cái này khiến Ngụy Di Phong cảm thấy có chút khó chịu. "Tiểu huynh đệ, ta cái này nhiếp hồn tiêu mặc dù không phải là cái gì viễn cổ thần binh lợi khí, nhưng đặt ở thiên hồng vực cũng đã coi là một nhất đẳng linh minh, chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi hài lòng?" "Không đủ, cái này phá tiêu cũng liền xứng làm bản bảo đồ ăn mặt phần, ngươi muốn phải tiến vào dị thứ nguyên cánh cửa, tiền vé vào cửa còn chưa đủ." Diệp Mạnh cọ sát lấy răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. "Cái này..." Ngụy Di Phong nghe vậy, nở nụ cười khổ. Nhiếp hồn tiêu đã là trên người hắn, sau cùng một kiện năng lực đem ra được bà bối. Loại trừ nhiếp hồn tiêu ở ngoài, toàn thân hắn trên dưới, rốt cuộc móc không ra, mặc kệ một kiện đáng tiền đồ vào tới. Dù sao, Cam gia cùng Cam Nguyên Lâm cũng không phải ăn chay, giống Ngụy Di Phong cái này ngoại lai giả, bị bắt làm tù binh về sau, bọn hắn lại có thể không vơ vét một phen. Ngụy Di Phong năng lực lưu lại nhiếp hồn tiêu, đây là hắn đối Cam gia có lợi dụng giá trị, mới cho hắn lưu lại sau cùng một kiện dáng dấp giống như bà bối. Hiện tại lại để cho hắn móc ra những vật khác,
đánh chết hắn cũng không bỏ ra nổi.
Làm sao?
Lấy không được đồ vật.
Diệp Minh sau khi thấy, nhếch miệng,
không bỏ ra nổi.
Ngụy Di Phong liên tục cười khổ, đường đường tà thư sinh, thế mà cũng có một ngày như vậy, liền chính hắn đều không nghĩ đến.
Cái này thư sinh, thật đúng là quỷ nghèo, thôi, ai kêu bản bảo bảo đối với hắn ấn tượng đầu tiên không sai đâu, liền cho hắn chuẩn bị gây đi.
Diệp Minh nghe vậy, âm thầm lẩm bẩm một câu.
Sau một khắc, hắn mại thanh mại khí đồng âm, nhất thời băng lên.
Như vậy đi, bản bảo bảo bớt cho ngươi, cái này phá tiêu xem như tiền vé vào cửa một bộ phận, còn giữ lại tiền vé vào cửa, dùng chính ngươi cho đủ số đi, ngươi miễn phí cho bản bảo bảo làm thuê trăm năm gắn nợ.
Ngụy Di Phong trừng lớn mắt, một bộ dở khóc dở cười bộ dáng.
Hắn Ngụy Di Phong ngang dọc thiên hồng ngực gần ngàn năm, không người dám tùy tiện cấp kỳ phong mang, nhưng hôm nay lại luôn là tới, cho đủ số gắn nợ phận, đây quả thực cũng không người nào.
Thôi thôi, không hơn trăm năm mà thôi, trong nháy mắt liền qua.
Chầm tư một chút, nóng lòng rời đi hoang nguyên cổ cảnh Ngụy Di Phong, bất đắc dĩ đồng ý, hắn không phải không nghĩ tới theo Diệp Minh trở mặt, uy hiếp đối phương mang theo hắn rời đi, nhưng là tâm hắn xuống không có bất kỳ cái gì nắm chắc.
Dù sao, trước mắt đứa trẻ này, quả thực quá cổ quái một chút.
Liên hung danh hiển hách hoang nguyên cổ cảnh, cũng tới lui tự nhiên, có trời mới biết hắn còn có cái gì bản lĩnh thần kỳ.
Bởi vậy, Ngụy Di Phong không dám đánh cược.
Chương 1323, bất hòa, nội chiến Ngụy Di Phong sau lưng những cái kia bọn ác nhân, sớm đã nhìn thấy ngớ ngẩn. Bọn hắn kính trọng như người trời lão đại, thế mà chính mình đem chính mình trừ nợ. Hơn nữa còn miễn phí là tiểu thí hải kia làm thuê trăm năm.
Trong lúc nhất thời, chúng ác nhân căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này.
Lão đại, có cần phải như vậy phải không?
Coi như ra không được lại như thế nào?
Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, chiếm cứ vạn lưu cốc, liền có thể giống cam gia như thế, bắt những cái kia ngoại lai giả, vì bọn ta nô buộc, chẳng phải là tiêu giao vui sướng.
Ngươi cần gì phải luôn luôn suy nghĩ ra ngoài?
Ác nhân bên trong độc nhãn lòng, hơi có chút bất mãn nói.
Cũng không phải là mỗi người, cũng giống như Ngụy Di Phong như vậy, đối bạn giới mong nhớ không thôi, tương phản giống độc nhãn lòng ý nghĩ như vậy người, còn không ít.
Y miệng.
Ngụy Di Phong nghe vậy, hướng phía độc nhãn long thét mắng một tiếng.
Bọn này ác nhân, thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, chỉ là vạn lưu cốc, lại như thế nào so ra mà vượt vạn giới.
Lão đại, ngươi cái này không có suy nghĩ, lúc trước các minh đệ nguyện ý đi theo ngươi, cũng đều là hướng về phía ngươi năng lực dẫn mọi người chiếm lấy vạn lưu cốc đi, ngươi bây giờ lại muốn bỏ xuống chúng ta, trở về vạn giới, làm lại như vậy không phải có chút không có suy nghĩ.
Độc nhãn long nghe được Ngụy Di Phong quát mắng, không chỉ không có giống như trước như thế không đúng, ngược lại nở nụ cười lạnh.
Nói đến, Ngụy Di Phong tuy nhiên thực lực cường đại, áp đảo chúng ác nhân phía trên, nhưng cái này chút ít bọn ác nhân, thường cái cũng là kiệt ngao bất tuần môn đồ, bọn hắn mong muốn thần phục Ngụy Di Phong, đó cũng là bởi vì Ngụy Di Phong lúc trước năng lực mang theo bọn hắn, thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa.
Hiện tại, Ngụy Di Phong vì rời đi hoang nguyên cổ cảnh, từ bỏ bọn họ lợi ích chung, những này bọn ác nhân nhất thời không đáp ứng.
Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại chính là chiếm lấy vạn lưu cốc tốt nhất cơ hội,
đem trước mắt cái này tiểu thí hài làm thịt, sau đó đám người liên thủ cầm còn dư lại những cái kia ngoại lai giả, toàn bộ đồ diện, chỉ để lại những mỹ nữ kia.
Đến lúc đó, bọn hắn chiếm cứ vạn lưu cốc, trong mỗi ngày cùng những mỹ nữ này phiên vân phúc vũ, chẳng phải nhặt hai.
Vạn giới lại có tốt gì?
Cương giả nhiều như vậy, bọn hắn những người này đặt ở vạn giới bên trong, liền một đóa bọ sóng nhỏ cũng lật không nổi đến, lại có ý tứ gì?
Ừm. Ngươi dám nghi vấn quyết định của ta?
Ngụy Di Phong nghe vậy, ánh mắt rơi vào độc nhãn long trên thân, ánh mắt bên trong bôi qua một tia lạnh ý. Đừng nhìn lúc trước Ngụy Di Phong tại Diệp Minh trước mặt, tựa hồ thật dễ nói chuyện.
Đó là bởi vì hắn đến một lần cấm kỵ Diệp Minh, mà đến muốn cầu cạnh Diệp Minh, bởi vậy tự nhiên không dám cùng Diệp Minh kiên cường.
Nhưng đối mặt độc nhãn long, Ngụy Di Phong lại là một chút cũng không đem hắn để vào mắt.
Lão đại, ngươi nếu thật muốn như thế đi thẳng một mạch, chỉ sợ các huynh đệ lại là nếu không đáp ứng.
Độc nhãn long lúc này, tựa hồ cũng đối Ngụy Di Phong đã mất đi cung kính, cười lạnh nói.
Hắn độc nhãn long đô giải, trước đây tại vạn giới lúc cũng là hung tàn ác độc chủ, tuy nhiên thực lực hơi thua tại Ngụy Di Phong, nhưng lại không phải nói hắn không có sức liều mạng.
Bây giờ, bởi vì Ngụy Di Phong quyết định, những cái kia bọn ác nhân rõ ràng đều đã đứng ở hắn bên này.
Vì vậy, đô giải cũng căn bản không cần cấm kỵ Ngụy Di Phong.
Đem các huynh đệ nhiều năm như vậy, vụ trộm để dành đến tài nguyên tu luyện, giao ra, ngươi muốn đi, chúng ta không lưu ngươi. Nhưng là ngươi nếu là muốn mất riêng, ha ha.
Độc nhãn long đô giải nhìn Ngụy Di Phong liếc mắt, lời nói mang theo uy hiếp.
Đây mới là hắn vì sao muốn theo Ngụy Di Phong trở mặt nguyên nhân thực sự. Về phần Ngụy Di Phong có phải là thật hay không muốn ly khai, đô giải cùng chúng ác nhân một chút cũng không để ở trong lòng.
Thiếu một Ngụy Di Phong đối với bọn hắn mà nói ngược lại là một tin tức tốt.
Chương 1324, nửa đường giết ra cái Diệp Minh tới bọn ác nhân cùng Ngụy Di Phong, trong lúc đó tựa hồ có bất hòa thế thái ngoài mọi người đoán trước.
Chỉ bất quá, bất kể là mấy cái kia đại nho vẫn là Diệp Minh bọn người đều không có nhúng tay, ngược lại đầy hứng thú nhìn xem Ngụy Di Phong cùng bọn ác nhân.
Lúc này, đám kia ác nhân đã bất động thanh sắc tản ra, ẩn ẩn cầm Ngụy Di Phong xuống lại ở trong đó.
Ngụy Di Phong thấy thế, thần sắc lạnh xuống.
Hắn danh xưng tà thư sinh, tự nhiên cũng không phải cái gì thiện lương hạng người.
Chỉ bất quá, Ngụy Di Phong làm người coi như có chút nguyên tắc, chí ít người già trẻ em, hắn xưa nay sẽ không đi động.
Căn bản không giống Đỗ Giải bọn người, liền danh giới cuối cùng nhất thị phi xem đều không có.
Chỉ là, ở đây chí ít có hơn 20 tên ác nhân, trong đó tu vi thấp nhất cũng đã đạt đến nguyên tương cảnh, thực lực mạnh nhất Đỗ Giải càng là thần thông cảnh vương cấp vũ tu, so với Ngụy Di Phong đến cũng vẹn vẹn kém một bậc mà thôi.
Đối mặt nhiều như vậy cái cường giả, ngay cả Ngụy Di Phong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tốt, rất tốt.
Ngụy Di Phong cắn răng lạnh giọng nói ra.
Lần này
xem như hắn bị vu oan, có lẽ cũng là bởi vì hắn quá mức cao ngạo nguyên nhân, từ trước đến nay những này ác nhân duy trì như gần như xa quan hệ, đến mức bị Đỗ Giải Thừa lúc trong bóng tối lôi kéo được tất cả ác nhân. Những năm này, mọi người cất giữ tư nguyên đều ở đây. Ngụy Di Phong nhìn xem Độc Nhãn Long, mà không thay đổi mở miệng nói ra. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, Diệp Minh âm thanh thì đã vang lên. "Chờ một chút, ngươi nói những vật này, bản bảo bảo đều muốn." Diệp Minh cái này đột ngột lời nói, để cho Ngụy Di Phong cùng Độc Nhãn Long tất cả đều sửng sợ. Ngụy Di Phong ngược lại là không nghĩ nhiều, nhưng Độc Nhãn Long lại là giận tím mặt. "Tiểu Súc Sinh, khẩu vị của ngươi ngược lại là thật lớn à, muốn phải đen ăn đen, nuốt hết bọn lao tử trăm cây nghìn đắng thu thập đến tư nguyên. Thật sự là nằm mơ." Không chỉ Độc Nhãn Long rất tức giận, bốn phía cái khác các nhân cũng từng cái nổi giận vừng, thần sắc bất thiện nhìn về phía Diệp Minh. Nhóm này tư nguyên là bọn hắn qua nhiều năm như vậy, trong bóng tối siêu tầm xuống, muốn từ bọn hắn trong miệng đoạt thức ăn, nhất định to gan lớn mật tới cực điểm. "Nơi này là bản bảo bảo địa bàn, các ngươi nếu là dám không giao ra, bản bảo bảo để cho yêu quái ăn các ngươi." Diệp Minh cũng mặc kệ 3721, không cố kỵ chút nào nói ra. Một đám trên tay dính đầy huyết tinh, tội ác thật mệt mỏi ác nhân mà thôi, hắn ngay từ đầu liền không có muốn buông tha. Bây giờ, vừa bạn tiếp theo tư nguyên cớ, thừa cơ đem bọn hắn diệt. "Yêu quái ăn chúng ta." "Ha ha ha, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Tới à, mau gọi yêu quái tới à, ta ngược lại muốn xem, dạng gì yêu quái có thể ăn mất chúng ta." "Ngươi thơ tiểu xuất sinh, ngươi sợ là không biết chúng ta là người nào a? Lão tử năm đó, tàn sát yêu thú đến không hết, lão tử sẽ sợ chỉ là vài đầu xuất sinh hay sao?" Chúng ác nhân nghe vậy, nhao nhao giễu cợt. Tại bọn họ trong ấn tượng, cái gọi là yêu quái, bất quá chỉ là yêu thú mà thôi. Có thể ăn người yêu thú, phần lớn cũng là không hóa hình, duy trì bản thể những cái kia mặt hàng cấp thấp thôi. Mà đã hóa hình yêu thú, trên cơ bản đã là không ở ăn thịt người, bọn hắn bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại không khác nhau chút nào, thậm chí cũng đem chính mình coi là nhân loại, làm thế nào có thể làm ra ăn thịt người tiến hành. Bởi vậy, những này ác nhân đều xuống ý thức cầm Diệp Minh trong miệng yêu quái, trở thành cấp thấp yêu thú. Lấy những người này tu vi, cấp thấp yêu thú tự nhiên không làm gì được hắn nhóm. "Đây chính là chính các ngươi nói, một hồi bị yêu quái ăn, đừng trách bản bảo bảo không nhắc nhở các ngươi." Diệp Minh nghe vậy, cọ sát lấy răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Chương 1325, đám yêu quái lại tới. Sau khi nói xong, Diệp Minh ngạch một tiếng, tại chỗ biến mất. Mấy cái trong nháy mắt ở giữa, thân ảnh của hắn theo dị thứ nguyên cánh cửa bên trong chui ra. Chờ đợi Diệp Minh đi ra dị thứ nguyên cánh cửa về sau, sau lưng hắn dị thứ nguyên cánh cửa bên trong, nhất thời phần phật đã tuôn ra một đoàn yêu quái tới. Cầm đầu mấy cái, bất ngờ chính là hùng bi quái loại yêu vương. "Đến, mấy tên này, liền giao cho các ngươi." Diệp Minh không chần chờ chút nào, tay nhỏ một chỉ Độc Nhãn Long loại ác nhân, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. "Vâng, đại vương." Hùng bi quái loại yêu vương, cúi người hành lễ, chợt mang theo ngạc nhiên thần sắc, hướng phía Độc Nhãn Long bọn người đi tới. "Yêu quái? Đây chính là yêu quái?" Độc Nhãn Long bọn người, lúc này mới biết được, Diệp Minh trong miệng cái gọi là yêu quái là cái gì. Cái này cùng bọn hắn cho là yêu thú, hoàn toàn khác nhau. Trước mắt mấy cái này yêu quái, giống như là xem bảo, hóa hình cùng không hóa hình yêu thú ở giữa tồn tại. Không hóa hình yêu thú, nhìn qua giống như là thuần túy dã thú, không thể miệng nói tiếng người, cũng không thể thân thể đứng thẳng đi đường. Mà hóa hình yêu thú, thì căn bản chính là bộ dáng nhân loại, lại cùng trước mắt hùng bi quái bọn người hoàn toàn khác nhau. Hùng bi quái loại yêu vương, tuy nhiên năng lực đứng thẳng đi đường, còn có thể miệng nói tiếng người, nhưng một cái đầu, hết lần này tới lần khác lại theo động vật không có khác nhau chút nào. Như thế kỳ quái sinh vật, bọn hắn cuộc đời chưa bao giờ thấy qua. Một đám xúc sinh thôi, không cần cấm kỵ. Nhìn thấy chúng ác nhân, tựa hồ có chút kiêng kỵ bộ dáng, Độc Nhãn Long đố dài quát lớn. Thanh âm của hắn truyền ra, chúng ác nhân nhất thời cảm thấy chấn động. Không sai, tuy nhiên những này cái gọi là yêu quái, nhìn qua quả thực có chút cổ quái, nhưng dù nói thế nào, cũng bất quá là nửa người nửa thú xúc sinh mà thôi, há lại bọn họ đối thủ. Tâm niệm chớp động ở giữa, chúng ác nhân nhao nhao hổ gầm một tiếng, hướng phía hùng bi quái loại yêu vương phi thân mà lên. "Bốn cái yêu quái thôi, bọn hắn ở đây có 20 cái cường giả, còn sợ không đối phó được những xúc sinh này. Giao cho ta lão hùng." Nhìn thấy bọn ác nhân nhào lên, hùng bi quái dẫn đầu nhịn không được, uống thanh ông khí nói ra. Sau một khắc, hướng xuống đất nhẹ nhàng dậm chân. Nhất thời, mặt đất kịch liệt run rẩy lên. Từ lúc mới bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, đến đằng sau cơ hồ giống như thanh thế to lớn, cực kỳ kinh khủng. Những cái kia phi thân mà lên bọn ác nhân, thân hình lập tức lay động, ngay cả đứng cũng đứng không yên. Ngay cả bốn phía Diệp Minh cứu ra đám kia vũ tu, cùng các đại nho, cũng là ngã trái ngã phải, cút làm một đoạn. Toàn trường nhiều người như vậy, cũng chỉ có Diệp Minh cùng Liêu Phỉ Phỉ, Trầm Hành Nghiệp, cùng anh em nhà họ Cương, không nhúc nhích tí nào. Diệp Minh là bởi vì thực lực viễn siêu hùng bi quái, đương nhiên sẽ không bị hùng bi lạ pháp thuật thanh thế to lớn cho lắc ngược lại. Mà Liêu Phỉ Phỉ bọn người, lại là hùng bi quái đang thi triển thanh thế to lớn lúc, cố ý tránh khỏi bọn hắn đứng yên địa phương. Đừng nhìn hùng bi quái, thô tam đại năm, nhìn qua giống như là ngốc hàng, nhưng trong thực tế, nó bước mông ngửa công phu cũng không tệ lắm. "Sư Tử Minh, Hồ Minh, chúng ta cũng động thủ đi." Con báo tinh quay đầu nhìn về phía Sư Tử Tinh, Sơn Hổ Tinh, vừa cười vừa nói. Nhị yêu vương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, tam đại yêu vương, trong nháy mắt xuất thủ. "Giống." Sư hống, hổ gầm, báo hót. Ba loại âm thanh, phóng lên tận trời, trực thoan cửu tiêu, tiếng chấn trăm giảm. Khoảng cách tam yêu vương gần đây một tên ác nhân, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thi thể của hắn vừa mới sau khi ngã xuống, tam yêu vương sau lưng tiểu yêu nhóm, hoan hô bật ra, đem hắn thi thể, kéo đi về. Ngay sau đó,
một cái tiếp theo một cái ác nhân đã mất đi sinh cơ. Ngụy Di Phong triệt để đứng chết chân tại chỗ, cảm thấy may mắn không thôi. Chúng đại nho trợn mắt hốt mồm, phản phất giống như trong động. Chương 1326, giải quyết, kết thúc công việc ác nhân bên trong, một cái duy nhất còn không có bị mất mạng độc nhãn long đô giải, đã bị hủ toàn thân phát run. Trong lòng của hắn, đổi hối hận tới cực điểm. Nếu là lúc trước, hắn cũng học Ngụy Di Phong một dạng, làm sao rơi xuống bây giờ tình cảnh. Nhưng thế là, đô giải hắn suy nghĩ nhiều, trên thực tế Diệp Mạnh căn bản là không có định bỏ qua cho bọn hắn. Dù sao, những này ác nhân, cuộc đời tội nghiệp, sớm đã bị Diệp Mạnh dùng hỏa nhãn kim tinh thấy nhất thanh nhị sở. Hắn mới sẽ không lưu lại những này không có chút nào nhân tính ra hòa đây. Về phần Ngụy Di Phong, đó cũng là bởi vì người này còn có phòng tuyến cuối cùng cùng nguyên tắc, hắn giết người tuy nhiều, nhưng không có những cái kia già với trẻ, phụ nữ và trẻ em thánh mạng. Tương phản, chết ở Ngụy Di Phong trên tay người, đại đa số cũng là trừng phạt đúng tội. Vì vậy, Diệp Mạnh mới có thể phá lệ lưu lại Ngụy Di Phong. Chỉ bất quá những nguyên nhân này, Đỗ Dài bọn người không chút nào không biết. Ầm. Hùng Bi quái vừa xài bước ra, Sa Bao đại quyền đầu ầm ầm rơi xuống. Sau một khắc, Đỗ Dài đầu nhất thời như bị nện nổ dưa hấu, phịch một tiếng nổ bể ra, máu tươi cùng óc chảy đầy đất. Giải quyết Diệp Mạnh thấy thế, nghiến nghiến răng, âm thanh như trẻ đang bú nói thầm một câu. Đối phó một chút hạng run rế, cái nào luôn dùng đến hắn tự thân xuất mã, có những cái kia yêu vương xuất thủ, cũng đã đủ rồi. Trở về đi. Diệp Mạnh phất phất tay, hướng phía chúng yêu vương nói ra. Vâng, đại vương. Chúng yêu vương nghe vậy, cúi người hành lễ. Chật, bọn hắn liền dẫn tiểu yêu nhóm, kéo lấy những cái kia ác nhân thi thể, phần phật tràn vào dị thứ nguyên cánh cửa. Nhìn thấy những này yêu quái cuối cùng biến mất, tại chỗ các đại nho cùng vũ tu nhóm, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới, bọn hắn thật bị giật mình. Những này yêu quái cũng quá hung tàn một điểm, hơn 20 cái nguyên cương cảnh, cùng thần thông cảnh cường giả, cứ như vậy tại ngắn ngủi trong chốc lát, bị toàn bộ tiêu diệt. Tốt, có thể về nhà. Diệp Mạnh mài mài răng nẻo, vui vẻ nói ra. Sự tình đã xong, tự nhiên cũng không cần lại tại đây dừng lại lâu. Bất quá, ngay tại Diệp Mạnh chuẩn bị lúc rời đi, hắn bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, ngừng lại. Sau một khắc, hắn hướng phía những cái kia bị chúng ta công bọn người, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Bản bảo bảo còn giống như đã quên mấy người, các ngươi đi đem bọn hắn tìm ra. Diệp Mạnh nói, chính là lúc trước cùng bọn hắn cùng nhau tiến đến, nhưng lại không biết bị chuyển tống đi nơi nào tử thần tiểu đội và mấy làn sóng ngoại giới vũ tu. Vâng, chủ nhân. Chúng ta công, lá cây minh bọn người lập tức túi người hành lễ. Chật, bọn hắn mang theo những cái kia bị Diệp Mạnh theo huyết chỉ trong lồng giam cứu ra vũ tu, đi tứ tán, bắt đầu tìm kiếm Diệp Mạnh nói những người kia. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không đối tiểu đội tử thần rất có hứng thú? Trầm Hành Nghiệp thấy thế, xoay người đi tới. Hắn đối Diệp Mạnh vẫn có chút hiểu rõ, vừa nhìn liền biết Diệp Mạnh tựa hồ đối với tiểu đội tử thần cảm thấy hứng thú. Diệp Mạnh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tiểu đội tử thần thành viên, từng cái cũng là tóc vàng mắt xanh lệch ra quả nhân. Theo đạo lý, vạn giới bên trong, loại trừ ban đầu trong liên minh, tồn tại gạo liên tinh, Âu Hoàng tinh lệch ra quả nhân ở ngoài, trên cơ bản cũng là tóc đen, cù rộn, da vàng, cùng loại trên địa cầu viêm hoàng tử tôn nhân loại. Vì vậy, Diệp Mạnh đối với những này tiểu đội tử thần thành viên rất là tò mò. Hắn rất muốn biết, những này tiểu đội tử thần thành viên rốt cuộc đến từ chỗ đó. Chủ nhân, tiểu đội tử thần là dị vũ trụ chủng tộc hậu duệ, vì vậy tướng mạo cùng chúng ta không đồng dạng. Một bên Khương Tử Lan cũng mở miệng nói ra. Bản bảo bảo đương nhiên biết ta. Diệp Mạnh sau khi nghe được, bĩu môi một cái nói. Điểm này, hắn đương nhiên biết, chỉ bất quá những người này là tới từ cái nào vũ trụ chủng tộc, mới là Diệp Mạnh chú ý nhất sự tình. Chương 1327, lại gặp Mai Sở hơn nửa thời thần về sau, tiểu đội tử thần Mai Sở cùng mấy tên đội viên, một thân chật vật bị chúng ta công bọn người áp tới. Trừ bọn họ bên ngoài, những cái kia cùng theo một lúc tiến vào hoang nguyên cổ cảnh vũ tu nhóm, không chút nào không thấy tăm hơi. Tiểu hài tử, chúng ta lại gặp mặt. Mai Sở tuy nhiên bị chúng ta công bọn người áp lấy tới, nhưng sắc mặt lại không có một tia sợ hãi, ngược lại hắn tại nhìn thấy hắn Diệp Mạnh về sau, cười tủm tỉm hướng phía Diệp Mạnh chào hỏi. Ý miệng. Mai Sở sau lưng Diệp Trời Sáng thấy thế, quát lạnh một tiếng. Một cái dị vũ trụ kẻ tù tội hậu duệ, tại chủ nhân trước mặt, thế mà cũng dám như thế làm càn, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Tuy nhiên Diệp Trời Sáng đã bị mất đại đa số trí nhớ, nhưng một chút thưởng thức, hắn ngược lại là còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở, bởi vậy hắn cũng biết, Mai Sở cùng tiểu đội tử thần thành viên, cũng là dị vũ trụ kẻ tù tội hậu duệ. Ha ha. Mai Sở nghe vậy, cười ha ha, không có chút nào thu liễm, ngược lại trở nên càng không chút kiêng kỵ. Hiển nhiên, hắn một chút cũng không cầm Diệp Trời Sáng bọn người để ở trong lòng. Dù sao làm đường đường tiểu đội tử thần đội trưởng, thực lực đã đạt tới thần thông cảnh vương cấp hắn, như thế nào lại dễ dàng phục người? Nếu không có Diệp Trời Sáng bọn người tìm tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn mới vừa từ một cái trong hiểm cảnh thoát khốn mà ra, tiêu hao rất lớn, chưa khôi phục thì đâu đến nổi liền chống cự đều không có, liền bị Diệp Trời Sáng bọn người thoải mái bắt giữ. Vì vậy, Mai Sở lúc này mới sẽ hết lần này đến lần khác khiêu khích Diệp Trời Sáng bọn người. Vì chính là phát tiết trong lòng biệt khuất cùng bất mãn, đem hắn mang tới. Diệp Mạnh nhìn Mai Sở liếc mắt, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Nghe được Diệp Mạnh lời nói, Diệp Trời Sáng, chúng ta công bọn người không dám thất lễ, áp lấy Mai Sở đi đến Diệp Mạnh trước mặt. A nha, tiểu hài tử. Mai Sở vẫn như cũ một bộ cả nhõng bộ dáng. Bản bảo bảo có một vấn đề hỏi ngươi, ngươi nếu là thật tốt trả lời, bản bảo bảo sẽ tha cho các ngươi. Diệp Mạnh không thấy Mai Sở cả nhõng biểu lộ, âm thanh như trẻ đang bú nói. Mai Sở nghe xong, nhất thời thu liễm bộ kia bại hoại thần sắc, trở nên nghiêm túc nghiêm chỉnh lại. Năng lực lấy được tự do lần nữa, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa sự tình,
Mai Sở sao lại dám sơ suất? Ngay sau đó, hắn nghiêm túc hỏi, không biết vị tiểu thiếu gia này muốn hỏi gì. Làm tiểu đội tử thần loại này, có sữa chính là mẹ dòng binh tiểu đội, bọn họ tiết tháo sớm đã bị cậu ăn. Bởi vậy, Mai Sở liền phảng phất giống như là tắc kẻ hoa, trong nháy mắt đổi một bộ biểu lộ, đối Diệp Minh trở nên cực kỳ khiêm cung. Các ngươi tiên tổ là đến từ cái nào vũ trụ, khoảng cách và giới lại có bao nhiêu khoảng cách? Diệp Minh nghe vậy, cũng trung thực không khách khí hỏi. Nghe được Diệp Minh lời nói về sau, Mai Sở nao nao. Hắn không nghĩ tới, đứa trẻ này chỉ là hỏi chút ít không quan trọng đồ vật, như thế hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Vốn là, tại ý nghĩ của hắn bên trong, tiểu hài này có lẽ muốn hỏi một chút tiểu đội tử thần bí ẩn đây. Cái này sao? Mai Sở ra vẻ chần chờ muốn nói lại thôi, lấy tính tình của hắn, tự nhiên là muốn phải chiếm được càng nhiều chỗ tốt hơn thôi. Thành thật một chút, nếu không bản bảo bảo liền một cước đem ngươi trứng. Trứng đã bể. Nhìn thấy Mai Sở thần sắc, Diệp Minh lúc đó không rõ ý nghĩ của hắn, nhất thời đã kéo xuống khuôn mặt nhỏ. Nói xong, Diệp Minh uy hiếp tựa như một cước đá ra ngoài. Sau một khắc, cách đó không xa một tảng đá lớn, ầm ầm một tiếng nổ bể ra, hóa thành vô số mảnh vụn. Mai Sở thấy thế nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy ngăn không được vì đó ngạc nhiên. Phải biết, trong sơn cốc này thạch đầu cũng không phải ngoại giới thông thường nham thạch, mà là một loại gọi là hắc đá núi thạch đầu. Chương 1328, lại phải lừa đảo hắc đá núi là vạn giới bên trong một loại cực kỳ đặc biệt nham thạch, hắn trình độ chắc chắn có thể so với linh bảo, ngay cả thần thông cảnh cường giả đều không thể đem phá bỡ. Nhưng mà trước mắt cái này tiểu thí hải, lăng không một cước, bằng vào khí kình, liền đem hắc đá núi đá vỡ nát, cái này khiến Mai Sở cảm thấy nhất thời ngưng trọng lên. Ngay sau đó, hắn cũng không dám lại nhiều lời, đàng hoàng trả lời lên Diệp Minh tới. Tiểu thiếu gia, ta Mai Sở tiên tổ là tới từ vũ trụ, phiên dịch thành vạn giới nói chính là bệ tạ vũ trụ, chúng ta tiên tổ bị vạn giới quân đội chinh phục về sau, trở thành vạn giới thực dân vũ trụ. Mà bọn ta tiên tổ, bởi vì cũng là bệ tạ trong vũ trụ hoàng tộc, vì vậy bị lưu phóng tại A bà giới, về phần vạn giới cùng bệ tạ vũ trụ, khoảng cách bao xa, ta cũng không rõ lắm. Nghe xong Mai Sở lời nói về sau, Diệp Minh rơi vào trong trầm tư. Bằng vào như thế chút tin tức, vẫn là không cách nào phán đoán Diệp Hiên ca cùng gia gia bây giờ rốt cuộc ở đâu cái trong vũ trụ. Xem ra, tạm thời cũng tìm không thấy gia gia cùng Diệp Hiên ca. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Minh lắc đầu, chợt hướng phía Trung Ta Công, Diệp Trời Sáng phân phó nói: "Thả bọn hắn." Trung Ta Công cùng Diệp Trời Sáng nghe vậy, không dám thất lễ, lập tức cầm Mai Sở cùng tiểu đội tử thần thành viên cũng thả ra. Mai Sở bọn người bất quá là dòng binh mà thôi, cùng Diệp Minh không oán không kỷ, Diệp Minh đương nhiên sẽ không đem bọn hắn như thế nào. Nếu không có, hắn bị hướng về bọn hắn tìm hiểu chút ít tin tức, đều chưa hẳn sẽ quản bọn hắn. Ngay sau đó, Diệp Minh liền không tiếp tục để ý Mai Sở bọn người, mang theo đám người, thản nhiên hướng phía dị thứ nguyên cánh cửa đi đến. "Tiểu thiếu gia, chờ một chút." Mai Sở thấy thế, đội vàng hô to: "Chuyện gì?" Diệp Minh nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Mai Sở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bôi qua vẻ nghi hoặc. "Tiểu thiếu gia, các ngươi đây là muốn đi đâu? Có thể hay không mang ta lên nhóm?" Làm pha trộn tại vạn giới bên trong kẻ già đời, Mai Sở bản năng cảm thấy, đi theo Diệp Minh một đoàn người sẽ có chỗ tốt. Vì vậy, hắn không chút do dự liền hướng phía Diệp Minh cầu xin bắt đầu. Về phần hắn tỉnh cầu có thể hay không bị Diệp Minh cự tuyệt, điểm này Mai Sở không hề nghĩ tới, dù sao da mặt của hắn dày rất, coi như bị cự tuyệt cũng không tổn thương đại nhã. Bản bảo bảo đương nhiên là mang mọi người về nhà, nếu không còn đi nơi nào? Diệp Minh nhếch miệng, đương nhiên hồi đáp. Nghe nói như thế, Mai Sở nhất thời vừa mừng vừa sợ. Từ khi tiến vào Hoang Nguyên cổ cảnh về sau, bọn hắn tiểu đội tử thần thành viên liền một mực đang theo các loại huyễn cảnh làm lấy quyết tử đấu tranh. Nếu không phải Trung Ta Công bọn người trùng hợp tìm tới bọn hắn, chỉ sợ bọn họ bây giờ vẫn còn ở làm người nhức đầu huyễn cảnh theo trong rừng đây. Cho nên, đối với Hoang Nguyên cổ cảnh, Mai Sở cũng coi là có một cái nhận thức mới. Hắn biết rõ, cánh đồng hoang vu này cổ cảnh tuyệt không phải bọn hắn trước đây thăm dò qua những cái kia bí cảnh đơn giản như vậy. Bởi vậy, vẫn đối với Hoang Nguyên cổ cảnh nghe đồn, bất tiết nhất cố Mai Sở cũng ẩn ẩn cảm thấy, nghe đồn có lẽ là thật. Phàm là tiến nhập Hoang Nguyên cổ cảnh người, chưa từng có người năng lực rời đi tại đây. Nhưng lúc này, Diệp Minh vừa nói lên về nhà hai chữ, cái này khiến Mai Sở cảm thấy nhất thời sinh ra cực lớn hy vọng. "Mang các ngươi đi là có thể, nhưng là tiền vé vào cửa lấy ra." Diệp Minh nghe vậy, cọ sát lấy răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Làm một cái nhạn qua nhổ lông tốt bảo, Diệp Minh cũng sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào lừa đảo cơ hội. Trước mắt Mai Sở tất nhiên mong muốn tự đưa tới cửa, để cho hắn xảo trá, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. "Tiền vé vào cửa." Mai Sở sau khi nghe được, không khỏi sững sốt một chút. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào dị thứ nguyên cánh cửa về sau, cảm thấy nhất thời như có điều suy nghĩ. Chương 1329, ngươi là thật sao? Xem ra tiểu hài này nói tiền vé vào cửa, hẳn là tòa này lồng ánh sáng môn sử dụng phí hết. Tâm niệm lóe lên về sau, Mai Sở sảng khoái trả lời: "Không có vấn đề, chúng ta tiểu đội tử thần, mặc dù không phải là cái gì đại phú hào, nhưng một tấm tiền vé vào cửa vẫn có thể cầm được ra. Tiểu đội tử thần thành viên làm thuê cho cố chủ lúc luôn luôn thu phí không ít. Tuy nhiên bọn hắn rất ít có thể đem trả thù lao tích góp hạ xuống, nhưng cái này ai nhiều năm qua, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như vậy chút tiền riêng. Lại thêm lúc trước bọn hắn theo người áo đen trên thân lấy được một số lớn trả thù lao, lúc này còn chưa tiêu hết, vì vậy thanh toán cửa gì tiền vẽ tự nhiên dư xài. Cho nên, Mai Sở mang theo một bộ nhà giàu mới nổi khẩu khí, trả lời: "Tiểu thiếu gia nói cái giá đi." "Rất tốt, xem ở các ngươi sảng khoái như vậy phân thượng, bản bảo bảo liền cho các ngươi giảm giá, một người ra 10 cái giá trị cùng cấp đỉnh cấp linh binh sự vật là được." Diệp Minh nghe vậy, mãi thanh mãi khi nói:
Lời vừa nói ra, Mai Sở trên mặt thần sắc trong nháy mắt cứng lại. Còn lại tiểu đội tử thần thành viên càng là lảo đảo một cái, kém chút ngã chồng vó. Đùa gì thế, 10 cái giá trị cùng cấp đỉnh cấp linh binh sự vật, quản chi là đem bọn hắn cột vào một khối, cũng không bán được nhiều tiền như vậy. Không phải đề cập đến nói chuyện, đây vẫn chỉ là một cái người thu phí giá cả. Tiểu thiếu gia, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Mai Sở sau khi lấy lại tinh thần, không thể tin hỏi. Hắn hoài nghi là mình nghe lầm, dạng gì vé vào cửa sẽ có đắt như thế. Nhưng tức là, Diệp Minh lời kế tiếp lại làm cho cả người hắn triệt để sửng sốt. Bản Bảo Bảo vì sao muốn nói đùa? Nếu không có xem ở ngươi vừa mới trả lời Bản Bảo Bảo vấn đề phân thượng, Bản Bảo Bảo chí ít thu các ngươi 20 kiện đỉnh cấp linh binh giá cả. Diệp Minh nghe vậy, nhếch miệng. Sau một khắc, hắn lại âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Thế nào, đã nghĩ tốt chưa? Các ngươi nếu là không mong muốn đi ra ngoài tiền vé lời nói, vậy thì vĩnh viễn lưu lại nơi này trong sơn cốc đi. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Mai Sở, phía sau hắn những cái kia tiểu đội tử thần thành viên cũng nhất thời xôn xao. Thật sự là Diệp Minh nói lời quá mức kinh người. Không nói đến cửa gì tiền vé, vẹn vẹn hắn lời nói sau cùng tiết lộ ra ngoài tin tức, liền đã để cho một đám tiểu đội tử thần thành viên kinh hãi mất hồn mất vía. Nghe đồn quả nhiên là thật, tiến vào hoang nguyên cổ cảnh về sau chỉ có thể lưu tại nơi này, vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Tiểu thiếu gia, lời của ngươi nói đều là thật sao? Mai Sở sau khi lấy lại tinh thần, nhịn không được hỏi. Làm càn, lớn mật, chủ nhân nhà ta lời nói các ngươi cũng dám nghi vấn. Nghe được Mai Sở lời nói về sau, Thương Tử Lan huynh đệ, Diệp Trời Sáng, chúng ta công bọn người nhao nhao hướng phía Mai Sở quát mắng bắt đầu. A, nha nha, cũng làm nha, Bản Bảo Bảo thế nhưng là rộng lượng người, các ngươi làm như thế chẳng phải là để cho Bản Bảo Bảo thật khó khăn. Diệp Minh thấy thế, giả bộ khiển trách Thương Tử Lan bọn người một câu. Chợt hắn mới thản nhiên quay đầu nhìn về phía Mai Sở. Ai nha, ngươi cái này lệnh ra quả nhân, để cho Bản Bảo Bảo nói ngươi cái gì tốt đâu, thậm chí ngay cả Bản Bảo Bảo lời nói cũng dám hoài nghi, thật sự là cho không biết xấu hổ lệnh ra quả nhân. Dù sao Mai Sở cũng nghe không biết lệnh ra quả nhân cái gì, bởi vậy Diệp Minh không chút kiêng kỵ hướng phía hắn nói. Quả nhiên, Mai Sở nghe được hơi hơi nghi hoặc, nhưng hắn lại không dám hỏi nhiều, liên tục gật đầu. Vâng, tiểu thiếu gia nói đúng lắm, là ta đang nghi. Bất quá, tiểu thiếu gia ngươi thật năng lực mang bọn ta ra ngoài. Đây mới là mấu chốt, như Diệp Minh thật có thể để cho người ta rời đi hoang nguyên cổ cảnh, cái kia dù là hoa giá cao hơn nữa, bọn hắn cũng mong muốn. Trái lại, Diệp Minh nếu là ở lừa gạt bọn hắn, vậy thì đừng trách bọn hắn tiểu đội tử thần không khách khí. Chương 1330, đi về lại nhảy ngươi có thể không tin. Diệp Minh nhếch miệng, trả lời một câu. Mai Sở sau khi nghe được, cảm thấy ngược lại là vui vẻ. Diệp Minh năng lực nói như vậy, nhiều ít chứng minh hắn rất có nắm chắc, tương phản Diệp Minh nếu là nói ra một lớn thông thiên áo không khe hở giải thích đến, hắn có lẽ ngược lại sẽ không tin tưởng. Tốt, đã như vậy, vậy cái này tiền vé vào cửa, chúng ta ra. Ngay sau đó, Mai Sở cắn răng một cái, trầm giọng nói ra. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, bốn phía tiểu đội tử thần thành viên nhất thời gấp giọng nói ra. Lão đại, tiểu hài này rõ ràng chính là đang lường gạt, ngươi sao có thể tin tưởng hắn? Đúng đấy, đừng nói hắn rốt cuộc có thể hay không mang bọn ta ra ngoài, riêng này tiền vé vào cửa thì hoàn toàn là tại đòi hỏi nhiều. Lão đại, ngươi nhưng ngàn vạn lần không thể lên làm a. Một đám tiểu đội tử thần thành ngữ năm mồm bảy miệng nói. Mai Sở nghe một chút, sắc mặt đột ngột trầm xuống. Im miệng, các ngươi là lão đại hay ta là lão đại? Mai Sở quát lớn tiếng vang lên về sau, tất cả tiểu đội tử thần thành viên tất cả đều ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Đừng nhìn Mai Sở mới chỉ là 16-17 tuổi thiếu niên, nhưng ở tiểu đội tử thần bên trong lại là hy vọng rất cao. Mai Sở tại mới vừa ký sự lúc liền bị tiền nhậm tiểu đội tử thần đội trưởng mang theo sông sáo và giới. Theo 7 tuổi về sau, Mai Sở trên tay cũng đã lây dính nhân mạng, đồng thời càng ngày càng nhiều. Cho nên những này tiểu đội tử thần thành viên đối với Mai Sở đúng là trong lòng bội phục. Mai Sở khiển trách đám người vài câu về sau, liền hướng phía Diệp Minh liền ôm quyền. Kẻ hèn này ngự xuống không nói, thất lễ, tiểu thiếu gia còn mời chớ trách. Nhìn thấy một cái tóc vàng mắt xanh lệnh ra quả nhân nghiêm trang vờ vịt, Diệp Minh chỉ cảm thấy lôi nhân không thôi. Tuy nhiên Mai Sở cũng không phải là lệnh ra quả nhân, nhưng người nào gọi hắn dáng dấp theo trên địa cầu những cái kia lệnh ra quả nhân giống như lúc đây. Được rồi được rồi, Bản Bảo Bảo đại nhân đại lượng, không hội kiến lạc, các ngươi muốn đi ra ngoài lời nói, tranh thủ thời gian xuất tiền. Diệp Minh khoát tay áo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Tiểu thiếu gia, tiền này chúng ta ra, chỉ là chúng ta trên thân tạm thời không bỏ ra nổi nhiều như vậy, ngươi xem có thể hay không? Mai Sở nghe vậy, hỏi dò. Không có tiền. Không có tiền liền lấy người tới thế chấp, mấy người các ngươi hết thảy chống đỡ cho Bản Bảo Bảo 100 năm, thay Bản Bảo Bảo làm thuê. Diệp Minh thấy thế, khuôn mặt nhỏ kéo một phát, lập tức hóa thành vạn giới chu bái bỉ. Một bên Ngụy Di Phong sau khi nghe được, liên tục cười khổ. Bây giờ tốt rồi, cuối cùng có người làm bạn hắn. Sau một khắc, ánh mắt của hắn quét về Mai Sở bọn người, ánh mắt bên trong tràn đầy đồng bệnh tương liên cảm giác. Được, liền theo tiểu thiếu gia phân phó. Mai Sở sau khi nghe được, cắn răng một cái đồng ý sau lưng hắn những cái kia tiểu đội tử thần thành viên, gấp dương mắt nhìn, nhưng lại hết lần này tới lần khác không dám phản đối Mai Sở quyết định. Lão đại sao có thể đáp ứng điều kiện như vậy đâu, đây chẳng phải là chính mình cầm chính mình đẩy lên trong hầm. Vừa nghĩ tới muốn mất đi trăm năm tự do, những cái kia tiểu đội tử thần thành viên cảm thấy liền cảm thấy tuyệt vọng. Thực ra bọn hắn nhưng lại không biết, Mai Sở cảm thấy có ý định khác. Hiện tại đáp ứng trước Diệp Minh điều kiện, loại thật đi ra, bọn hắn muốn đi, Diệp Minh lại có thể bắt bọn hắn làm sao bây giờ? Đến lúc đó, còn không phải tùy ý bọn hắn tới lui tự nhiên. Chỉ bất quá, quyết định này, Nicer cũng không chuẩn bị cùng tiểu đội thành viên nói. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Diệp Minh tựa hồ hoàn toàn không ý thức được, Nicer sẽ ưng thuận kẻ buôn nước bọt lời hứa, hắn cơ cơ tay nhỏ, liền dẫn đám người hướng phía dị thứ nguyên cánh cửa mà đi. Cái kia mấy tên đại nho cũng đi theo ra ngoài, đương nhiên xuất phát từ một ít nguyên nhân, Diệp Minh miễn đi bọn họ tiền vé vào cửa, đến để cho mấy cái này đại nho cảm kích kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Dù sao, mấy người bọn hắn lao cấp đầu, bán đứng bọn họ, cũng chả không nổi tiền vé vào cửa. Chương 1331, đổi ý một trận trời đất quay cuồng về sau, trước mắt mọi người đột ngột sáng lên. Sau một khắc, bọn hắn cũng đã xuất hiện ở Cẩm Y vệ tổng bộ. Thiếu chủ, chỉ huy sứ đại nhân, Hán công đại nhân. Bốn phía Cẩm Y vệ đệ tử, tại nhìn thấy hắn Diệp Minh bọn người, cùng nhau túi người hành lễ. Chúng ta công bọn người, cùng ngay sở, tiểu đội tử thần thành viên, đều nghe không hiểu ra sao. Thiếu chủ xưng hô này, bọn hắn có thể hiểu được. Nhưng chỉ huy sứ đại nhân, cùng Hán công đại nhân, đó lại là nha đồ chơi. Vạn giới bên trong tông môn, có xưng hô như vậy sao? Tốt tốt tốt, đều đứng lên đi. Diệp Minh thấy thế, vui vẻ khoát tay áo. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn đám người liếc mắt. Khương lão đầu, ngươi mang theo chúng ta công, lá cây minh bọn hắn, làm quen một chút tổng bộ. Vâng, chủ nhân. Khương Tử Lan nghe vậy, lập tức lên tiếng. Chợt, hắn liền dẫn chúng ta công bọn người lui ra ngoài. Ngụy thư sinh, bản bảo bảo tại đây, có một cái đang lược, ngươi phục xuống đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Minh lại móc ra một khỏa đen thui đan dược tới. Ngụy Di Phong thấy thế, nhất thời biết rõ, viên đan dược kia chỉ sợ sẽ là Diệp Minh dùng để khống chế độc dược của hắn. Hắn không có bất kỳ cái gì do dự, bình tĩnh nhận lấy, sau đó một cái nuốt xuống. Rất tốt, bản bảo bảo rất hài lòng. Diệp Minh sau khi thấy, hài lòng gật đầu một cái. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Làm Diệp Minh ánh mắt nhìn về phía Mai Sở đám người thời điểm, bàn tay của hắn bên trong lại xuất hiện mấy quả đồng dạng đan dược. Lúc này, một bên Ngụy Di Phong trên mặt lộ ra vẻ cổ quái thần sắc, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, phản phất giống như sự tình gì đều không phát sinh tựa như. Tiểu thiếu gia, xin hỏi, đây là đan dược gì? Mai Sở không nhúc nhích, hắn là cười chế nhạo trả lời một câu. Tuy nhiên Diệp Minh thật đem bọn hắn theo hoang nguyên cổ cảnh bên trong mang ra ngoài, để cho hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng hắn thật nếu để cho hắn tại một cái tiểu thí hải thủ hạ làm nô là bộc, hắn lại là căn bản không nghĩ tới. Đương nhiên là khống chế các ngươi đan dược a, ngươi hỏi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mau ăn. Diệp Minh tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được Mai Sở muốn phải đổi ý, hắn rất ngây thơ nói ra. Mai Sở nghe vậy, nhất thời ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Ha ha ha, ta Mai Sở theo 7 tuổi lên, liền bắt đầu ngang dọc vạn giới, ngắn ngủi tầm 10 năm thời gian, xông ra lớn như vậy thanh danh, ngươi lại là để cho ta quy thuận học trò của ngươi. Ngươi không cảm thấy ngươi rất ngây thơ sao? Tiểu hài tử. Lúc này Mai Sở đã hoàn toàn không có khi trước kính cẩn, hắn luôn ngự ở giữa, lại đem Diệp Minh xưng hô từ nhỏ thiếu gia xuống làm tiểu hài tử. Nói như vậy, ngươi không nguyện ý ăn đan dược. Diệp Minh ngẩng đầu, nhìn về phía Mai Sở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Đến lúc này, tiểu đội tử thần các thành viên mới biết được lao đại của mình đánh lại là như vậy chủ ý, cảm thấy nhất thời thoải mái bắt đầu. Ha ha, thật là một cái ngây thơ tiểu thí hải, ngươi coi là một hàng, muốn nô dịch chúng ta tiểu đội tử thần. Tiểu hài tử, ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng không thể không nói, ngươi lựa chọn sai đối tượng. Chúng ta tiểu đội tử thần ngang dọc vạn giới lúc, ngươi cái tiểu thí hải liền từ trong bụng mẹ đều không ra đâu, lại dám đánh người như vậy ý. Lão đại quả nhiên là lão đại, ta liền nói lấy lão đại tính tình, như thế nào lại chịu làm kẻ dưới đây. Nghe được đội viên mình lời nói về sau, Mai Sở cũng không nhịn được nở nụ cười. Tuy nói tại đây tựa hồ là tiểu hài này xảo huyệt, nhưng bằng bọn hắn tiểu đội tử thần thực lực, coi như không địch lại đối phương, trở lui toàn thân vẫn có thể làm được, vì vậy Mai Sở căn bản cũng không có bất luận cái gì cấm kỵ. Chương 1332, uy hiếp lực còn chưa đủ a, rất tốt, bản bảo bảo liền biết các ngươi những này lệnh ra quả nhân không đáng tin cậy, hiện tại xem ra quả là thế. Diệp Minh thấy thế, nhẹ gật đầu, âm thanh như trẻ đang bú nói một câu. Nói xong, hắn đem trong tay đan dược, á ôm một cái nuốt xuống. Bản bảo bảo cố ý cầm mấy quả chocolate đậu đến sò xét các ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không giữ được bình tĩnh, vừa lừa liền lừa ra được. Diệp Minh âm thanh truyền ra về sau, nguyên bản hơi đắc ý thần sắc Mai Sở, biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Đường đường vạn giới kẻ ra đời, thế mà bị một cái tiểu thí hài bừa bỡn, buồn cười chính hắn lại còn không phát hiện. Trong lúc nhất thời, Mai Sở trong lòng nhất thời có chút nổi giận bắt đầu. Sau lưng hắn tiểu đội tử thần thành viên, cũng triệt để ngậm miệng lại, sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Chủ nhân, đám người này dụng ý khó dò, Ngụy Di Phong nguyện vọng thay chủ nhân đem bọn hắn cầm xuống. Lúc này, Ngụy Di Phong vừa xài bước ra, hướng phía Diệp Minh túi người hành lễ. Theo Mai Sở bọn người không đồng dạng, Ngụy Di Phong thế nhưng là tận mắt thấy Diệp Minh làm ra yêu quái là bực nào đáng sợ. Cho nên, hắn tử vừa mới bắt đầu cũng chưa từng nghĩ tới muốn xuất trở mặt. Lại nói, lấy Ngụy Di Phong tiêu ngạo, hắn cũng khinh thường làm như thế. Tuy nhiên Ngụy Di Phong luôn luôn giết người như ngóe, hành sự chính tà không phân, nhưng hắn lại là trọng cam kết nhất. Tất nhiên đáp ứng thay Diệp Minh làm thuê trăm năm, như vậy hắn liền nhất định sẽ làm đến. Vì vậy, Ngụy Di Phong nhất là xem thường, không tin giữ lời hứa người, Mai Sở đám người hành vi, hiển nhiên làm hắn khinh bị không thôi. Ngụy thư sinh, ngươi không dùng ra tay, ở một bên nhìn cho thật kỹ là được. Diệp Minh nghe vậy, khoát tay áo, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Mai Sở bọn người nhảy ra, chính chúng Diệp Minh ý muốn. Vừa bạn có thể cho Ngụy Di Phong xem hắn Diệp Minh thủ đoạn, để cho cái này Ngụy Di Phong hoàn toàn thần phục. Ngụy Di Phong sau khi nghe được, trên mặt bôi qua một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có nhiều nói cái gì, liền lui qua một bên. Đối diện Mai Sở bọn người, thì càng không xem như một chuyện. Chỉ là một cái thư sinh gầy yếu, cư nhiên như thế nói khoác mà không biết ngượng,
thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ngụy Di Phong mất tích mấy trăm năm, mà Mai Sở chờ chết thần tiểu đội thế hệ này thành viên, quật khởi thời gian, tối đa cũng bất quá mấy chục năm, mấy người bọn hắn cái nào từng nghe qua Ngụy Di Phong tên. Cho nên đều xuống ý thức xem thường Ngụy Di Phong, điều này cũng đúng nhân chi thường tình. "Tốt, tiểu hài tử, ngươi năng lực mang bọn ta đi ra, ta Mai Sở cùng tiểu đội tử thần, đối ngươi vô cùng cảm kích, về sau ngươi nếu là muốn thuê mướn chúng ta tiểu đội tử thần, ta có thể làm chủ, thay ngươi bớt 20%. Về phần cái gì làm nô trăm năm lời nói, ngươi cũng không cần nhắc lại, mọi người như vậy thành toàn xong, cáo tử." Mai Sở lúc này cũng không muốn dừng lại lâu xuống dưới, hắn tùy ý hướng phía Diệp Mạnh chắc tay, buông xuống mấy câu về sau, liền muốn quay người rời đi. "Bạn bảo bảo để cho các ngươi đi rồi sao?" Diệp Mạnh thấy thế, cọ sát lấy răng mèo, âm thanh như trẻ đang bú nói. "Bọn này lệnh ra quả nhân, lại muốn như vậy thì đi, thật sự là một chút cũng không đem hắn để vào mắt, ta xem ra bạn bảo bảo uy hiếp lực còn chưa đủ à, là nên để bọn hắn thật tốt biết rõ biết rồi." Tâm niệm lóe lên ở giữa, Diệp Mạnh đã lắc tay cổ tay. Sau một khắc, đang muốn cất bước rời đi Mai Sở bọn người, nhất thời phát hiện trước mắt đột ngột xuất hiện hai cái thân ảnh. Bên trong một cái, đầu chọc răng hô, mắt trâu nô lên, dung nhan xấu xí, thần sắc bị uội. Một cái khác, nhưng là một lao thái bà, nàng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, mặt mang âm u biểu lộ, vừa nhìn chính là âm hiểm ngoan độc người. Bất quá, để cho Mai Sở bọn người cảm thấy kinh nghi là, hai người kia trên thân, thế mà không cảm giác được một tia vũ tu khí tức. Căn cứ hai người này năng lực không tiếng động xuất hiện ở trước mặt ta, sao lại là hạng người tầm thường? Nhưng bọn hắn trên thân lại vẫn cứ không có bất kỳ cái gì khí tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?